Chương 219, đại lao đối đầu, tổng đốc đến chương 219, đại lao đối đầu, tổng đốc đến vốn dĩ chuyện nhỏ nhặt này, với thân phận vương gia, Tiêu Nguyên Đức không thèm tham gia, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, để nhi tử mình xử lý là được. Nhưng khi hắn biết Lăng Hồng Văn xuất động, không muốn tham gia cũng phải tham gia, nếu không sẽ yếu thế hơn đối phương. Hắn cũng không ngờ Lăng Hồng Văn lại vô liêm sỉ như vậy, lại mở miệng là đòi người, còn nhận Vân Mạn làm nghĩa nữ, người Vân gia đều muốn rút lui, hắn không thể không ra mặt. Làm nhân chứng cái gì? Vân Mạn đâu phải người Vân gia, là nghĩa nữ của ta không đồng ý. Lăng Hồng Văn không ngờ Tiêu Nguyên Đức lại giả vờ hồ đồ, vậy thì hắn cũng nói thẳng. Không sai, Vân Mạn cũng là đồ đệ của ta làm sư phụ cũng không đồng ý. Thần Tiêu cũng trực tiếp từ chối, vương gia thì sao chứ? Không đồng ý chính là không đồng ý, lời không phải nói như vậy đi, Vân Mạn dù không nhận Vân gia nữa, nhưng trên người vẫn chảy dòng máu Vân gia, đây không phải nói không nhận là không nhận được, và lại, làm thế tử phi của nhi tử ta cũng không làm nhục thân phận nàng, hai vị hà tất phải phản đối. Tiêu Nguyên Đức tự nhiên biết bọn họ sẽ không đồng ý, nhưng không đồng ý thì sao? Vân Mạn thủy chung vẫn chảy dòng máu Vân gia, các ngươi nói không đồng ý là không đồng ý sao? Bẩm vương gia, Vân gia ta nguyện ý kết thân với vương gia, chỉ là Mạn nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, bị người khác dụ dỗ, còn mong vương gia cứu Mạn nhi ra, Vân gia ta vô cùng cảm kích, đến lúc đó nhất định sẽ gả Mạn nhi vào vương phủ. Vân Hưng Hải không ngờ còn có biến cố, vội vàng tiến lên nói với Tiêu Nguyên Đức: "Lang huynh, ngươi xem, trưởng bối gia tộc người ta đều đồng ý rồi, ngươi lại cản trở thì không tốt đâu." Tiêu Nguyên Đức gật đầu với Vân Hưng Hải, sau đó nói với Lăng Hồng Văn: "Hắn đồng ý thì ngươi cứ để hắn gả nữ nhi của hắn cho nhi tử ngươi đi, hỏi ta làm gì?" Lăng Hồng Văn lười diễn kịch với đối phương, ngươi cứ tiếp tục giả vờ, ta chính là không đồng ý chính là, nếu hắn không có nữ nhi, cũng có thể để hắn tự mình gả vào vương phủ, ta thấy thế tử hình như cũng không thích nữ nhân lắm, vạn nhất hắn thích nam nhân thì sao? Tần Tiêu cũng đội vàng bổ sung: "Tần Tiêu, ngươi tìm chết, ngươi mới thích nam nhân, cả nhà ngươi đều thích nam nhân, ngươi ba lần bốn lượt nói năng bất kính, bổn thế tử đại nhân không chấp tiểu nhân lỗi, hôm nay phụ vương ta ở đây, ngươi lại dám nói năng bất kính, đã có đường tìm chết." Tiêu Văn Ly đều ngây người, hắn còn chưa nói gì, sao lại đổ nồi lên đầu hắn? Hơn nữa còn là những lời lẽ sỉ nhục như vậy, thật sự đáng giận, dứt khoát hôm nay nhân lúc phụ vương ở đây, nhân cơ hội ra tay giết chết tên chồng này. "Thế tử đừng kích động a, ta cũng chỉ là đoán bừa, ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Người ta nói dối bao giờ cũng không làm người khác tổn thương, sự thật mới là lưỡi dao sắc bén, chẳng lẽ bị ta đoán trúng rồi?" Tần Tiêu thấy Tiêu Văn Ly nổi giận đùng đùng, liền tiếp tục kích thích hắn. Ép đối phương ra tay trước, chỉ cần ra tay, mình có thể phòng vệ chính đáng, tuy không thể giết chết Tiêu Văn Ly này, nhưng đánh một trận chút giận thì vẫn có thể. "Ly Nhi, phụ thân thường ngày dạy dỗ ngươi thế nào, người khác vài câu nói là có thể kích thích ngươi sao?" Tiêu Nguyên Đức thấy phản ứng của nhi tử mình, lập tức có chút thất vọng, nói bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện không hoảng loạn, giữ bình tĩnh, như vậy mới không bị đối phương dắt mũi, bây giờ lại bị vài câu nói kích động. "Phụ vương dạy dỗ phải, hài nhi biết rồi." Tiêu Văn Ly bị sau, lập tức khôi phục thần sắc ban đầu, cũng không phản bác Tần Tiêu, căn bản không xem Tần Tiêu là gì, bất kể ngươi nói gì cũng không sao, lời nói kích thích thực sự là hạ sách. "Ngươi chính là Tần Tiêu đi, quả nhiên anh hùng thiếu niên, vừa hay vương phủ ta thiếu một đội trưởng thân vệ, không biết ngươi có nguyện ý không?" Tiêu Nguyên Đức không trách móc Tần Tiêu, mà hỏi Tần Tiêu có nguyện ý làm đội trưởng thân vệ của mình không. Vương phủ không có quân đội, nhưng có thân vệ, cũng chính là cái gọi là bảo tiêu thân cận, được coi là một nhóm người đáng tin cậy nhất, còn được phong chức đội trưởng. Tiêu Văn Ly đều tưởng mình nghe nhầm rồi, phụ vương lại đang làm gì vậy? Thân vệ đội trưởng là gì? Phẩm cấp ấy? Tần Tiêu cũng không ngờ vương gia này lại muốn lôi kéo mình, liền tò mò hỏi. "Không có phẩm cấp, nhưng thân là thân vệ thân cận của bổn vương, ngay cả tam phẩm bình thường cũng không dám đắc tội ngươi, thế nào?" Tiêu Nguyên Đức thấy Tần Tiêu hỏi, còn tưởng đối phương có ý định, liền giải thích một câu: "Không có phẩm cấp ngươi nói cái gì mà nói, không hứng thú, thế lực cấp 3 của ta ít nhất cũng có thể ngang hàng với tứ phẩm, đội trưởng vái quỷ gì của ngươi, nói trắng ra là đội trưởng bảo tiêu, không làm." Tần Tiêu còn tưởng vương gia này muốn ban cho mình chức quan to gì đó, hóa ra chỉ là một bảo tiêu không có biên chế. Hơn nữa Tần Tiêu cũng chỉ là hỏi cho vui, cho dù có phẩm cấp cũng sẽ không đi. "Ngươi đang đùa giỡn bổn vương sao?" Tiêu Nguyên Đức cũng phản ứng lại, tiểu tử này chính là cố ý, căn bản không có ý định gia nhập mình. "Vương gia nói đùa rồi, tiểu tử sao dám đùa giỡn vương gia, chỉ là ngươi lại muốn cưỡng ép đồ đệ của ta, lại muốn lôi kéo, ngươi tự mình không thấy khó chịu sao? Hay là ngươi cho rằng ta là loại người vì một bảo tiêu không có biên chế mà không màng đồ đệ?" Tần Tiêu tuy miệng nói không dám, nhưng hành vi này chẳng phải là dám sao? "Tiểu tử, ngươi rất tốt, ta nghe người ta nói ngươi là một kẻ mới sinh không sợ hổ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là cuồng vọng, vậy bổn vương cũng nói thẳng, Vân Mạn này, ngươi hôm nay thả cũng phải thả, không thả cũng phải thả, nếu không bổn vương sẽ tự mình đi bắt." Tiêu Nguyên Đức cũng có chút tức giận, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người vô lại như vậy, xem ra nói lý lẽ là không được rồi, vậy thì đừng trách bổn vương ý thế hiếp người. "Vương gia, lời này vẫn không nên nói lung tung, Vân Mạn này chính là nghĩa nữ của ta, ngươi nói bắt là có thể bắt được sao?" Lăng Hồng Văn thấy Tiêu Nguyên Đức cũng có chút tức giận, liền tiếp lời: "Lăng Hồng Văn, ngươi thật sự muốn làm kẻ thù của bổn vương?" Tiêu Nguyên Đức cũng không giả vờ nữa, đã diễn kịch không có tác dụng, vậy còn diễn cái gì? "Tiêu Nguyên Đức, cái gì gọi là làm kẻ thù, ngươi nói xem, ta Lăng Mộ bảo vệ nghĩa nữ của mình, đây gọi là làm kẻ thù sao? Nếu đây chính là cái ngươi nói làm kẻ thù, vậy Lăng Mộ ngược lại muốn thử hậu quả của việc làm kẻ thù." Lăng Hồng Văn cũng không lùi nửa bước, uy hiếp sao? "Nếu ngươi vẫn là đế tử năm xưa, ta tự nhiên không có cách nào, nhưng ngươi bây giờ chẳng qua là một vương gia nhàn rỗi, ta không nhường thì sao? Vậy bổn vương vừa hay gần đây có chút đột phá, Lăng Hồng Văn, cùng bổn vương thử thành quả thế nào?" Tiêu Nguyên Đức nói xong, khí tức trên người hắn toàn bộ tán ra, một luồng uy áp đại thừa kỳ trực tiếp bức xả ra. Người có tu vi dưới hợp thể kỳ, trực tiếp bị uy áp đè ép đến nằm rạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên cũng có chút khó khăn. Tần Tiêu tuy dựa vào nhục thân cường đại, miễn cưỡng chống đỡ được uy áp, nhưng thân thể cũng không thể hành động biên độ lớn, luồng uy áp này không kém gì bắt quái trận năm xưa. Đây chính là uy áp của đại thừa kỳ sao? Tần Tiêu là tu sĩ duy nhất dưới hợp thể kỳ còn đứng vững, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được sự khủng bố của đại thừa kỳ một cách trực quan như vậy, chỉ riêng uy áp thôi đã có thể nghiền ép hóa thần kỳ rồi. Nếu vương gia có hứng thú, vậy ta tự nhiên sẽ phục hồi. Lăng Hồng Văn cũng trực tiếp phóng thích uy áp của mình. Lập tức lại một luồng uy áp khổng lồ được phóng ra, Tần Tiêu suýt chút nữa ngã sấp xuống, nhưng may mắn là hắn đã chống đỡ được, nhưng hắn bây giờ cũng không thể di chuyển, hai luồng uy áp chồng chất lên nhau, Lạc Khai Kiệt ở hợp thể sơ kỳ cũng không thể di chuyển, huống chi là Tần Tiêu. Phía Tiêu Văn Ly cũng chẳng khá hơn là bao, hắn tuy không chịu uy áp của phụ thân mình, nhưng uy áp của Lăng Hồng Văn thì không hề chiếu cố hắn, các hóa thần kỳ của Vân gia đều đã nằm dạng trên mặt đất bất động, hợp thể kỳ cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc này, hai vị đại lao bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Hai vị, hà tất phải nổi giận lớn như vậy, dừng tay, dừng tay, dừng tay, các ngươi vừa đánh, Thanh Châu thành của ta sẽ gặp hai đường. Ngay lúc tình thế căng thẳng, Bạch Tuấn Hùng cuối cùng cũng không giấu được nữa, xuất hiện giữa hai người. Chương 220, Tổng đốc hòa giải, dốc sức bảo vệ Vân Mạn. Chương 220, Tổng đốc hòa giải, dốc sức bảo vệ Vân Mạn. Thực ra, việc Vân gia đến, Tổng đốc Bạch Tuấn Hùng đều biết, Tiêu Văn Ly và Vân gia câu kết, hắn cũng biết, nhưng hắn không tiện ra mặt, nên mới để Lăng Hồng Văn giúp đỡ. Vốn tưởng rằng có Lăng Hồng Văn ra mặt, Vân gia sẽ biết khó mà lui, nhưng ngay sau đó, hắn nhận được tin tức, Lăng Hồng Văn vừa xuất phát không lâu, Thanh Châu Vương Tiêu Nguyên Đức vẫn bế quan cũng xuất phủ rồi. Ngay sau đó hắn cũng phải theo kịp, vốn là một chuyện rất nhỏ, kết quả hắn cũng bị kéo xuống sân khấu. Vốn tưởng rằng hai vị này đối đầu một phen sau đó sẽ tự thu tay lại, kết quả suýt chút nữa đánh nhau, hắn cũng chỉ có thể ra mặt. Hai vị đại thừa kỳ ra tay, dù chỉ là một sơ suất, Thanh Châu thành này cũng sẽ bị tổn thất không nhỏ, chuyện này không thể được. Bạch Tổng đốc, ngươi cuối cùng cũng ra mặt rồi à, bổn vương còn tưởng ngươi sẽ không ra ngoài nữa chứ. Sở dĩ Tiêu Nguyên Đức làm ra vẻ muốn ra tay, chính là để ép Bạch Tuấn Hùng lộ diện. Vương gia nói gì vậy, bổn tổng đốc chính vụ bận rộn, nếu không phải thủ hạ báo cáo, ta còn không biết ở đây xảy ra chuyện gì, đây không phải vội vàng chạy đến, may mà kịp thời. Bạch Tuấn Hùng tự nhiên sẽ không thừa nhận mình biết chuyện, cũng sẽ không thừa nhận mình vẫn luôn ở xa quan sát. Vậy không biết Bạch tổng đốc đến đây chỉ để khuyên can hay là định giúp ai? Tiêu Nguyên Đức chất vấn Bạch Tuấn Hùng. Tuy hắn hiện tại là vương gia nhàn rỗi, nhưng dù nhàn rỗi đến mấy cũng là vương gia thực sự, tổng đốc tuy cũng có tước vị vương gia, nhưng đó rốt cuộc chỉ là tước vị, hắn tự nhiên có thể chất vấn. Vương gia đừng châm chọc bổn tổng đốc nữa, các ngươi đây là thần tiên đánh nhau, nhưng gặp nạn lại là bách tính Thanh Châu của ta à, bổn tổng đốc tự nhiên là đến để khuyên can. Bên ngoài, Bạch Tuấn Hùng vẫn phải nể mặt Tiêu Nguyên Đức, hắn không giống Lăng Hồng Văn, không phải quan viên thiên triều, có thể không cần tuân thủ những lễ nghi nghiêm ngặt như vậy, hắn là quan viên thiên triều, đối với vương gia vẫn phải tôn trọng. Tần Tiêu thấy tổng đốc đều đến rồi, vậy thì ổn rồi, cuối cùng cũng không đánh nhau nữa, hai vị đại lão này một khi ra tay, nền móng vừa mới xây dựng của mình, e rằng lại bị lật tung. Trong dự đoán của Tần Tiêu, những đại lão như vậy thường tương đối quý trọng sinh mạng, đối đầu một chút, làm ra vẻ là được rồi, đánh đánh giết giết đều giao cho người dưới làm mới đúng, không ngờ hai vị này lại suýt chút nữa đánh nhau. Nếu Bạch Tổng đốc đến để khuyên can, vậy ngươi hãy phân xử đi. Tiêu Nguyên Đức trực tiếp ném vấn đề khó cho Bạch Tuấn Hùng. Đó là tự nhiên, hòa giải mâu thuẫn là chức trách của bổn tổng đốc, đợi bổn tổng đốc làm rõ sự thật, nhất định sẽ công bằng xử lý. Bạch Tuấn Hùng nói xong, liền bắt đầu hỏi nguyên nhân sự việc. Mặc dù hắn đã sớm biết, nhưng vẫn phải làm ra vẻ. Người này hỏi, người kia hỏi, cứ như vậy kéo dài một khắc đồng hồ. Được rồi, bổn tổng đốc đã đại khái biết là chuyện gì rồi. Bạch Tuấn Hùng suy tư nói, nếu Bạch Tổng đốc đã biết là chuyện gì rồi, vậy bổn vương muốn đưa Vân Mạn đi có gì không được. Tiêu Nguyên Đức cũng biết Bạch Tuấn Hùng đang giả vờ, nhưng bây giờ giả vờ xong rồi, ngươi nên đưa ra câu trả lời cho bổn vương. Cái này hả, vương gia, người ngài thật sự không thể đưa đi, Vân Mạn là phó lâu chủ Thất Tinh lâu, thuộc thế lực cấp 3 của châu này, chịu sự quản lý của châu này, ngài muốn đưa người đi, e rằng có vi phạm quy tắc à. Bạch Tuấn Hùng tự nhiên sẽ không để Tiêu Nguyên Đức toàn nguyện, liền giả vờ khó xử nói, nàng là phó lâu chủ Thất Tinh lâu không sai, nhưng nàng là người Vân gia, càng không sai. Nàng là người Trung Châu, tự nhiên không cần tuân thủ quy tắc của Thanh Châu, hôn nhân của văn bối đều do trưởng bối làm chủ, nay Vân gia đã đồng ý với bổn vương, muốn kết làm thông gia, Bạch tổng đốc chẳng lẽ muốn ngăn cản? Tiêu Nguyên Đức không ngờ Bạch Tuấn Hùng lại dám phủ định mình. Trong dự đoán của hắn, hiện tại hai bên vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng xé toạc mặt nạ, để tránh sự việc leo thang, lẽ ra nên nhượng bộ trong chuyện nhỏ này mới phải, nhưng đối phương dường như không có ý đó. Vương gia nói cũng có lý, nhưng bản thân người ta không thừa nhận là người Vân gia, hơn nữa đã sống ở Thanh Châu rất lâu, vậy tự nhiên là người Thanh Châu của ta rồi, đã là người Thanh Châu của ta, thêm nữa là phó lâu chủ của thế lực Thanh Châu, vậy chính là phạm vi quản hạt của bổn tổng đốc. Bổn tổng đốc làm vậy cũng là để duy trì quy tắc của thiên triều, mong vương gia đừng làm khó bổn tổng đốc ta. Nếu là những chuyện nhỏ khác, Bạch Tuấn Hùng có lẽ thật sự sẽ nhượng bộ như Tiêu Nguyên Đức nghĩ, nhưng chuyện này ngay cả Lăng Hồng Văn cũng bị kéo vào, vậy thì không phải là chuyện nhỏ nữa rồi, hắn tự nhiên sẽ không nhượng bộ. Hơn nữa hắn đã kéo chuyện vào phạm vi quyền hạn của mình, ngươi đừng nói là vương gia, ngươi có là đế tử cũng vô dụng, thiên triều quy định quyền xử lý sự vụ của các châu thuộc về tổng đốc, người trong đế thất không có lý do cũng không được can thiệp, huống chi ngươi chỉ là một vương gia nhàn rỗi. Ngươi nếu dám can thiệp chính vụ trong châu, vậy báo lên thiên triều, e rằng không chỉ đơn giản là bị giáng chức. người có thể làm tổng đốc một châu, ai mà không phải là người được thiên đế tin tưởng, thật sự tố cáo lên thiên triều, ngươi một vương gia nhàn rỗi, thật sự chưa chắc có trọng lượng bằng tổng đốc. Ngươi thật sự muốn như vậy sao? Tiêu Nguyên Đức thấy Bạch Tuấn Hùng đã kéo chuyện vào phạm vi quyền hạn của mình, hắn cũng không tiện can thiệp nữa, hắn làm vài động tác nhỏ, cho dù bị cấp trên biết, cũng nhiều nhất là bị trách phạt, nhưng một khi can thiệp chính vụ một châu, vậy thì không phải là trách phạt đơn giản nữa. Vương gia, nữ tử tài giỏi trong thiên hạ nhiều lắm, cứ để thế tử tìm người khác là được, còn xin vương gia hãy chiếu cố thể diện của đế thất, cưỡng ép người như vậy sẽ làm tổn hại uy danh của đế vương a. Thấy giọng điệu của Tiêu Nguyên Đức có chút cứng rắn, Bạch Tuấn Hùng cũng chỉ có thể đưa uy danh đế vương ra. Tốt tốt tốt, chuyện hôm nay quả thật là bổn vương suy tính không chu toàn, đã tổng đốc đều nói như vậy, vậy bổn vương cũng nể mặt Bạch tổng đốc một lần, chúng ta đi. Tiêu Nguyên Đức không ngờ Bạch Tuấn Hùng lại lôi cả uy danh đế vương ra, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hắn vẫn rất hiểu phụ thân mình, nếu định tính chuyện lần này của mình là ỷ thế hiếp người, cưỡng đoạt người khác, thì điều này làm mất mặt thiên đế, mất mặt thiên triều rồi, đến lúc đó e rằng ngay cả vương gia cũng không làm được nữa. Người khác có lẽ không thể tố cáo đến trước mặt thiên đế, nhưng Bạch Tuấn Hùng có thể à, vạn nhất hắn ngầm chơi xấu mình, thì mình có thể gặp tai họa lớn hơn rồi. Sau đó Tiêu Nguyên Đức liền dẫn Tiêu Văn Ly cùng tùy tùng rời đi. Vân Hưng Hải đều ngây người, đây là chuyện gì vậy, phong hướng lại thay đổi rồi sao? Sớm biết đã rời đi trước rồi. Mấy vị vân gia, tạm thời dừng bước, bổ tổng đốc có vài lời chung luôn muốn khuyên các ngươi. Vân Hưng Hải vừa định dẫn người vân gia rời đi, kết quả lại bị Bạch Tuấn Hùng gọi lại. Toàn thể vân gia, bái kiến Bạch tổng đốc. Vân Hưng Hải cũng nghe ra rồi, tổng đốc này là hướng về phía Vân Mạn, vốn định lặng lẽ chôn đi, không ngờ vẫn bị gọi lại, cũng đành phải cung kính chào hỏi. Vừa rồi ta đã nói với vương gia rồi, vậy ta lại nói với các ngươi một lần, Vân Mạn đã quyết định đoạn tuyệt quan hệ với vân gia các ngươi, vậy thì không còn là người vân gia nữa, hiện tại nàng là phó lâu chủ của thế lực Thất Tinh lâu ở Thanh Châu, xin vân gia đừng đến quấy nhiều nữa. Bạch Tuấn Hùng đã ra tay giúp đỡ, vậy thì làm giúp đến cùng, như vậy Tần Tiêu cũng sẽ càng trung thành với mình. Bạch tổng đốc, chuyện này bọn ta e rằng không thể làm chủ. Vân Hưng Hải không ngờ tổng đốc này thật sự muốn tiên vị Vân Mạn, nhưng hắn lại không làm chủ được. Không cần ngươi làm chủ, ngươi chỉ cần đem lời của bổn tổng đốc thành thật báo cáo ra chủ hiện tại của các ngươi là được, nếu hắn có gì không phục, cứ để hắn tự mình đến Thanh Châu nói chuyện với bổn tổng đốc, ngoài Thanh Châu, bổn tổng đốc không còn được, nhưng trong Thanh Châu, bổn tổng đốc nói 102, nếu hắn không dám đến, còn không phục, vậy thì cứ để hắn nhịn. Bạch Tuấn Hùng trực tiếp tuyên bố, ở Thanh Châu, hắn là người nói có trọng lượng, không phục thì cứ nhịn. Tại hạ biết rồi, nhất định sẽ thành thật bẩm báo gia chủ, nếu tổng đốc không còn chuyện gì khác, chúng ta xin phép về Trung Châu trước. Vân Hưng Hải lúc này trên trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không dám lau, chỉ muốn mau chóng trở về, nơi này quá tà môn, không thể ở lại một chút nào. Không sao rồi, các ngươi đi đi. Sở dĩ Bạch Tuấn Hùng dốc sức bảo vệ như vậy, không chỉ vì Tần Tiêu, tự nhiên cũng là để bán cho Lăng Hồng Văn một tân tình, quan hệ giữa Vân gia và Lăng gia trước đây, hắn tự nhiên cũng biết. Được lời cho phép rời đi, Vân Hưng Hải liền dẫn người Vân gia hoảng loạn rời đi. Chương 221, việc đã xong, về Thiên Y Ly Thành. Chương 221, việc đã xong, về Thiên Y Ly Thành. Người của Vân gia rời đi, Bạch Tuấn Hùng cùng Lăng Hồng Văn nói một tiếng, cũng rời đi, không nói với Tần Tiêu một câu nào, khiến Tần Tiêu muốn cảm ơn cũng không kịp. Bất quá Tần Tiêu cũng biết, đây là đang tránh hiểm nghi, hắn cũng không nghĩ nhiều. Tiểu tử Tần Tiêu, đa tạ Lăng hội trưởng lần này tương trợ. Thấy chỉ còn lại Lăng Hồng Văn, Tần Tiêu vội vàng tiến lên nói lời cảm ơn. Vô Phương, ta chủ yếu cũng là giúp Man Nhi, đã không có việc gì, vậy ta cũng về trước đây, vương gia lần này chịu thiệt, có thể sẽ yên tĩnh một thời gian, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận hơn. Lăng Hồng Văn thấy sự việc đã giải quyết, cũng không muốn ở lại lâu, dù sao hắn là một người thích thanh tĩnh, nếu không phải vân gia lần này ra tay, thêm việc tổng đốc mở miệng, hắn thật sự chưa chắc đã đến. Đa tạ hội trưởng nhắc nhở, hội trưởng đi đường cẩn thận. Tần Tiêu biết thời gian của những đại nhân vật này quý giá, cũng không chần chừ. Theo Lăng Hồng Văn rời đi, những người xem náo nhiệt cũng từ từ tản đi, dù sao cũng không có trò hay để xem nữa. Bất quá lần xem này thật sự hiểm nguy, uy áp trên đại thừa kỳ, dù bọn họ đứng khá xa, cũng suýt bị ảnh hưởng, quả nhiên, có những trò không phải tùy tiện có thể xem. Sau khi tất cả mọi người tản đi, Vân Man ngập ngừng đi đến trước mặt Tần Tiêu. "Sư phụ, xin lỗi, đều là lỗi của ta, đã mang đến nguy hiểm này cho người, sớm biết ta đã ẩn danh rồi, không ngờ cho dù trốn đến Thanh Châu này, lại vẫn bị phát giác." Vân Man có chút ấy này nói. "Đừng ngốc, ngươi cho rằng ngươi đổi tên là có tác dụng sao? Trên thế giới này có rất nhiều người tên Vân Man, bọn họ tìm đến là vì Tiêu Văn Ly đã điều tra ngươi một lần, dựa vào thời gian ngươi xuất hiện, tuổi tác, cộng thêm cái tên mà suy đoán, nếu vi sư không đoán sai, Tiêu Văn Ly nhất định đã đưa cả bức họa của ngươi cho Vân gia, nếu không Vân gia sao có thể hưng sư động chúng như vậy?" Tần Tiêu xoa đầu Vân Man, an ủi nói: "Thật ra mà nói, vẫn là mình liên lụy nàng, dù sao nếu mình không đối địch với Tiêu Văn Ly, hắn cũng sẽ không điều tra người bên cạnh mình, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, cho nên sao hắn có thể trách Vân Man?" Theo dân số thế giới này mà suy đoán, nhiều hơn kiếp trước của mình rất nhiều, chỉ một cái tên, thật ra cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, đều là vì nguyên nhân của mình, nàng mới bị lộ. "Đa tạ sư phụ lượng thứ, bất quá đúng là ta sơ ý rồi, mặc dù Tần Tiêu không trách nàng nữa, nhưng nàng vẫn tự trách mình, nàng là người sống sót duy nhất của chủ mạch, cho nên nàng không muốn đổi tên, coi như một lời nhắc nhở cũng coi như một sự kỷ niệm, không ngờ lại gây ra sự việc lần này." "Thôi được, đừng bận tâm chuyện này nữa, bọn họ tạm thời nên yên tĩnh một thời gian, chúng ta vẫn nên nhanh chóng xây dựng Thất Tinh lâu, đến lúc đó ta sẽ mời các từ đại sư bố trí cho chúng ta một trận pháp có thể chống đỡ độ kiếp kỳ, tự nhiên sẽ không sợ hãi nữa." Tần Tiêu không muốn bận tâm những lời vô nghĩa này nữa, nhanh chóng làm chú địa mới là chính sự. Đúng vậy, lão đại, ngươi đừng bận tâm nữa, tên thế tử kia lúc đầu còn muốn dùng ta uy hiếp sư phụ, ngươi xem ta một chút cũng không cảm thấy có gì. Lâm Thi Mộng cũng đội vàng quyết đủ. Lâu chủ, đã không có việc gì rồi, vậy hay là để người của lạc bộ ta đều tham gia xây tường thành đi, nhiều người như vậy, một ngày là có thể xây xong tường thành. Lạc Khai Kiệt thấy sự việc đã giải quyết, nhưng mình đã kéo nhiều người đến như vậy, cứ thế quay về cũng không phải chuyện, hay là coi như đến làm công một ngày vậy. Đương nhiên là tốt nhất, càng nhanh càng tốt, tốn bao nhiêu linh thạch, ngươi cứ trực tiếp tìm Vân Man là được. Tần Tiêu đang muốn đẩy nhanh tiến độ một chút, đúng là buồn ngủ thì Lạc Khai Kiệt lại đưa gối, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Khai Kiệt được chấp thuận, liền dẫn một lượng lớn người bắt đầu phân công. Có người cắt đá, có người vận đá, có người xây đá, phân công rõ ràng. Đối với tường thành, quy cách của Tần Tiêu là cao 5 trượng, rộng 3 trượng, chính là xây theo quy cách của thành trì, thậm chí còn cao lớn hơn. Lão đại, đây là 10 ức linh thạch, ngươi tạm thời là tổng giám đốc tài chính của Thất Tinh lâu rồi, sau này chuyện chi tiêu và phát lương cứ giao cho ngươi. Tần Tiêu nói xong liền lấy ra một túi chữ vật đưa cho Vân Man. Sư phụ, tổng giám đốc tài chính là gì? Ta cũng muốn. Lâm Thi Mộng thấy Tần Tiêu lại sắp xếp cho Vân Man một chức vụ, mặc dù không hiểu, nhưng cảm thấy rất lợi hại, đội vàng bày tỏ mình cũng muốn. Được, ngươi là phó tổng giám đốc tài chính, cùng Vân Man quản lý tài chính, chúng ta bây giờ chưa có thu nhập, hai ngươi tạm thời phụ trách chi tiêu đi. Tần Tiêu đều cắt lời, làm việc cũng muốn tranh giành sao? Sư phụ, chúng ta thì sao? Lạc Vân Băng và Lạc Vân Sương cũng xuống lại, dựa vào cái gì phong quan không có 2 tỷ bội chúng ta chứ? Các ngươi cũng muốn sao? Bất quá tổng giám đốc tài chính đã hết rồi, thế này đi, hai người, một người là tổng giám đốc nhân sự, một người là phó tổng giám đốc nhân sự, hai người phụ trách duyệt nhân sự của Thất Tinh lâu, tuyển người hoặc đổi người, cứ giao cho hai người. Tần Tiêu suy nghĩ một chút, hình như bây giờ đa số người của Thất Tinh lâu đều là người của Lạc gia, hay là cứ giao chức tổng giám đốc nhân sự cho 2 tỷ bội bọn họ, người khác quản người của Lạc gia, có lẽ sẽ không phục, nhưng 2 tỷ bội này quản, người của Lạc gia tổng không thể không phục chứ. Được, chức quan này quyền lực lớn, đa tạ sư phụ. Lạc Vân Dương rất hài lòng với chức phó tổng giám đốc nhân sự này, có quyền sinh sát, sung sướng. Thôi được, bốn người cứ quản lý cho tốt đi, vi sư còn phải đi một chuyến Thiên Y Liệt Thành, Tiêu Văn Ly này đã ra tay với các ngươi rồi, vậy thì Thiên Y Liệt Cắt nhất định cũng nằm trong tính toán của bọn hắn, ta phải đi nói chuyện thật kỹ với sư nương và Diệp sư tỷ. Mặc dù chuyện chú địa rất quan trọng, nhưng Thiên Y Liệt Cắt cũng quan trọng không kém, hơn nữa Thiên Y Liệt Cắt hiện tại trên danh nghĩa vẫn là một bộ phận của Thất Tinh lâu, cho nên Tần Tiêu phải chuẩn bị trước. Sư phụ cứ yên tâm đi, nơi đây có chúng ta, người cứ yên tâm đi, đảm bảo ngày mai đều sẽ hoàn thành. Mấy vị đồ đệ cũng biết Tần Tiêu có rất nhiều việc, các nàng cũng không làm ồn đòi đi theo. Sau đó Tần Tiêu liền dẫn theo Tả Hữu Sử cùng nhau bay về phía Thiên Y Diệt Các. Bây giờ đắc tội với người có thực lực quá mạnh, vẫn là mang theo 2 đại lao bên mình mới có cảm giác an toàn. Còn Tiêu Văn Ly, người đã trở về vương phủ, lúc này vẫn rất khâm phục. Phụ vương, chúng ta sợ gì, bọn họ dù có 2 người, cũng không dám động thủ, chúng ta dù sao cũng là thành viên đế thất, chúng ta vì sao phải lùi chứ? Tiêu Văn Ly hỏi Tiêu Nguyên Đức. Ly Nhi, ngươi không hiểu, chuyện này nếu có thể giải quyết bằng tu vi, phụ vương ta cũng không sợ, chỉ là chúng ta thân là thành viên đế thất, tu vi thường là thứ không quan trọng nhất, quyền lực của chúng ta đến từ thiên đế, đến từ thiên triều, phụ vương ta đã bị gia gia ngươi giáng chức rồi, nếu lại để đế thất mất mặt, gia gia ngươi sẽ không nhớ tình phụ tử gì đâu, đến lúc đó e rằng ngay cả vương gia nhàn tản cũng không làm được. Tiêu Nguyên Đức đương nhiên không sợ Lăng Hồng Văn, nhưng hắn không thể không lo lắng Bạch Tuấn Hùng, đây không phải chuyện đơn thuần đánh nhau, nếu thật sự đến đế đô cáo trạng mình, được không bù mất. Phụ vương, đế gia gia rốt cuộc là người như thế nào? Ta từ khi sinh ra đã ở Thanh Châu, chưa từng gặp gia gia một lần, năm đó người rốt cuộc đã phạm lỗi gì, mới bị giáng chức đến Thanh Châu, đến nỗi không bao giờ trở lại đế đô một lần nào nữa. Tiêu Văn Ly rất không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì, khiến đế gia gia đối với phụ thân tàn nhẫn như vậy. Chuyện nát bét này không cần nhắc lại nữa, qua rồi thì cứ cho qua đi. Tiêu Nguyên Đức không trả lời, cũng là không muốn nhắc lại. Tiêu Văn Ly thấy vẻ mặt của phụ thân có chút tức giận, liền không dám hỏi nữa. Đêm tối, sau khoảng một ngày bay, 3 người cuối cùng cũng đến Thiên Y Địa Thành. Chương 222, tân nhiệm thành chủ. Hội nghị trong các chương 222, tân nhiệm thành chủ, hội nghị trong các Tần Tiêu 3 người vừa hạ xuống cổng thành, liền thấy một người đang đợi ở đó. Nhìn thấy có người ở đây, Tần Tiêu cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là đang đợi người khác. Nhưng Tần Tiêu 3 người vừa định vào thành, người kia liền đi tới. Tần lâu chủ, bị nhân đã chờ đợi ở đây đã lâu rồi. Người kia khiêm tốn nói với Tần Tiêu. Ngươi là ai? Con mặc áo thành chủ. Chẳng lẽ ngươi là thành chủ của thành nào? Chúng ta quen nhau sao? Tần Tiêu có chút ngạc nhiên, người này mặc áo thành chủ, nhưng mình lại không quen người này, đối phương lại quen mình sao? Chẳng lẽ mình có bệnh đăng trí? Tần lâu chủ, bị nhân kỳ chính sơ, ngươi không quen ta, nhưng ta quen ngươi, thầy của ta Tần lâu chủ nhất định quen, gia sư Diêm Hương Sương. Kỳ chính sơ đội vàng tự giới thiệu. Thì ra là đệ tử của Diêm đại nhân, vậy ngươi chờ ta ở đây là ý gì? Tần Tiêu nghe đối phương nói vậy, liền hiểu ra, thì ra là người của mình. Trong quan trường, thường dùng xưng hô thầy và trò, đương nhiên cũng có thu đồ đệ, nhưng thông thường thu đồ đệ là nhận nuôi từ nhỏ, còn bái thầy là sau này mới đầu quân. Vì nguyên nhân của Tần lâu chủ, nguyên thành chủ Thiên Y Ly Thành này là Trần lâu đã bị bãi miễn, bị nhân mới có thể từ hình ngục tư điều đến đây làm thành chủ, đương nhiên phải đa tạ Tần lâu chủ rồi, hơn nữa thầy còn nhờ ta chuyển lời cho ngươi, Thiên Y Ly Thành sẽ không xảy ra bất trắc, xin Tần lâu chủ cứ yên tâm. Kỳ chính sơ cũng biết Tần Tiêu lần này đến là vì chuyện gì, cho nên liền truyền đạt ý của Diêm Hương Sương, thật ra cũng là ý của Tổng đốc. Sở dĩ bãi nhiệm Trần lâu, thay bằng Kỳ chính sơ, một mặt là Trần Lâu quả thật có câu kết với Trần Thuận Ý, trong quyển sổ kia không chỉ có tội chứng của Trần Thuận Ý, mà còn có của Trần Lâu, bãi nhiệm rồi thay bằng người của mình, cũng là thao tác bình thường, mặt khác đương nhiên cũng là vì mối quan hệ giữa Tần Tiêu và Thiên Y Liệt Cát, để Tần Tiêu cũng có chỗ dựa, như vậy Tần Tiêu mới có thể chuyên tâm gây chuyện ở Thanh Châu Thành. Xem ra ta vẫn phải đạt tạ Diêm đại nhân nhiều rồi, yên tâm, sự tương trợ của hắn, ta đều ghi nhớ trong lòng, bất quá ta đến đây không chỉ vì chuyện này, nếu không có chuyện gì khác, ta sẽ đi Thiên Y Liệt Cát. Tần Tiêu đại khái cũng có thể đoán ra một chút, cảm ơn một tiếng là được rồi, hắn còn phải đi nói chuyện với sư nương và Diệp sư tỷ những chuyện khác. Nếu Tần Lâu chủ còn có việc, vậy bỉ nhân không quấy rầy nữa, lời đã truyền đạt, Tần Lâu chủ cứ tự nhiên. Kỳ Chính Sơ thấy Tần Tiêu còn có việc, liền nhường đường, dù sao việc của hắn đã hoàn thành. Sau đó Tần Tiêu ba người liền thẳng tiến Thiên Y Liệt Cát. Lâu chủ, Diêm Hưng Sương này không phải là người đã đánh ngươi 100 roi lần trước sao? Sao trông hắn lại rất ủng hộ ngươi, chẳng lẽ hắn có sở thích gì? Đánh ngươi thành nghiện rồi, còn đánh ra tình cảm sao? Sau khi vào thành, Lý Vô Ương vẫn không thể hiểu, liền hỏi Tần Tiêu. Lý tiền bối, nói linh tinh gì đó. Tần Tiêu đều cạn lời, lại có thể liên tưởng như vậy sao? Ngươi cứ việc đi sản xuất điện thoại đi. Lâu chủ, ngươi tư giới sẽ không thường xuyên bị đánh chứ? Nếu không ngươi gây chuyện như vậy mà lại có thể toàn thân trở ra, nếu không phải đã làm giao dịch gì, ta khẳng định là không tin, không ngờ lâu chủ lại là người có thể có dối. Tần Tiêu không giải thích, nhưng Lý Vô Ương lại càng nói càng lệ, thậm chí trong đầu còn tưởng tượng ra, Tần Tiêu đã nhẫn nhục chịu đựng đến mức nào, mỗi một roi đó, đều là nền tảng cho sự quật khởi của Thất Tinh Lâu. Dừng lại, Lý tiền bối, chúng ta không thể đoán bừa sao. Diêm đại nhân sở dĩ chiếu cố ta, đó là vì lần trước ta đã cho hắn không ít linh thạch, không có bất kỳ giao dịch nào khác, càng không thể bị đánh roi, ngươi đừng nghĩ lung tung nữa, nếu không thanh danh của ta đều không giữ được, cầu xin người đó. Tần Tiêu thấy Lý Vô Ương càng nói càng quá đáng, cũng chỉ có thể giải thích, nếu không truyền ra như vậy, thanh danh của mình thật sự sẽ không còn. Cho bao nhiêu linh thạch? Lại giúp ngươi như vậy? Lý Vô Ương vẫn không tin lắm, tò mò hỏi. 10 đút, phạt 10 đút, ta đã cho 20 đút, mới được hắn bảo hộ, bây giờ có thể hiểu rồi chứ, ta có tài nguyên, có linh thạch, không cần bán thân đâu. Tần Tiêu thấy Lý Vô Ương vẫn muốn hỏi đến cùng, vậy thì chỉ có thể bịa ra một con số tùy tiện. Thì ra là vậy, 10 đút cả, đổi lại là ta cũng chiếu cố ngươi, dù sao đây cũng không phải chuyện gì khó, không ngờ tiểu tử ngươi ra tay với ai cũng hào phóng như vậy. Lý Vô Ương nghe Tần Tiêu nói đã cho 10 đút, cũng không đoán mò nữa, dù sao, 10 đút không phải là một con số nhỏ, cũng chỉ ở trong miệng Tần Tiêu mới có thể tùy ý nói ra. Hai vị tiền bối cứ yên tâm, đồng lộc của hai ngươi cũng sẽ không ít, mỗi tháng ít nhất một quả thánh nguyên linh quả, còn linh thạch, chắc hẳn hai ngươi cũng không thiếu, mỗi tháng 1000 vạn coi như chút lòng thành đi. Tần Tiêu nghe lời nói của Lý Vô Ương, hình như còn có chút ý ghen, đội vàng bày tỏ đồng lộc tuyệt đối chỉ nhiều chứ không ít. Mỗi tháng đều có một quả sao? Ngay cả Đào Tiên Nguyên tương đối trầm ổn cũng có chút kinh ngạc, giá trị một quả này đã là 10 đút rồi, 1000 vạn linh thạch kia không cần cũng được. Mỗi tháng đều có một quả. Tần Tiêu khẳng định nói, ngươi đừng lừa chúng ta đó, nếu là thật, vậy thì hữu sử của ta làm có hứng thú hơn nhiều. Lý Vô Ương cũng đội vàng nói, yên tâm đi, ta khi nào nói lời giả dối, lừa hai vị tiền bối ta cũng chẳng được lợi gì đúng không? Thấy cuối cùng cũng kéo được chủ đề về bổng lộc, Tần Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thanh danh không giữ được. Nếu thật sự là như vậy, vậy sau này ta sẽ phục ngươi, có chuyện gì đều có thể điều động vợ chồng chúng ta, quyền tự do hình như cũng không còn quan trọng nữa rồi. Đào Thiên Nguyên thấy Tần Tiêu hào phóng như vậy, hắn cũng định dốc toàn tâm toàn lực hộ tống Thất Tinh Lâu. Vậy thì đa tạ hai vị, chúng ta đến rồi, đi vào thôi. Trong lúc trò chuyện, ba người đã đến trước cửa Thiên Y Liệt Các. Sư nương ta đâu? Tần Tiêu hỏi một đệ tử trong đó. Các chủ và các vị trưởng lão đều đang họp ở lầu 3. Đệ tử kia thấy là Tần Tiêu, liền thành thật nói. Trong lầu 3, tám người chia thành hai phe. Diệp Thiên Y Liệt và Diệp Thu Nguyệt đương nhiên là một phe, bốn vị trưởng lão cũ còn lại là một phe, hai huynh đệ Đoàn Minh Đạt và Đoàn Minh Phi mới gia nhập thì ngồi ở cuối, không bày tỏ thái độ. Hai huynh đệ bọn họ mặc dù đã gia nhập Thiên Y Liệt Các, cũng được phong chức trưởng lão, nhưng dù sao cũng là người mới, đương nhiên không có nhiều tiếng nói. Các chủ, đại trưởng lão, chúng ta có thể giúp Tần Tiêu, hắn muốn xin lập thế lực, chúng ta tạm thời quy thuộc hắn, điều này không có gì không được, nhưng bảo chúng ta thật sự gia nhập vào đó, điều này là hoàn toàn không thể được. Nhị trưởng lão bày tỏ không đồng ý đúng vậy, cho dù thế lực của Tần Tiêu là thế lực cấp 3, nhưng chúng ta có đại trưởng lão ở đây, bản thân cũng có thể xin, hoàn toàn không cần trở thành phụ thuộc của người khác. Tam trưởng lão cũng trực tiếp bày tỏ thái độ. Ý kiến của các ngươi, ta đương nhiên cũng đã cân nhắc, bây giờ Trần Thuận Ý đã chết, Trần Lâu cũng bị bãi miễn, Thiên Y các chúng ta lại có thể bắt đầu lại, quả thật cũng không cần đấu quân cho ai, nhưng Thiên Y các chúng ta đã vượt qua lần này, vậy lần sau thì sao? Chuyển đổi là điều cần thiết. Diệp Thu Nguyệt đương nhiên cũng đã cân nhắc rất nhiều. Bất quá lần trước Tần Tiêu gửi thư hồi âm ngoại trừ lời cảm ơn, còn có một số kiến nghị, đó là để Thiên Y các giao tất cả các ngành nghề thế tục cho Diệp gia, để Thiên Y các trở thành một thế lực lấy tu luyện làm chủ, cộng thêm đã đoạt được địa bàn và sản nghiệp của Thanh Phong môn, hoàn toàn có thể chuyển đổi. Một thế lực mang tính thương mại muốn phát triển, trừ phi giống như Tiên Đạo Thương Hành, có bối cảnh, có thực lực, có tài nguyên, nếu không Thiên Y các muốn phát triển, chắc chắn phải chuyển đổi. Đương nhiên, Tần Tiêu cũng nói, nếu Thiên Y các nguyện ý thật sự sáp nhập vào Thất Tinh Lâu, Tần Tiêu cũng có thể cung cấp thêm viện trợ, sản nghiệp của Thiên Y các, Thất Tinh Lâu cũng sẽ không tiếp quản, tiếp tục do Thiên Y các tự mình sở hữu. Đứng trên lập trường của Diệp Thu Nguyệt, nàng đương nhiên ủng hộ Tần Tiêu, bởi vì tương lai của Tần Tiêu là vô hạn. Diệp Thiên Y thì khá do dự, sản nghiệp này là cha nàng xây dựng cho nàng, nếu phụ thuộc vào thế lực khác, trong lòng nàng vẫn rất khó chịu, nhưng cô lại kiên trì, mặc dù nàng đồng ý tưởng của cô, nhưng nàng cũng không mở miệng nói. Thì ra là đang thảo luận chuyện này, vậy chúng ta hãy cùng bàn luận về những lợi ích và bất lợi của nó. Tần Tiêu lên lầu, cũng nghe được nội dung, liền lên tiếng nói. Chương 223, Tần Tiêu ra giá, đàm phán sáp nhập. Chương 223, Tần Tiêu ra giá, đàm phán sáp nhập. Thật ra Tần Tiêu ở lầu 2 đã nghe thấy, nhưng hắn không ngờ sư nương lại thật sự ủng hộ mình đến vậy. Thật ra việc sáp nhập Thiên Y Lý Các đối với Tần Tiêu mà nói, cũng không có nhiều lợi ích, thực lực tổng thể đều khá yếu, chiến lực cao nhất duy nhất là sư nương hợp thể kỳ, cho dù không sáp nhập Thiên Y Lý Các, sư nương cũng sẽ giúp hắn. Sáp nhập Thiên Y Lý Các hoàn toàn là để báo ơn, bởi vì sau khi mình thoát ly Thiên Nguyên Tông, Thiên Y Lý Các đã không chút do dự tiếp nhận mình, hơn nữa Thiên Y Lý Các cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là một phiền phức. Dẫn theo vợ chồng Đào Thiên Uyên, Tần Tiêu liền trực tiếp lên lầu 3, quyết định nói chuyện rõ ràng. "Tiêu Nhi, sao ngươi lại đến đây?" Diệp Thu Nguyệt nhìn thấy Tần Tiêu có chút ngạc nhiên, Tần Tiêu bây giờ không phải nên ở Thanh Châu thành xây dựng trú địa sao? "Sao lại về rồi?" "Sư nương, ngươi cũng biết, thế tử Thanh Châu thành kia, tính cách xảo quyệt, đã bắt đầu ra tay với người bên cạnh ta rồi, ta lo hắn sẽ đối phó Thiên Y Lý Các, cho nên về xem xét, không ngờ vừa hay gặp người đang họp." Tần Tiêu cũng nói rõ mục đích, chính là lo lắng Thiên Y Lý Các sẽ bị nhắm đến. "Chuyện này Tiêu Nhi không cần lo lắng, chúng ta tạm thời đã thu hồi nhân sự ở các nơi, dù sao Thanh Phong môn còn nhiều việc phải xử lý, cũng thiếu nhân lực, hơn nữa tân nhiệm thành chủ cũng chiếu cố Thiên Y Lý Các chúng ta rất nhiều, Thiên Y Lý Các chúng ta tạm thời không có việc gì." Diệp Thu Nguyệt thấy Tần Tiêu lo lắng Thiên Y Lý Các mới trở về, trong lòng cũng ấm áp, ít nhất Tần Tiêu không vì đã thành lập thế lực cấp 3 mà trở mặt không nhận người, đương nhiên, nàng cũng tin Tần Tiêu sẽ không. "Nếu đã vậy, vậy ta cũng yên tâm rồi. Bất quá ta vừa nghe thấy các ngươi hình như có sự bất đồng, lại là vì Thất Tinh lâu đã được ta gặp, vậy chúng ta hãy cùng nói chuyện cởi mở đi, cân nhắc lợi và hại, sau đó mọi người hãy đưa ra quyết định là được." Tần Tiêu cũng không khách khí, dẫn theo Tả Hữu Sử cũng tìm một vị trí ngồi xuống. "Đầu tiên, tin tức của chư vị có lẽ vẫn còn hơi chậm trễ, ta sẽ giới thiệu về Thất Tinh lâu của ta trước." Tần Tiêu biết Thiên Y Các mặc dù cũng có nguồn tin tức của mình, nhưng tin tức tổng sẽ không kịp thời như vậy, cho nên vẫn là tự mình giới thiệu đi. "Thất Tinh lâu hiện tại, lâu chủ một người, đó chính là Tần Tiêu mình, phó lâu chủ một người, chính là Vân Man. Dưới lâu chủ, thiết lập Tả Hữu Sử, lần lượt là hai vị bên cạnh này, Tả Sử Đào Thiên Uyên, Hữu Sử Lý Vô Ương, tu vi đều là hợp thể hậu kỳ. Dưới Tả Hữu Sử là vị trí trưởng lão, hiện tại chỉ có hai vị trưởng lão, sư nương Diệp Thu Nguyệt một vị, hợp thể sơ kỳ, Lạc Gia lão tổ một vị, hợp thể sơ kỳ. Cung cấp với trưởng lão có ba vị Thất Tinh sử, Lâm Thi Mộng một người, hai tỷ muội Lạc Gia hai người, các nàng thuộc chức vụ đặc biệt, không tham gia quản lý Thất Tinh lâu. Dưới trưởng lão tạm thời có hai bộ, Thiên Y các tạm thời có Thiên Y Liệp bộ, Lạc Gia có Lạc bộ. Bộ trưởng Thiên Y Liệp bộ đương nhiên là Diệp Thiên Y Liệp sư tỷ. Bộ trưởng Lạc bộ chính là gia chủ Lạc gia, Lạc Thừa Chí. Tân quản lý chỉ đến đây, người phụ trách cao nhất của mỗi bộ là bộ trưởng, việc sắp xếp dưới trướng do bộ trưởng toàn quyền phụ trách. Tất cả những người gia nhập Thất Tinh lâu sẽ được phát động lộc dựa trên tu vi thực tế. Luyện khí kỳ mỗi tháng 100 linh thạch, trúc cơ kỳ 4 giai đoạn lần lượt là 200, 300, 500, 1000. Kim đan kỳ mỗi giai đoạn lần lượt là 2000, 3000, 5000, 1 vạn. Nguyên anh kỳ mỗi giai đoạn lần lượt là 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn, 10 vạn. Hóa thần kỳ mỗi giai đoạn lần lượt là 20 vạn, 30 vạn, 50 vạn, 100 vạn. Đồng lộc hợp thể kỳ không tính, sẽ nói rõ chi tiết sau. Đây là đồng lộc cơ bản hàng tháng, còn về các phúc lợi khác, vẫn chưa xác định xong, có lẽ sẽ thêm một chút linh dịch vào. Thật lòng mà nói, linh thạch thực ra là thứ kém giá trị nhất mà Tần Tiêu đưa ra, dù sao một giọt linh dịch trên thị trường sẽ không dưới 3 vạn linh thạch. Tần Tiêu giới thiệu sơ qua cấu trúc thế lực và danh sách nhân sự, cũng nói sơ qua về đồng lộc hàng tháng, sau đó để những người này tự mình suy nghĩ. Đồng lộc hàng tháng thật sự sẽ bao gồm cả linh dịch sao? Nghe nói có linh dịch, người đầu tiên động lòng chính là Ngũ trưởng lão. Thiên phú của nàng không được tốt lắm, luôn bị kẹt ở hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, đã tích trữ không ít linh thạch, định mua chút linh dịch để đột phá, nhưng vẫn không có kênh nào. Mặc dù có thể xuất hiện trên buổi đấu giá, nhưng vừa xuất hiện sẽ bị tranh giành điên cuồng. Đây là đương nhiên, linh dịch tuy quý giá, nhưng ta có kênh có thể kiếm được. Nếu đệ tử buồn lâu cần đột phá, cũng có một hạn mức linh dịch miễn phí nhất định được cung cấp, nhưng chỉ lần đầu tiên miễn phí, cũng có thể đổi từ tông môn, nhưng phải đổi bằng linh thạch và cống hiến giá trị cùng nhau. Còn về việc thu thập cống hiến giá trị, ta tạm thời chưa xác định. Tần Tiêu thấy sức hấp dẫn của linh dịch quả nhiên hữu ích, liền thêm vào một số điều kiện. Dù sao linh thạch dễ kiếm, nhưng linh dịch lại rất quý giá, không thể để những người này có ảo giác rằng linh dịch cũng rất rẻ. Linh dịch hiện tại của Tần Tiêu có thể tạo ra 500 giọt mỗi phút, 1 giờ là 3 vạn giọt, 1 ngày là 72 vạn giọt, nhưng dù nhiều đến mấy cũng không thể làm nhiễu loạn thị trường. Vậy chúng ta cần phải trả giá điều gì đây? Chẳng lẽ lại ban không đồng lộc cho chúng ta sao? Nhị trưởng lão là người đầu tiên không đồng ý việc nhập vào Thất Tinh lâu, tuy nàng cũng có chút động lòng, nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt miễn phí, chắc chắn là muốn tiếp quản tất cả sản nghiệp của Thiên Y Liệt Các. Cũng phải, các ngươi cuối cùng cũng phải trả giá điều gì đó, nếu không ta thật sự trở thành làm từ thiện. Thế này đi, một nửa lợi nhuận của tất cả sản nghiệp Thiên Y Liệt Các nộp lên Thất Tinh lâu, nửa còn lại vẫn thuộc về Thiên Y Liệt Các của các ngươi. Còn nửa còn lại sử dụng thế nào, vẫn do bộ trưởng của các ngươi quyết định, nàng dùng làm ban thưởng cũng được, hoặc phát thêm một phần lương cũng được, ta đều không can thiệp. Tần Tiêu vốn không thèm khoản thu nhập này, nhưng nếu không thu một chút gì, bọn họ nhất định sẽ nghĩ mình không có ý tốt. Đôi khi làm việc tốt cũng khó khăn vậy. Nói như vậy là vẫn muốn xen vào Thiên Y Liệt Các sao? Ta đã biết ngươi không có lòng tốt như vậy, cuối cùng có phải dần dần sẽ thay người của ngươi bảo, gạt bỏ chúng ta, rồi thôn tính không? Nhị trưởng lão trực tiếp phản bác. Vấn đề của ta là ta chưa diễn đạt rõ ràng. Tất cả sản nghiệp của các ngươi, Thất Tinh lâu ta đều không can thiệp, vẫn do các chủ của các ngươi quyết định. Các ngươi chỉ cần nộp một nửa lợi nhuận là được, bất kể kiếm được nhiều hay ít, đều chỉ một nửa, số lượng không hạn chế. Các ngươi cũng biết, ta cũng phải nộp thuế cho Thanh Châu thành, tổng phải có một bản báo cáo tài chính đàng hoàng chứ. Sản nghiệp danh nghĩa là của Thất Tinh lâu, nhưng Thất Tinh lâu không tham gia bất kỳ quản lý nào, nói theo thuật ngữ chuyên môn chính là nắm giữ cổ phần. Tần Tiêu cũng bất đắc dĩ, người khác nắm giữ cổ phần là để kiếm tiền, còn mình nắm giữ cổ phần là để làm từ thiện, đây là chuyện gì vậy chứ? Không làm gì cả mà muốn lấy đi một nửa lợi nhuận sao? Có phải quá đen tối rồi không? Nhị trưởng lão vẫn không hài lòng. Cái gì gọi là không làm gì cả? Các ngươi có thể dương bảng hiệu Thất Tinh lâu của ta, xảy ra chuyện, Thất Tinh lâu ta sẽ ra mặt giải quyết, ta còn phát động lộc cho các ngươi. Ngươi gọi đây là không làm gì cả sao? Nhiều đồng lộc như vậy, một nửa lợi nhuận của các ngươi có đủ cho ta phát động lộc không? Tần Tiêu cũng cạn lời rồi, cái thời này làm từ thiện cũng khó khăn đến vậy sao? Dù sao đãi ngộ chính là đãi ngộ như vậy, các ngươi muốn thế nào cũng được, nếu không muốn thì thôi, ta sẽ đền bù thêm cho bọn họ một chút, chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng sau này nếu muốn gia nhập, thì sẽ không phải là tiếp nhận toàn bộ nữa, mà đều phải trải qua thẩm định, những người không đạt yêu cầu sẽ không được nhận. Ta tán thành phương án của Tiêu Nhi. Nói thật, toàn bộ lợi nhuận của chúng ta đều đưa cho hắn, tính theo đồng lộc tháng đó, hắn đều là lô 4. Tần Tiêu đây là đang báo đáp chúng ta cũng nên biết đủ rồi. Đương nhiên, Thiên Y các này cũng không phải một mình ta Diệp Thu Nguyệt nói là được, vẫn nên bỏ phiếu đi. Chúng ta có 8 người, Thiên Y là các chủ, có 2 phiếu, 9 phiếu, được 5 phiếu thì coi như thông qua. Diệp Thu Nguyệt nhìn rất thấu đáo, Tần Tiêu đây nào có phải là sáp nhập đâu, thuần túy là giúp đỡ. Nhưng 4 vị trưởng lão khác cũng là bạn bè theo nàng nhiều năm, nàng cũng không muốn làm nguội lòng bọn họ, nên vẫn là bỏ phiếu đi. Thôi được rồi, không cần bỏ phiếu nữa, chúng ta đều đồng ý quả thật, đãi ngộ như vậy, không chỉ có chúng ta mà cả những đệ tử bình thường cũng được hưởng lợi. Vì lợi ích của tất cả mọi người trong Thiên Y Liệt Các, ta cũng không phản đối nữa. Nhị trưởng lão vốn luôn phản đối cũng đã nuối lòng miệng, quả thật, phương án của Tần Tiêu, tất cả mọi người trong Thiên Y Liệt Các đều được hưởng lợi, nàng nếu còn kiên trì phản đối thì có hơi không biết điều rồi. Đã tất cả mọi người đều đồng ý, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Sau này Thiên Y Liệt Các sẽ đổi thành Thất Tinh lâu Thiên Y Liệt Bộ, nhưng ta vẫn kiến nghị từ bỏ sản nghiệp thế tục, chuyển giao toàn bộ sản nghiệp cho Diệp gia, Thiên Y Liệt Các thì chuyên tâm tu luyện và một số sản nghiệp giới tu chân. Thấy cuối cùng cũng nói chuyện xong xuôi, Tần Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn kiến nghị từ bỏ sản nghiệp thế tục, toàn bộ sản nghiệp hoàn toàn có thể giao cho Diệp gia quản lý, chỉ chuyên tâm tu luyện và sản nghiệp giới tu chân là được. Chương 224, về Thanh Châu thành, xác định vật liệu xây dựng. Chương 224, về Thanh Châu thành, xác định vật liệu xây dựng. Thực ra việc Tần Tiêu nói từ bỏ sản nghiệp thế tục, Diệp Thu Nguyệt và Diệp Thiên Ý Liễu cũng đều đã từng cân nhắc. Dù sao bây giờ đã có toàn bộ địa bàn và sản nghiệp của Thanh Phong môn, việc chuyển đổi là có thể thực hiện được. Bây giờ Tần Tiêu lại đề nghị, có lẽ cũng không tệ. Sư đệ, nếu chúng ta muốn chuyển đổi, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không có lợi nhuận nào cho ngươi đâu. Diệp Thiên Ý Liễu nói với Tần Tiêu. Diệp Thiên Ý Liễu bây giờ cũng chấp nhận rồi, cũng không còn cố chấp giữ độc lập nữa, ít nhất không giải tán Thiên Ý Liễu Các, Thiên Ý Liễu Các vẫn là của mình, chỉ là đổi tên mà thôi. Đây đều không phải chuyện gì to tát, miễn cho các ngươi 3 tháng lợi nhuận nộp lên, 3 tháng để tái tổ chức chắc cũng đủ rồi. Với lúc đó kiếm trùng mở ra, đợi ta từ kiếm trùng trở về, chúng ta coi như chính thức sáp nhập. Tần Tiêu không hề quan tâm đến cái lợi nhuận đó, chỉ là một lý do mà thôi, để tránh bị nói là ta không có ý tốt. Đại sư đệ nói vậy, vậy bổn bộ trưởng sẽ tuân theo lệnh của lâu chủ. Diệp Thiên Y thì sau khi nghĩ thông suốt, cũng bắt đầu trêu chọc Tần Tiêu. Sư tỷ, Diễn Thư vẫn gọi ta là sư đệ đi, nơi công cộng hay gọi chức vụ. Tần Tiêu cũng hơi ngượng ngùng nói. Được thôi, chỉ là số liệu nhân sự này phải sau này mới giao cho ngươi được. Dù sao sau khi chuyển đổi, phần lớn người thường sẽ chuyển cho Diệp gia, cũng sẽ giữ lại một số người cũ cho Diệp gia, nên đợi sau khi xác định rõ nhân sự, ta sẽ đưa cho ngươi một danh sách. Diệp Thiên Y thì suy nghĩ một hồi, liền định tinh giản nhân sự. Dù sao Thiên Y các trước đây chủ yếu là sản nghiệp thế tục, nên phần lớn nhân sự đều là người thường trong thế tục, lại còn phải giao tiếp với Diệp gia, và còn nhiều việc phải xử lý. Những việc này đều do sư tỷ quyết định là được, ta không can thiệp. Tuy nhiên, nơi đây vẫn có thể làm thành phân bộ của Thiên Y Liệt Bộ. Dù sao nơi đây có sản nghiệp của Thanh Phong môn. Sau khi thu biên hoàn chỉnh, liền là sản nghiệp của Thiên Y Liệt Bộ. Trong Thất Tinh lâu ở Thanh Châu thành ta cũng sẽ dành cho các ngươi một khu vực làm tổng bộ. Tần Tiêu cố gắng giữ lại sự tự chủ hoàn toàn của Thiên Y Liệt Các. Hơn nữa hắn cũng định mỗi thành đều tìm một thế lực, như vậy Thất Tinh lâu có thể trải rộng khắp Thanh Châu. Tuy nhiên Tần Tiêu bây giờ cũng chỉ nghĩ vậy, bước này không thể đi quá lớn một lần, nếu không dễ bị kéo đứt trứng. Sau đó lại bàn bạc một số chuyện, vì trời đã tối muộn, Tần Tiêu dứt khoát ở lại một đêm. Mặc dù có 2 đại lão bảo vệ, ban đêm bay cũng không có nguy hiểm gì, nhưng cần gì phải thế? Dù sao bây giờ cũng không có việc gì gấp. Sáng hôm sau, Tần Tiêu liền từ biệt mọi người ở Thiên Y Liệt Bộ, dẫn theo Tả Hữu sứ giả trở về Thanh Châu thành. Lâu chủ, ta vẫn không hiểu, ngươi làm như vậy hoàn toàn không có lợi ích gì sao? Việc bọn họ gia nhập, ngoài Diệp đạo hữu là hợp thể kỳ ra, những người khác đều là hóa thần kỳ. Đối với chúng ta mà nói, cũng không có sự nâng cao thực chất nào, nhưng đồng lộc ngươi phải chi ra lại không ít đâu. Lý Vô Ương có chút khó hiểu hỏi. Lý tiền bối, ngươi nghĩ ta thiếu chút lợi nhuận đó sao? Ta thu biên Thiên Y thì các hoàn toàn là vì sư nương và Diệp sư tỷ của ta. Bọn họ đối xử với ta không tệ, toàn bộ Thiên Ý các cũng không có chỗ nào có lỗi với ta. Bây giờ cũng nên là lúc ta báo đáp ân tình của bọn họ. Sở dĩ ta muốn tạo ra một thế lực, chính là để bảo vệ tất cả những người ta muốn bảo vệ, không vì lợi ích. Thần Tiêu cười cười rồi nói, ngươi tiểu tử này đúng là hợp ý ta, biết ơn nghĩa. Quả thật, để bảo vệ những người mình muốn bảo vệ, lợi ích gì cũng có thể bỏ qua. Đào Thiên Nguyên nói xong, lại nhìn Lý Vô Ương với vẻ mặt đầy yêu thương. Tần Tiêu không tiếp lời nữa, lại giáp Cầu Lương rồi, mình vẫn nên tự mình đi đường thôi, bám theo phi kiếm sẽ bị Cầu Lương đập vào mặt. Sau đó Tần Tiêu liền một cú nhảy thoát ly khỏi phi kiếm của Đào Thiên Nguyên, một mình tăng tốc bay về phía Thanh Châu thành. Đào Thiên Nguyên thấy vậy cũng tăng tốc đuổi theo. Phu quân, vị lâu chủ này sao vậy? Lý Vô Ương vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không có gì, hắn là thấy chúng ta quá ân ái, không đành lòng quấy rầy chúng ta. Đào Thiên Nguyên cười cười nói, bay một mình vẫn rất nhanh, buổi chiều Tần Tiêu đã trở về trụ sở của mình. Quả nhiên, toàn bộ tường thành đã hoàn thành, tất cả mọi người đều đang tinh chỉnh chi tiết. Tần Tiêu cho người làm một số trận pháp đơn giản ở vành ngoài của tường thành và nền móng, một mặt là để phòng tránh bị phá hoại, một mặt cũng có thể đóng vai trò cảnh báo, dù sao bây giờ hộ thành đại trận vẫn chưa bắt đầu làm, còn phải đợi Cắt Từ đại sư ra ngoài. Từ lần trước giao nộp linh tiễn hạ phẩm xong, Cắt Từ đại sư liền không đến nữa, xem ra là đi sâu vào nghiên cứu rồi. Vì phần chính đã gần xong, Tần Tiêu liền đi phát thảo phong cách kiến trúc, tiện thể ước tính xem có thể xây dựng cao bao nhiêu tầng. Tần Tiêu trước hết là đi xem những luyện khí sư kia có làm ra vật liệu đáng tin cậy nào không. Mặc dù trực tiếp cắt gọt đá huyền vũ thành hình dạng cần thiết cũng có thể xây dựng một tòa nhà khá cao, nhưng xét đến đá huyền vũ tuy cứng rắn nhưng không có tính dẻo, đủ cứng nhưng không đủ dẻo dai, quá cứng thì sẽ gãy. Những đại lao kia một khi ra tay, đó đều sánh ngang một trận động đất nhỏ, trực tiếp dùng đá huyền vũ xây nhà, điều này quá dễ sụp đổ. Đến chỗ các luyện khí sư, trên mặt đất là tả vứt rất nhiều kim loại, đủ mọi hình dạng, phần lớn đều là kim loại tổng hợp. Thế nào rồi? Các vị đại sư, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nghiên cứu ra vật liệu hữu dụng nào sao? Nhìn một đống hỗn độn trên đất, Thần Tiêu có chút thất vọng hỏi. Lâu chủ à, yêu cầu của ngươi quá cao rồi. Lại muốn cường độ, lại muốn độ cứng, còn phải đạt đến cường độ để luyện chế hạ phẩm linh khí, lại còn phải có thể sản xuất hàng loạt. Chúng ta đã thử rất nhiều loại khoáng thạch tổng hợp, nhưng đều không đạt được yêu cầu này. Luyện khí sư đứng đầu là một luyện khí sư hóa thần kỳ, ngay cả hắn cũng có sự, điều này cho thấy yêu cầu này quả thật có chút cao. Vậy các ngươi hiện tại luyện chế ra vật liệu tốt nhất là loại nào? Ta xem cường độ. Tần Tiêu cũng biết yêu cầu của mình có chút quá đáng, nhưng chỉ có như vậy mới có thể ép buộc bọn họ nghiên cứu. Thực ra chỉ cần vật liệu có thể đạt đến cường độ của thép, Tần Tiêu đã hài lòng rồi. Lâu chủ, đây đều là một số vật liệu khá gần với yêu cầu của ngươi, ngươi xem, có cái nào có thể thay thế được không? Thấy Tần Tiêu muốn xem thành quả, vị luyện khí sư kia trực tiếp dẫn Tần Tiêu đến một nơi cất giữ vật liệu. Đây đều là một số vật liệu kim loại mà bọn họ tự thấy khá hài lòng, mặc dù không thể hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, nhưng có thể đáp ứng một vài điều kiện. Tần Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm một cây gậy kim loại, bắt đầu dùng sức bẻ, xem cần bao nhiêu lực mới có thể bẻ gãy. Nhưng vật liệu này vượt quá dự kiến của hắn, không những không gãy mà còn bẻ cong thành công. Độ dẻo dai này Tần Tiêu rất hài lòng, sau đó lại bẻ thẳng, liên tục mười mấy lần sau, vật liệu vẫn gãy. Thực ra vật liệu này Tần Tiêu đã rất hài lòng rồi, có thể đạt đến cường độ của thép thông thường rồi. Sau đó Tần Tiêu thử nghiệm tất cả các vật liệu một lượt, có loại độ cứng cao hơn, có loại độ dẻo dai tốt hơn, có loại khả năng phục hồi mạnh hơn. Cuối cùng Tần Tiêu chọn một loại vật liệu cân bằng mọi mặt, hợp kim đặc biệt này đã vượt qua cường độ của thép, cả về độ cứng, độ dẻo dai và khả năng phục hồi đều khá tốt. Cứ loại này đi, tất cả mọi người ngừng nghiên cứu, toàn lực luyện chế loại vật liệu này, tạo thành một chuỗi công nghiệp cho ta. Một số bước đơn giản, tất cả đều dùng trận pháp hoặc lò nung thay thế, sản xuất hàng loạt cho ta. Tần Tiêu cuối cùng cũng tìm được một loại vật liệu mình rất hài lòng, liền trực tiếp ban bố nhiệm vụ mới nhất. Lâu chủ, thật sự xác định chỉ cần loại này thôi sao? Vị luyện khí sư hóa thần kỳ kia thấy cuối cùng cũng không cần nghiên cứu nữa, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, một vạn linh thạch một ngày này thật sự không dễ kiếm chút nào. Đúng vậy, chính là loại này, có thể sản xuất hàng loạt không? Thần Tiêu gật đầu nói, có thể, có thể, có thể. Loại này chính là được luyện chế từ ba loại khoáng thạch phổ biến nhất, không ngờ hiệu quả lại không tệ, tuy bình thường nhưng cũng đáp ứng một số điều kiện, nên mới giữ lại. Nếu là loại này thì sản xuất hàng loạt không thành vấn đề. Cuối cùng cũng kết thúc nghiên cứu, hơn nữa lại là luyện chế loại vật liệu tương đối đơn giản này, sản xuất hàng loạt tự nhiên là đơn giản. Chương 225, bất ngờ nổi lên, vượt sâu giải phong. Chương 225, bất ngờ nổi lên, vượt sâu giải phong. Tần Tiêu kiểm tra xong vật liệu xây dựng, lại đi kiểm tra việc luyện chế thủy tinh. Thủy tinh thì đơn giản hơn nhiều, những luyện đan sư này ban đầu còn gặp chút khó khăn, sau này có sự gia trì của tụ linh trận, cũng có thể duy trì hỏa diễm màu xanh lam trong thời gian dài, việc luyện chế thủy tinh cũng đi vào quỹ đạo, hơn nữa tùy theo phụ liệu thêm vào khác nhau, cũng luyện chế ra được các loại thủy tinh màu sắc. So với việc nghiên cứu luyện khí, luyện thủy tinh vẫn rất đơn giản, nhưng Tần Tiêu quyết định làm theo kiểu khung, nên độ khó của việc luyện thủy tinh lại tăng lên. Tất cả đều phải là thủy tinh bung bước một trượng, không thể để bọn họ kiếm linh thạch dễ dàng như vậy. Luyện đan sư đều muốn chửi tới, nhưng nhìn vào linh thạch thì cũng nhịn, dù sao công việc này đơn giản hơn luyện đan rất nhiều, mỗi ngày còn có một vạn tiền công, hơn nữa tụ linh trận cũng không cần bọn họ xuất linh thạch. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, mọi việc đều diễn ra theo đúng quy trình. Sau một tháng gấp rút thi công, vật liệu chính của tòa nhà thất tinh lâu đã hoàn thành được hơn một nửa. Tần Tiêu đã dùng kết cấu thép để xây dựng xong 3 tầng đầu tiên của tòa nhà chính, hơn nữa 3 tầng này toàn bộ là kết cấu thép và tường kính, sàn nhà thì dùng đã được cắt mỏng, vừa đảm bảo độ cứng, vừa đảm bảo khả năng chịu lực. Tuy nhiên, dựa trên cường độ và độ dẻo dai của vật liệu, cũng chỉ có thể xây dựng hơn 10 tầng, tối đa là 11 tầng, nhưng Tần Tiêu cảm thấy cũng gần đủ rồi, 11 tầng thì 11 tầng. Vốn dĩ Tần Tiêu vẫn đang đắm chìm trong việc xây dựng tòa nhà chính của mình. Nhưng đột nhiên có một ngày, bí cảnh vực sâu xuất hiện dị thường, toàn bộ Thanh Châu đều sôi trào. Trước đây vì có hạn chế, nên chỉ có thế lực tu chân của Thanh Châu mới có thể tiến vào. Bởi vì giới tu chân của Thanh Châu liên kết lại với nhau, người ngoài muốn đến chia một chén canh thì đừng hỏng. Hơn nữa tông môn của giới tu chân cũng không keo kiệt, còn chia một ít cho thế lực thế tục của Thanh Châu, các thành chủ các thành lần cận cũng đều có phần, Thanh Châu phủ tự nhiên cũng ủng hộ quyết định này, nên toàn bộ Thanh Châu đều đoàn kết lại, không cho phép người ở các châu khác tham gia. Trước đây có hạn chế, bây giờ bí cảnh vực sâu này đột nhiên mở ra dị thường, ngoài hạn chế tuổi tác ra, không có hạn chế số lượng người nữa. Sở dĩ nói như vậy là vì rất nhiều kẻ liều mạng đã tiến vào bí cảnh vực sâu, số người vào không chỉ bằng người, còn có người không ngừng tiến vào bên trong. Tình huống như vậy, giới tu chân Thanh Châu cũng không thể ngăn cản những người khác được nữa, dù sao đã không còn hạn chế, các ngươi còn muốn độc chiếm, vậy tự nhiên sẽ gặp phải sự phản đối của những người khác. Mặc dù cách thời điểm dị thường xảy ra mới chỉ một ngày, Tần Tiêu cũng đã nhận được tin tức, đây là tin tức từ Tiên Đạo Thương Hành, tự nhiên sẽ không có sai sót. Lâu chủ, bí cảnh vực sâu này trước đây luôn bị mấy đại tông môn kia kiểm soát, bây giờ đã hoàn toàn mở ra rồi, chúng ta có nên đi xem tình hình không? Trong phòng họp ở tầng 2 của tòa nhà chính, Lạc gia lão tổ Lạc Khai Kiệt hỏi Tần Tiêu. Trước đây bí cảnh vực sâu mở ra, Thanh Châu thành không có danh lệnh, không phải là khinh thường Thanh Châu thành, mà là tổng đốc không muốn, vì đây là do giới tu chân phát hiện, hắn thế tục giới không tranh lợi với nó, dẫn đến các thế lực khác của Thanh Châu thành cũng không được chia phần. Những thành được chia danh lệnh cũng đều là những thành xung quanh bí cảnh, cũng không phải toàn bộ thành của Thanh Châu, khu vực ảnh hưởng chỉ là một phạm vi nhất định lấy bí cảnh vực sâu làm trung tâm. Bây giờ bí cảnh mở ra dị thường, cũng không còn hạn chế số lượng người, các châu khác sau khi biết tin, cần thời gian để đến, thế lực bản địa chắc chắn sẽ là đợt đầu tiên hưởng lợi. Lần dị thường này, chúng ta vẫn đừng nội, đợi có người ra ngoài rồi hay nói. Tần Tiêu không tin bí cảnh này sẽ mở ra vô ích, chắc chắn có bí mật nào đó, hơn nữa tầng 2 còn có hóa thần kỳ đang đợi, những người đi vào chắc chắn phần lớn đều bị tự viên nuốt chửng. Lạc trưởng lão, chuyện ba thế lực lớn suýt nữa bị toàn quân diệt lần trước ngươi chắc cũng đã nghe nói rồi phải không? Tầng 2 bị hóa thần kỳ chiếm giữ, hơn nữa còn có giới hạn tuổi tác 50 tuổi, Lạc gia ngươi có hóa thần kỳ nào 50 tuổi không? Tần Tiêu thấy Lạc Khai Kiệt vẫn còn động lòng, cũng không thể không dội gáo nước lạnh. Chuyện lần trước khả năng lớn là không bị lan truyền rộng rãi, cho dù có người nhận được tin tức, cũng đều bán tín bán nghi, nếu không mới chỉ một ngày mà sao lại có nhiều người vào như vậy, lẽ nào đều không sợ chết sao? Những người đó chắc chắn đều là những người chưa nhận được tin tức. Lâu chủ, nói như vậy, chuyện lần trước không phải là tin đồn sao? Ba thế lực lớn đều tổn thất nặng nề. Lạc Khai Kiệt tự nhiên cũng nhận được những lời đồn tương tự, nhưng hắn cũng bán tín bán nghi, bây giờ nghe Tần Tiêu nói vậy, hắn cũng từ bỏ ý định động lòng. Đương nhiên là thật, nếu không ngươi nghĩ sao đã một ngày rồi mà ba đại tông môn kia cộng thêm Tiên Đạo Thương Hành đều không ra tay? Bọn họ đều đang đợi, những người đã vào trước đó, tổng sẽ có người may mắn ra ngoài, đến lúc đó sẽ biết được tình hình cụ thể. Tần Tiêu gật đầu nói, hắn bây giờ tuy không sợ hóa thần kỳ nữa, nhưng hắn lo lắng rằng dị thường của bí cảnh vực sâu chắc chắn còn có chuyện khác, nên hắn cũng đang đợi. Lâu chủ, bên ngoài có một nhóm người đến, nói muốn tìm ngươi bàn chuyện, đệ tử đã sắp xếp bọn họ ở sảnh tiếp khách tầng 1 rồi. Tần Tiêu vừa nói xong, liền có đệ tử đến bẩm báo. Được rồi, ta biết rồi. Tần Tiêu thật ra đã sớm qua kính thủy tinh tầng 2 nhìn thấy những người đến, ba đại tông môn cộng thêm Tiên Đạo Thương Hành, người dẫn đầu vẫn là Lăng Vô Song. Lạc trưởng lão, chuyện này đừng nội, đợi chúng ta thương nghị xong rồi nói. Tần Tiêu nói xong liền đứng dậy rời đi, hắn phải đi xem mấy nhà này có ý định gì. Sở dĩ đều đến tìm Tần Tiêu, đó là bởi vì hóa thần kỳ dưới 50 tuổi thật sự quá ít, hiện tại Thanh Châu chỉ có một mình Tần Tiêu có thể không sợ hóa thần kỳ, tự nhiên đều đến tìm Tần Tiêu thương nghị. Thiên tài hóa thần kỳ các tông môn thế lực đều có, thiên tài dưới 50 tuổi các tông môn thế lực cũng có, nhưng thiên tài hóa thần kỳ dưới 50 tuổi thì không có. Nguyên Anh kỳ cách hóa thần kỳ tuy chỉ là một cảnh giới, nhưng biên độ không kém gì từ lúc không biết gì tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Đến phòng khách tầng 1, liếc mắt nhìn một cái, toàn là người quen. Lăng Vô Song, Lăng Vô Tuấn của Tiên Đạo Thương Hành, Công Nguyên Khôi, Thương Thần của Thuần Dương Tông, Lạc Gia tỷ muội của Huyền Tâm Tông, Sở Thắng của Thiên Nguyên Tông, còn có một người Tần Tiêu không quen biết, hẳn là đệ tử chủ phong. Những người được phái đến đây đều là những người tương đối quen thuộc với Tần Tiêu, xem ra các tông môn thế lực đều có tâm tư riêng của mình. Sau khi Lạc Gia tỷ muội về nhà thăm người thân xong, liền trở về Huyền Tâm Tông, lần này là lần thứ 2 đến. Còn về Sở Thắng, hoàn toàn là do hắn vận khí kém, bước thăm chúng hắn. Dù sao Thiên Nguyên Tông và Tần Tiêu đều đã thành ra thế này rồi, làm gì còn người nào có quan hệ tốt nữa. Một nữ tử khác, chính là thân truyền của Lâm Thiên Thành, tên là Vu Huyền Bạch, tuy nhìn qua khoảng 20 tuổi, nhưng năm nay đã 49 rồi, lần trước vì bế quan đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, nên đã không tham gia bí cảnh vực sâu lần đó, coi như là một trong những thiên kiêu của Thiên Nguyên Tông, tuy Tần Tiêu không quen biết, nhưng Lâm Thiên Mộng quen biết, nên đã phái nàng đến. Hoan nên chư vị quang lâm hàn xá, người đâu, mau dâng linh trà. Gặp đều là người quen, Tần Tiêu cũng đội vàng sai người dâng trà. Sau đó liền có đệ tử bưng ấm trà đi vào dâng trà. Tần Tiêu cũng ngồi vào vị trí chủ tọa, chào hỏi mọi người đều ngồi. Bạch tỷ tỷ, ngươi xuất quan rồi hả? Nước trà vừa mới rót xong, Lâm Thi Mộng liền đi vào, nhìn thấy Vu Huyền Bạch, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Thi Mộng, ta mới bế quan nửa năm, không ngờ ngươi đã Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Lúc ta bế quan, ngươi mới vừa đột phá đến Nguyên Anh kỳ, biến hóa nửa năm, thật sự quá khiến tỷ tỷ kinh ngạc. Vu Huyền Bạch cũng cưng chiều xoa đầu Lâm Thi Mộng. Năm đó nàng nhập tông, Lâm Thi Mộng còn chưa ra đời, coi như là nhìn Lâm Thi Mộng từng bước trưởng thành, nên cũng rất yêu thương Lâm Thi Mộng. "Sư phụ, ta vừa rồi đi xử lý việc, đến muộn." Vân Mạn cũng chân trước chân sau đi vào. "Không sao, đều ngồi đi, người đều đến đông đủ rồi, bây giờ hẳn là có thể nói chính sự rồi." Tần Tiêu chào hỏi Vân Mạn và Lâm Thi Mộng ngồi xuống, liền chuẩn bị chính thức bắt đầu. Chương 226, thành lập tiểu đội, phân phối lợi ích. Chương 226, thành lập tiểu đội, phân phối lợi ích. Tần Tiêu Thất Tinh lâu nhìn như rất lợi hại, nhưng hóa thần kỳ dưới 50 tuổi cũng không có, trong số người trẻ tuổi lợi hại nhất cũng chỉ có Vân Mạn và Lâm Thi Mộng, Lạc gia tỷ muội trên danh nghĩa cũng thuộc về Huyền Âm Tông. Đã Vân Mạn và Lâm Thi Mộng cũng có mặt, vậy thì có thể bắt đầu rồi. "Tần Minh, ngươi đối với việc bí cảnh lần này bất thường mở ra có cái nhìn gì?" Lăng Vô sớm hỏi. "Ta không có cái nhìn gì, ta lần trước mới đi qua một lần, còn suýt nữa lật xe ở tầng 2, nói thật, ta cũng không hiểu rõ, nhưng lần này bất thường có thể liên quan đến vị ở tầng 2 kia." Tần Tiêu có thể có cái nhìn gì, hắn căn bản không hiểu rõ, nhưng đoán chừng có thể liên quan đến bất thường ở tầng 2. "Không sai, chúng ta đều nghĩ như vậy, cho nên mới đến thương nghị với Tần Minh, dù sao hóa thần kỳ dưới 50 tuổi, thật sự khó tìm, hiện tại cũng chỉ có Tần Minh phù hợp điều kiện này." Lăng Vô song thấy Tần Tiêu không hiểu rõ, nhưng đoán chừng liên quan đến tầng 2, thật ra mọi người đều nghĩ tương tự. "Tuy lần trước ta không đi, nhưng ta cũng đã đi mấy lần, bí cảnh vực sâu này vẫn luôn tương đối ổn định, chỉ cần không cố ý mạo hiểm, cơ bản là một bí cảnh khá an toàn. Dị biến lần trước nghe nói liên quan đến Ngự Yêu Tông năm xưa, theo lời các lao tổ trong tông, Ngự Yêu Tông này tuy lợi hại, nhưng cũng không có cách nào lưu giữ bí cảnh, nói rõ người này là tìm được công pháp trong bí cảnh, vì công pháp mới có thể lưu lại." Công Nguyên Khôi không xoáy sâu vào việc Tần Tiêu có hiểu hay không, mà là từ công pháp của Tản Dư Ngự Yêu Tông kia bắt đầu cắt vào. "Bí cảnh vực sâu đã được phát hiện gần ngàn năm, Tổng đốc Thanh Châu đã đổi hai lần, Ngự Yêu Tông bị diệt 300 năm trước, trước khi bị diệt tự nhiên cũng có xuất vào, nếu bọn họ có cách này, đã sớm dùng rồi, đâu cần đợi đến khi diệt tông chỉ còn lại một người." "Không sai, chúng ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là công pháp mà người kia tìm được rốt cuộc là vô tình có được, hay là do một số người hoặc vật trong bí cảnh cố ý cho, thì không rõ. Bí cảnh tuy đã được phát hiện lâu như vậy, nhưng vì giới hạn tuổi tác, chúng ta đều không thể đi sâu vào tầng 5, càng đừng nói đến mấy tầng phía dưới, bên trong có gì, chúng ta đều không biết, có lẽ tồn tại người hoặc thế lực nào đó cũng không chừng." Lăng Vô Song cũng bổ sung. "Sở dĩ suy đoán bí cảnh còn có mấy tầng sau, đó là vì có người từng lạc vào tầng 5, vô tình nhìn thấy lối vào tầng 6, nhưng vì tu vi không đủ, liền tìm một chỗ ẩn náu, cuối cùng sau khi an toàn đi ra, mọi người mới biết được, từ đó suy đoán, nếu theo lẽ thường, có lẽ bí cảnh vực sâu có 9 tầng, hoặc cao hơn. Nói theo lý, bí cảnh vực sâu hẳn là bí cảnh có cơ duyên và tài nguyên phong phú nhất, nhưng vì giới hạn tuổi tác, hơn nữa theo sự phát triển của mấy tầng phía trước, dẫn đến nó trở thành bí cảnh có thu nhập ít nhất, cũng trở thành bí cảnh an toàn nhất. Theo báo cáo của thám tử, tuy không còn giới hạn số lượng người, nhưng giới hạn tuổi tác vẫn còn, có tu sĩ trên 50 tuổi muốn vào, kết quả đều bị lối vào đẩy ra ngoài, hơn nữa lần này bất thường mở ra, cũng không biết sẽ duy trì bao lâu, sau khi đóng lại có giống như trước đây tự nhiên đẩy ra ngoài hay không cũng không chắc." Lăng Vô Song tiếp tục bổ sung. "Tình hình đại khái ta đều hiểu rồi, chỉ là các ngươi lần này đến tìm ta mục đích là gì?" "Muốn vào trong." "Vậy không biết kết giới mỗi tầng có mất hiệu lực không?" Tần Tiêu nghe xong giới thiệu, đại khái đã có chút hiểu biết, nhưng hắn tò mò những người này đến tìm mình, hẳn là muốn vào trong. Nhưng Tần Tiêu vẫn có điều băn khoăn, trước đây tuy tầng 2 xảy ra biến cố, nhưng kết giới mỗi tầng đều không mất hiệu lực, tầng 2 có hỗn loạn đến mấy, chỉ cần chạy về tầng 1, coi như không sao. Bây giờ bí cảnh vực sâu bất thường, nếu kết giới mỗi tầng cũng mất hiệu lực, vậy thì tầng này và tầng 9 cũng không có gì khác biệt, không chừng vừa vào đã gặp nguy hiểm. Điểm này Tần huynh không cần lo lắng, chúng ta cũng có thám tử đã bảo, nhưng chỉ đi tầng 1, không đi sâu vào, hiện tại tầng 1 vẫn khá bình yên, giống như trước, hơn nữa bây giờ trong không gian tầng 1 cũng có một xoáy nước khổng lồ, hơn nữa có thể tự do ra vào, điều chúng ta lo lắng chính là, nếu lối vào này biến mất, chúng ta có bị đẩy ra ngoài không, hay là lối vào này sẽ biến mất vào lúc nào? Lăng Vô Song tự nhiên cũng có băn khoăn như vậy, nên Tiên Đạo Thương Hành đã có đệ tử tiên phong đi dò đường, cũng nhờ có những thông tin này, bọn họ mới đến tìm Tần Tiêu. Hiện tại lối vào đã duy trì hơn một ngày, không có dấu hiệu biến mất, hơn nữa tầng 1 cũng tương đối an toàn, có lẽ có thể thử một chút. Vậy tầng 2 có biến hóa gì không? Tần Tiêu nghe thấy kết giới tầng 1 vẫn chưa mất hiệu lực, trong lòng cũng có đánh giá, chỉ cần còn một chỗ dừng chân an toàn, có lẽ có thể thử, chỉ là không biết tầng 2 có biến hóa gì không. Tầng 2 vẫn như lần trước chúng ta, các loại yêu thú hành hành, Tiên Đạo Thương Hành của ta cũng đã mất mấy vị đệ tử mới thoát được một vị. Lăng Vô Song lắc đầu nói, tầng 2 này vẫn như lần trước, nếu không cũng sẽ không đến tìm Tần Tiêu. Nếu chỉ như vậy, cũng có thể đi thử một chút, nhưng Lăng huynh có phương án gì không? Tần Tiêu thấy mình muốn biết tình báo đều đã biết rồi, liền bắt đầu hỏi Lăng Vô Song muốn làm thế nào. Ý của bốn nhà chúng ta là thành lập một tiểu đội 10 người, cùng nhau đi sâu khám phá một phen, nếu chúng ta đều không có cách nào, có lẽ sẽ phải hoàn toàn mở cửa bí cảnh vực sâu. Bây giờ các thế lực ở các châu khác nhận được tin tức đều bắt đầu tập trung về đây, ngăn cản cũng chỉ là tạm thời, cho nên nếu có thể, chúng ta muốn khám phá trước một phen, không thể để các thế lực ngoại châu chiếm tiện nghi. Lăng Vô Song cũng không nói nhảm, trực tiếp đề xuất ý tưởng thành lập đội. Bí cảnh vực sâu bây giờ đã bất thường mở cửa, muốn ngăn cản thế lực ngoại châu, đó chắc chắn không thực tế rồi, trước đây còn có thể nói vì giới hạn số lượng người, mình còn không đủ, không thể chia ra được, bây giờ không còn giới hạn số lượng người, ngươi còn có thể nói gì, huống hồ các ngươi đã độc chiếm lâu như vậy rồi, cũng nên chia lợi rồi. Không thành vấn đề, chỉ là lợi ích này phân phối thế nào. Tần Tiêu tự nhiên là đồng ý, chỉ là chia phần thế nào. Đã là năm nhà hợp tác, mình chắc chắn không thể làm công, dù sao mình hoàn toàn có thể tự mình đi, không cần mang các ngươi chơi. Điểm này Tần huynh không cần lo lắng, đã lần này chủ yếu dựa vào ngươi, vậy ngươi độc chiếm một nửa còn lại, những người còn lại của chúng ta chia đều, lần này cũng là lấy khám phá làm chính, chuyện lợi ích đều là chuyện nhỏ. Lăng Vô Song lại rất hào phóng nói, dù sao lần này thành lập đội quả thật cũng lấy Tần Tiêu làm chính. Nếu đã như vậy, chuyện thành lập đội ta làm chủ rồi, vậy ta bắt đầu điểm người đây. Tần Tiêu cũng không khách khí, lấy ta làm chính, vậy nhân viên chắc chắn là ta nói rồi. Sau đó Tần Tiêu liền điểm tất cả mọi người có mặt, nhưng loại trừ Sở Thắng. Dựa vào cái gì Thiên Nguyên Tông của ta chỉ có một suất? Sở Thắng tự nhiên không phục, thế lực khác đều hai người, đến Thiên Nguyên Tông của ta thì chỉ có Vu sư tỷ một người. Tuy chúng ta có chút ân đoán, nhưng ngươi đã giết đại trưởng lão rồi, sao còn nhắm vào Thiên Nguyên Tông của chúng ta? Tại sao? Ngươi mù à? Người ta điểm đều là nguyên anh hậu kỳ trở lên, ngươi một kim đan kỳ góp vui gì? Tần Tiêu cũng cạn lời, hắn thật sự không phải nhắm vào Thiên Nguyên Tông, mà là dựa vào thực lực để điểm. Lăng Vô Song sau lần bế quan đột phá trước đó, tu vi đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong, Lăng Vô Tuấn từ bí cảnh linh dược cấp ra, cũng đã đầu tư lượng lớn tài nguyên, hiện tại cũng là nguyên anh kỳ đỉnh phong, Công Nguyên Khôi không cần nói, lúc tranh đoạt xuất đã đột phá, Thương Thần vì tài nguyên Tần Tiêu cho, cũng đã đột phá thành công đến nguyên anh hậu kỳ, cho nên lần này hắn mới thay thế ca ca hắn là Thương Tinh. Lạc Gia tỷ muội không cần nói, cũng đã đột phá nguyên anh hậu kỳ, lần trước mới xin nghỉ về gia tộc, Vân Mạn và Lâm Thi Mộng dưới sự rót tài nguyên vô hạn của Tần Tiêu, cũng sớm đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Thiên Nguyên Tông may mắn có một Vu Huyền Bạch vừa đột phá nguyên anh hậu kỳ, nếu không ngay cả xuất cũng không có. Ngươi điều này tuy nhiên nhưng mà Sở Thắng muốn phản bác, nhưng nói mãi cũng không nghĩ ra nên phản bác thế nào. Thôi được rồi, như vậy đi, ta chịu thiệt một chút, phần của Thi Mộng lấy một nửa cho Thiên Nguyên Tông các ngươi, dù sao lão cha của nàng vẫn là tông chủ các ngươi, cứ vậy đi, bãi hội. Tần Tiêu lười phải dây dưa với Sở Thắng ở đây, trực tiếp tuyên bố kết quả. Chương 227, tiến vào bí cảnh, thẳng đến tầng 2. Chương 227, tiến vào bí cảnh, thẳng đến tầng 2. Xác định xong danh sách nhân sự, Tần Tiêu liền kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó liền thương lượng thời gian xuất phát, chính là nửa canh giờ sau. Chủ yếu là để mọi người có chút thời gian chuẩn bị, cần mua sắm gì đó, hoặc bổ sung vật tư gì đó. Tần Tiêu thì không cần chuẩn bị gì cả, bởi vì tất cả đồ của hắn đều ở trong không gian hệ thống. Lăng Vô Song và Lăng Vô Tuấn thì quay về Tiên Đạo Thương Hành, bọn họ cần chuẩn bị một số thứ, ví dụ như loại Tử Mẫu Châu có thể truyền âm cự ly ngắn, tuy truyền âm châu tốt hơn, nhưng mỗi tầng bí cảnh đều là không gian độc lập, Tử Mẫu Châu tốt hơn. Hắn còn phải chuẩn bị 10 món pháp bảo có thể dịch chuyển tức thời ngẫu nhiên, như vậy có thể đảm bảo tỷ lệ sống sót của đội cao hơn, dù sao bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những thứ này tự nhiên sẽ không cho không, sau khi ra ngoài phải trả lại cho hắn, nếu muốn mua thì phải đến Thương Hành nói chuyện, hắn cũng không làm chủ được, cái này cũng coi như một trong những vũ khí bí mật của Tiên Đạo Thương Hành. Tuy bí mật này mọi người đều biết, nhưng chính là không mua được, Tiên Đạo Thương Hành người ta bình thường sẽ không bán. Ngoài hai vị của Tiên Đạo Thương Hành rời đi, những người khác cũng đều ra khỏi Thất Tinh Lâu, xem ra phía sau đều có trưởng lão đến, đây là quay về báo cáo. Sư phụ, ngươi thật sự nguyện ý chia một nửa thu nhập của ta cho Thiên Nguyên Tông? Lâm Thi Mộng có chút cảm động hỏi. Tuy nàng đã bị phụ thân trục xuất khỏi Thiên Nguyên Tông, nhưng ân tình trong đó đâu phải một câu nói là có thể cắt đứt, nàng vốn dĩ định đem tất cả thu nhập của mình tính cho Thiên Nguyên Tông, nhưng lại lo lắng Tần Tiêu nghĩ nhiều, dù sao nàng bây giờ là người của Thất Tinh Lâu, đã Tần Tiêu chủ động đề nghị có thể chia một nửa, nàng vẫn rất cảm động. Có gì mà không nguyện ý, một nửa thôi, hơn nữa vi sư còn độc chiếm một nửa tổng số nữa, chút lợi nhỏ của ngươi, chia một nửa cho Thiên Nguyên Tông cũng không nhiều, cũng coi như giữ thể diện cho phụ thân ngươi. Tần Tiêu thì nói một cách thờ ơ, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, tất cả mọi người đều đã trở về Thất Tinh Lâu. Tần Tiêu cũng giao nhiệm vụ xây dựng trụ sở cho Lạc Khai Kiệt, hai vị tả hữu sứ cũng ở lại, chấn giữ Thất Tinh Lâu, để đề phòng trong thời gian mình không có mặt, có người đến gây rối. Lần này đã là Tiên Đạo Thương Hành khởi xướng, trưởng lão dẫn đội tự nhiên cũng là tăng thái trưởng lão của Tiên Đạo Thương Hành. Tần công tử, chuẩn bị xong chưa? Nếu không có việc gì khác, chúng ta liền khởi hành đi. Tăng thái đối với Tần Tiêu vẫn rất có hảo cảm, dù sao hắn cũng biết đại tiểu thư đối với tiểu tử này rất tốt, công tử cũng vậy, hơn nữa hội trưởng cũng hết sức bảo vệ hắn, coi như nửa người nhà. Làm phiên tăng trưởng lão rồi. Tần Tiêu tự nhiên không có gì cần chuẩn bị. Sau đó Tăng Thái liền lấy ra một pháp bảo phi hành hình đĩa ngọc, sau khi biến lớn, tất cả mọi người liền lên đĩa ngọc, sau đó mọi người liền bay về phía bí cảnh vực sâu. Không ngờ là Tăng Thái dẫn đội, xem ra không có cơ hội rồi. Trong vương phủ, Tiêu Văn Ly sau khi nhận được báo cáo của thám tử, cũng từ bỏ ý định chặn giết nửa đường. Nếu là trưởng lão của thế lực khác, hắn còn định tìm hai người hợp thể trung kỳ đi chặn giết, một mặt là trưởng lão của thế lực khác sẽ không chết bảo vệ Tần Tiêu, mặt khác cũng không thể điều động người có tu vi cao hơn, nếu không sẽ dễ bị phát giác. Tăng Thái là một hợp thể trung kỳ lão làng, còn có tin đồn hắn cách hợp thể hậu kỳ không xa, nên một hai hợp thể trung kỳ chưa chắc đã hạ gục được Tăng Thái, cũng chỉ có thể từ bỏ. Còn về việc sau khi giết Tần Tiêu có hậu quả gì, Tiêu Văn Ly một chút cũng không sợ, hắn không tin Tiên Đạo Thương Hành sẽ vì một thiên tài đã ngã xuống mà khai chiến với Thanh Châu Vương phủ. Tần Tiêu sống có lẽ rất đáng giá, nhưng Tần Tiêu đã chết, một xu cũng không đáng. Sau một đêm phi hành, sáng hôm sau mọi người cuối cùng cũng đến được bí cảnh vực sâu. Quả nhiên lối vào vẫn luôn mở. Tần Tiêu lần thứ hai nhìn thấy lối vào này, lần trước trực tiếp đi vào, không nhìn kỹ. Hình như lối vào sau khi vào đủ số lượng người nhất định sẽ tự động đóng lại, đã hai ngày rồi, e rằng đã có không ít người đi vào, lối vào này vẫn duy trì. Tần công tử, hai vị công tử nhà ta xin nhờ ngươi, chư vị đều vậy, bên trong còn cần cẩn thận hơn, thật sự không được thì hãy lui ra. Tăng thái trên đường đến đã phân phát Tử Mẫu Châu có thể truyền âm và pháp bảo có thể dịch chuyển ngẫu nhiên cho vài người, trước khi bảo, vẫn cần dặn dò một câu. Tăng trưởng lão khách khí rồi, yên tâm, nếu không thể làm, chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép. Thần Tiêu cũng lịch sự đáp lời. Chư vị đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn vào rồi. Thần Tiêu nói xong liền hỏi những người khác. Chúng ta không có gì cần chuẩn bị, Tần huynh bất cứ lúc nào vào cũng được. Lăng Vô Song tiếp lời đáp. Vậy còn chờ gì nữa, đi. Thần Tiêu nói xong, liền nhảy một cái, một đầu lao vào lối vào. Những người khác cũng nhao nhao theo sau. Lần này đi vào hoàn toàn khác lần trước Tần Tiêu đến, tất cả mọi người đều ngẫu nhiên phân bố ở tầng 1, nhưng lần này mọi người đều rơi vào cùng một chỗ, hơn nữa trên không trung còn có xoáy nước của lối vào, xem ra từ đây có thể đi ra ngoài. Quả nhiên khác rồi. Tần Tiêu nhìn các thành viên sau đó đi vào, vậy mà mọi người đều không bị phân tán, lối vào cũng vẫn tồn tại. Đúng vậy, lối vào đã không còn dịch chuyển ngẫu nhiên nữa, mỗi người sau khi vào đều ở đây. Công Nguyên Khôi cũng kinh ngạc nói, hắn trước đây đã đến mấy lần, tự nhiên biết sự thay đổi này. Tầng 1 vực sâu vẫn như lần trước, ngoài việc xuất hiện một xoáy nước lối vào ra, không có gì khác biệt so với lần trước đi vào, bầu trời vẫn là bầu trời lần trước, địa hình cũng không thay đổi, nếu không phải lối vào này vẫn còn, Tần Tiêu còn cảm thấy không có gì thay đổi. Được rồi, chúng ta trực tiếp đi tầng 2 thôi. Tần Tiêu cũng không lề mề nữa, dẫn đội viên trực tiếp đi đến lối vào tầng 2. Nhưng khi Tần Tiêu đến lối vào tầng 2, phát hiện nơi đây đã chật kín người, mọi người đều vây quanh lối vào, không dám đi xuống. Xem ra những người này cũng đã nhận được tin tức về dị biến ở tầng 2, đều ở đây chờ người đến phá cục. Những người đã vào trước đó đều không thấy trở ra, thỉnh thoảng có một người thoát được ra, cũng đều bị thương rất nặng, điều này càng chứng minh suy đoán của bọn họ. Điều này cũng bình thường, dù sao những người không tin tưởng chút nào, đã sớm vào từ một ngày trước, những người vẫn còn ở đây đều là những người có chút đầu óc. Bọn họ đều đang chờ, chờ những thế lực lớn đến, để các thế lực lớn mở đường, bọn họ chỉ việc theo sau nhặt nhạnh chút đồ thừa là được. Cho đến khi Tần Tiêu và mấy người đến, tất cả mọi người như nhìn thấy cứu tinh, nhao nhao nhường ra một con đường. Ôi, các ngươi thông minh thật đấy, đều đang chờ ta đến mở đường à? Tần Tiêu tự nhiên cũng nhìn ra tâm tư nhỏ bé của những người này. Tần công tử nói đùa rồi, thực lực chúng ta đâu dám đi tầng 2, tự nhiên là chờ các vị cao thủ rồi, yên tâm, chúng ta chỉ theo sau nhặt nhạnh chút còn lại là được. Đúng vậy, Tần công tử yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cướp của các ngươi, chúng ta cũng không có thực lực đó. Chúng ta cũng có thể cung cấp tình báo, ở lối vào tầng 2 tập trung hơn 10 con yêu thú nguyên anh kỳ, chúng đều bày thành hình núi, thiết lập vòng đây, những yêu thú này tuyệt đối không có trí tuệ như vậy, chắc chắn có người điều khiển. Những tâm tư nhỏ bé của những người này bị phát hiện, cũng nhao nhao bày tỏ, sẽ không tranh đoạt, chỉ muốn kiếm lời, còn tiện thể cung cấp tình báo về lối vào tầng 2. Được rồi, các ngươi muốn kiếm lợi, ta cũng không thấy có gì sai, nhưng các ngươi tốt nhất nên cách chúng ta xa một chút, nếu không dư âm của trận chiến làm các ngươi bị thương thì không hay rồi. Tần Tiêu cũng không bận tâm, và lại bản thân hắn cũng sẽ không quét sạch toàn bộ tầng 2, nên nguy hiểm ở tầng này vẫn rất lớn, mục tiêu của hắn là tầng 5 và tầng 6. Tần Tiêu nói xong, liền dẫn đầu tiến vào tầng 2. Chương 228, một đường giết xuyên, lại gặp tà tu. Chương 228, một đường giết xuyên, lại gặp tà tu. Ngay khoảnh khắc Tần Tiêu bước vào tầng 2, lập tức có mấy con yêu thú nhào tới tấn công hắn. Nhưng Tần Tiêu căn bản không xem là chuyện gì to tát, Nguyên Anh kỳ hiện tại đã không thể phá phòng ngự của hắn, hơn nữa tốc độ của những con yêu thú này cũng hoàn toàn không đủ. Tần Tiêu lóe lên một cái đã đến cách xa mấy chục trượng. Ối, quả nhiên là trận túi vải, được lắm, đúng là do tên tà tu kia bày ra. Tránh ra xong, Tần Tiêu cuối cùng cũng nhìn rõ vị trí đứng của đám yêu thú này, chỉ cần có người tiến vào, đường lui sẽ bị chặn, bị đám yêu thú này bao vây. Đám yêu thú này phát hiện mình nào hụt, vội vàng tìm kiếm, rất nhanh đã thấy Tần Tiêu ở không xa, sau đó lại chuẩn bị tấn công hắn. Nhưng rất nhanh bọn chúng biết mình đã lầm, bởi vì phía sau lại có 9 người tiến vào, 9 người này không giống với kẻ đã vào trước đó, biết tránh né. 9 người này vừa vào đã vung kiếm chém giết, đám yêu thú chặn cửa tuy số lượng đông đảo, nhưng tu vi cũng chỉ khoảng Nguyên Anh trung kỳ. Nếu là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong bình thường tiến vào, đột nhiên đối mặt với mười mấy con yêu thú Nguyên Anh trung kỳ e rằng cũng sẽ chịu thiệt lớn, hơn nữa còn bị bao vây và đánh lén, nếu không có chút bảo mệnh thủ đoạn, cũng chỉ có thể bỏ chạy. Chỉ tiếc là kẻ đầu tiên mà bọn chúng gặp phải là Tần Tiêu, dưới tốc độ cực hạn, bọn chúng thậm chí còn không thể đánh lén. Vừa mất thần, liền bị 9 người đến sau nhanh chóng tiêu diệt. "Tần huynh, sao ngươi không ra tay vậy?" Sau khi dọn dẹp xong, Lăng Vô Song có chút khó hiểu hỏi. Vốn hắn còn tưởng rằng sau khi vào, Tần Tiêu chắc chắn sẽ giao chiến với đám yêu thú này, bọn họ chỉ cần giúp dọn dẹp phần còn lại là được. Ai ngờ vừa vào, đám yêu thú này một con cũng chưa bị giết, Tần Tiêu còn trốn ở không xa xem kịch. "Những tên phép diêu này, ta lười ra tay thôi, cũng là để các ngươi làm nóng người, nếu không ta chỉ cần vài chiêu là giải quyết xong." Tần Tiêu đương nhiên là nói bừa, hắn đơn giản là lười động thủ, hơn nữa sự chú ý của yêu thú cũng đã bị hắn hấp dẫn, các ngươi tiến vào hoàn toàn có thể thừa cơ giết chóc lung tung, cần gì ta phải ra tay chứ? Thì ra là vậy, vẫn là sư phụ nghĩ chu toàn, vì để chúng ta có thể nhanh chóng thích nghi với chém giết, cố ý để lại cho chúng ta. Mặc dù Lâm Thi Mộng không biết phép diêu có nghĩa là gì, nhưng chắc hẳn cũng tương tự với ý khinh thường, nên sư phụ mới khinh thường ra tay, để chúng ta ra tay. Lăng huynh, ngươi xem, vẫn là đệ tử của ta hiểu ta, được rồi, yêu thú ở đây vừa chết, tên tà tu kia chắc chắn sẽ phát giác, chúng ta vẫn nên đi tầng 3 đi. Tần Tiêu cảm thấy có một người tung hứng cũng khá tốt, hắn cũng trực tiếp chuyển đề tài, bọn họ đến đây chủ yếu là để điều tra, nếu muốn biết nguyên nhân, vậy thì chắc chắn phải đi xuống phía dưới. Còn về dị biến ở tầng 2, đó đương nhiên là chờ khi quay về rồi điều tra, không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở tầng 2. Sau đó một đoàn người liền nên ngang bay về phía lối vào tầng 3. Dọc đường phàm là yêu thú gặp phải, cơ bản đều bị giải quyết, dù sao tầng 2 ngoại trừ tên tà tu kia và con cự viên dưới trướng hắn, thì không có hóa thần kỳ nào, yêu thú nguyên anh kỳ, trong tay mấy vị thiên tiêu này, căn bản chỉ là cắt rau. Sở dĩ làm như vậy, cũng là để mở đường cho đám người phía sau, đều là tu sĩ Thanh Châu, ít người chết đi một chút thì vẫn tốt hơn, còn việc bọn họ có sống sót đến tầng 3 được hay không, thì đó không phải là việc hắn cần phải suy nghĩ. Vừa đi được nửa đường, đột nhiên phía trước xuất hiện một đàn yêu thú, kẻ dẫn đầu chính là tên tà tu kia và cự viên. Nhưng lần này hắn không ngồi trên thân cự viên, mà là lơ lửng giữa không trung, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Sư phụ, không ổn rồi, ba con yêu thú dẫn đầu này đều là hóa thần kỳ, cự viên lại càng là hóa thần trung kỳ. Vân Mạn vẫn hướng về phía Tần Tiêu báo cáo tình hình. Hả? Nhanh vậy sao? Không chỉ có thêm hai con hóa thần kỳ, cự viên lại càng là hóa thần trung kỳ. Nghe Vân Mạn báo cáo, Tần Tiêu cũng nghi hoặc, đây là đã ăn thứ gì mà tu vi tiến bộ nhanh đến vậy? Hơn nữa người kia cũng đã đạt tới hóa thần trung kỳ, những yêu thú khác cũng đều là nguyên anh hậu kỳ trở lên, chúng ta e là không đột phá qua được, hay là chúng ta rút lui trước đi. Lăng Vô Song nhìn thấy tình cảnh này, cũng khuyên Tần Tiêu. Nếu chỉ đơn thuần một người một thú là hóa thần sơ kỳ, thì đội 10 người của bọn họ hoàn toàn không sợ hãi, nhưng tình hình hiện tại không đúng chút nào, cho dù bọn họ có thể cầm chân hai con yêu thú hóa thần kỳ khác, nhưng còn một đám yêu thú nguyên anh hậu kỳ và một người một thú đã đạt tới hóa thần trung kỳ, tiểu đội 10 người của ta căn bản không thể đánh lại. 9 người lui trước, ta đi thử sâu cạn, bất quá mới hóa thần trung kỳ, có lẽ cũng có thể thử một lần. Tần Tiêu thì không chút sợ hãi, từ khi hắn đột phá luyện thể, đã lâu không rèn luyện nhục thân rồi, con yêu thú hóa thần trung kỳ này, có lẽ có thể giúp được hắn. Tân huynh, không thể lơ là được, yêu thú cùng cấp đều mạnh hơn tu sĩ. Lăng Vô Song sợ Tần Tiêu không hiểu, lại một lần nữa nhắc nhở. Yên tâm đi, các ngươi lùi ra xa một chút, nếu không ổn, các ngươi cứ về tầng một trước, ta không sao đâu. Tần Tiêu khó khăn lắm mới tìm thấy một phương pháp luyện thể, sao có thể dễ dàng bỏ lỡ. Sau đó Tần Tiêu không đợi Lăng Vô Song nói thêm gì, đã xông về phía đối phương. Khoan đã. Ngay khi Tần Tiêu chuẩn bị tung ra một quyền lục thân bất nhận, tên tà tu kia đã hô dừng. Lần sau nói nhanh một chút, suýt nữa không thu lại lực. Vì đối phương đã hô tạm dừng, nên Tần Tiêu cũng không động thủ nữa, dù sao có thể nói lý, ai cũng không muốn động thủ, dù sao giang hồ không phải là đánh đánh giết giết, mà là nhân tình thế thái. Nói đi, giữa trường gọi dừng, ngươi nếu không đưa ra một lời giải thích hợp lý, vậy đừng trách ta không giảng võ đức. Tần Tiêu cũng lơ lửng giữa không trung, đối đầu với đối phương. Ta có thể cảm nhận được ngươi rất mạnh, cự viên cũng có cảm giác tương tự, làm quen lại nhé, ta tên là Phạm Hồng Phi, chuyện báo thù có thể tạm hoãn, chúng ta hợp tác một phen thế nào? Phạm Hồng Phi trực tiếp hỏi Tần Tiêu. Vừa nãy chỉ trong chớp mắt, Tần Tiêu đã xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa uy lực của cú đấm vừa rồi, thực sự khủng khiếp, một người như vậy có lẽ có thể hợp tác, dù sao một mình hắn ở tầng 5 cũng không đủ. Hả? Hợp tác? Thao tác này trực tiếp khiến Tần Tiêu ngớ người. Lão già này trước đó cứ muốn giết chết những người thuộc thế lực khác, lần này vậy mà ngay cả việc trả thù cũng tạm thời gác lại, xem ra có ý đồ không nhỏ a, không sai. Hợp tác, trước hết, sự bất thường của bí cảnh này không liên quan gì đến ta, lúc ban đầu một lượng lớn tu sĩ tràn vào, ta cũng rất kinh ngạc, khoảng thời gian này, ta đều qua lại các tầng bên dưới, giết yêu thú ở mấy tầng đó cho ngự thú của ta nuốt chửng, cho đến 2 ngày trước đột nhiên xảy ra dị biến, tất cả yêu thú đều bắt. Đâu cùng bạo, chỉ có tầng 2 do ta kiểm soát còn tạm ổn định, yêu thú ở tầng dưới đã phát cuồng. Phạm Hồng Phi giải thích, ngươi có thể tự do xuyên qua kết giới mỗi tầng sao? Ngươi không phải bị nhốt ở tầng 2 sao? Tần Tiêu nghe đối phương nói khoảng thời gian này đều qua lại các tầng phía dưới, cũng có chút kinh ngạc. Công pháp của ta, trước hóa thần kỳ quả thật phải luôn ở bên cạnh yêu thú khế ước, nhưng sau hóa thần kỳ, có thể tách ra trong thời gian ngắn, chỉ cần quay về trong một khoảng thời gian nhất định là được, nên lần trước sau khi đột phá, bí cảnh đóng lại, ta để có thể giúp ngự thú nhanh chóng tiến hóa, nên mỗi lần đều sẽ đi xuống các tầng dưới giết yêu thú, sau đó mang xác về nuôi dưỡng. Phạm Hồng Phi cũng biết Tần Tiêu tò mò, nên cũng giải thích một câu. Thì ra là vậy, vậy việc ngươi không bị bài xích ra ngoài, có phải cũng vì công pháp? Tần Tiêu cuối cùng cũng hỏi ra nghi hoặc trước đó của mình. Không sai, ta và cự viên tuy là hai cá thể, nhưng hồn lực của chúng ta lại quấn quýt lấy nhau, nên ta cũng sẽ không bị bài xích, nhưng vì ta lại không hoàn toàn là sản vật nguyên bản của bí cảnh Thâm Nguyên, cũng có thể đột phá lỗ hổng kết giới, qua lại kết giới giữa các tầng, điều này vẫn là ta đã thử nghiệm ra sau khi bí cảnh đóng lại. Phạm Hồng Phi nói đến đây thì hối hận vô cùng, nếu biết sớm, ban đầu mình đã có thể đi đến tầng 1, giết sạch bọn họ, bây giờ chỉ có thể hối hận. Vậy nói mục đích hợp tác đi, hợp tác làm gì? Thật yêu cũng trực tiếp hỏi ra nghi hoặc lớn nhất của mình. Chương 229, đặt thành hợp tác, đi tới tầng 5. Chương 229, đặt thành hợp tác, đi tới tầng 5. Tần Tiêu đương nhiên sẵn lòng hợp tác, dù sao lão già này khoảng thời gian này chắc chắn đã xuống dưới không ít, hẳn là hiểu biết không ít về nơi đó, tuy rằng các đời trước cũng có không ít người đến được tầng 3, tầng 4, cũng có tư liệu, nhưng thông tin về tầng 5 vẫn còn khá ít. Ngươi thật sự nguyện ý hợp tác? Ta có thể đưa các ngươi xuống tầng 5, thậm chí đưa các ngươi đến lối vào tầng 6, nhưng ngươi phải giúp ta đối phó với một con yêu thú hóa thần hậu kỳ. Phạm Hồng Phi không ngờ Tần Tiêu lại sảng khoái đồng ý như vậy. Yêu thú hóa thần hậu kỳ? Ngươi muốn đối phó nó làm gì? Lấy nó cho ngự thú của ngươi ăn à? Tần Tiêu có chút khó hiểu, ngươi muốn nuôi ngự thú, không thể kiếm con nào yếu hơn một chút sao? Lại còn muốn bắt yêu thú hóa thần hậu kỳ? Cũng không phải vậy, ta cần hồi hồn thảo mà con yêu thú đó bảo vệ, số hồi hồn thảo mà con yêu thú đó bảo vệ không dưới 10 cây, ta chỉ cần 3 cây, thế nào? Phạm Hồng Phi cũng trực tiếp nói ra mục đích thực sự của mình, dù sao đến lúc đó đối phương cũng sẽ biết, giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần có 3 cây hồi hồn thảo, hắn liền có thể mang theo ba con ngự thú hóa thần kỳ của mình thoát khỏi vực sâu này. Yêu thú của vực sâu không thể xuyên qua kết giới mỗi tầng, nên muốn mang ngự thú ra ngoài, chỉ có thể thu vào túi trữ vật, nhưng túi trữ vật không thể thu sinh vật sống, cho dù cố tình thu vào cũng sẽ ngạt thở mà chết. Hắn đã có cách để giả chết rồi cho vào túi trữ vật, nhưng làm sống lại lại trở thành một vấn đề nan giải, nên hắn cần hồi hồn thảo có thể làm sống lại ngự thú. Ban đầu hắn không nổi, dù sao thời gian còn rất dài, chỉ cần mình không ngừng bắt yêu thú cho ngự thú của mình nuốt chửng, tu vi của mình cũng sẽ tăng lên, tổng có một ngày có thể đánh bại con yêu thú hóa thần hậu kỳ đó. Nhưng bí cảnh vực sâu lần này bất thường, ai cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nên hắn không thể không chuẩn bị trước. Được, hợp tác thì hợp tác. Tần Tiêu cũng không bận tâm đối phương cần gì, dù sao có thêm một chiến lực cũng không tệ, còn việc lao già này cần hồi hồn thảo làm gì thì không liên quan đến hắn, dù sao có vấn đề, còn có những đại lao hợp thể kỳ và đại thừa kỳ thu dọn tàn cuộc. Ngươi không hỏi ta cần nó để làm gì sao? Phạm Hồng Phi vốn đã chuẩn bị sẵn lời lẽ, ai ngờ Tần Tiêu căn bản không hỏi. Ngươi muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến ta? Tần Tiêu cũng cắt lời, ta không hỏi ngươi cũng có chuyện muốn nói. Đúng rồi, còn chưa biết tên của ngươi. Ta rất thưởng thức tính cách của ngươi, nếu không phải là địch, chúng ta có lẽ thật sự có thể trở thành bằng hữu. Phạm Hồng Phi hỏi Tần Tiêu. Hắn nói những lời này cũng không hoàn toàn là khách sáo, nhưng tiểu tử này tuy âm hiểm xảo trá, nhưng cũng đủ khoáng đạt, nếu không phải kẻ địch, cũng là một bằng hữu không tồi. Ta tên Tần Tiêu, Tần là Tần Tiêu chi Tần, Tiêu là Tần Tiêu chi Tiêu, ta cứ gọi ngươi là Lao Phạm đi, đã hợp tác rồi, dẫn đường đi. À, bảo lũ yêu thú ở tầng 2 của ngươi về địa bàn của chúng ma đợi đi, đừng có lảng vảng nữa, nếu không mấy bằng hữu của ta tính khí không tốt, nếu đều giết hết, ngươi có mà thiệt lớn đó. Tần Tiêu còn không quên nhắc nhở đối phương đừng có chặn đường ở đây nữa. Đó là đương nhiên, đã hợp tác rồi, ta tự nhiên sẽ nhường đường ở tầng 2. Phạm Hồng Phi cũng gật đầu đồng ý, sau đó thì thầm với cự viên nửa ngày, cuối cùng tất cả yêu thú đều tản đi. Được rồi, Tần Tiêu, chúng ta đi thôi. Làm xong mọi việc, Phạm Hồng Phi làm một động tác mời. Không thành vấn đề, ta nói rõ với mấy bằng hữu của ta, tránh để lát nữa hiểu lầm. Tần Tiêu vây tay về phía 9 người ở đằng xa. Hả? Sư phụ và tên tà tu này nói gì vậy? Sao mấy con yêu thú kia đều tản đi rồi? Còn vây tay gọi chúng ta qua. Lâm Thi Mộng có chút khó hiểu nói. Ta cũng không rõ, lẽ nào bọn họ đã đạt được thỏa thuận gì đó? Lăng Vô Song cũng kinh ngạc, không đánh một quyền nào, đã xong rồi sao? Đi thôi, qua đó chẳng phải sẽ biết sao. Công Nguyên Khôi thì không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp bay về phía Tần Tiêu. Vậy chúng ta cũng qua đó đi. Lăng Vô Song thấy Công Nguyên Khôi đã động, cũng kêu những người khác cùng đi theo. Tần Minh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lăng Vô Song vẫn không thể tin được, tên tà tu này lúc trước rõ ràng muốn giết mình, hôm nay sao lại thay đổi tính nết rồi? Là thế này, vị phạm gì đó này, ta quên mất rồi, thôi, cứ gọi là Lao Phạm đi. Lao Phạm nói chúng ta hợp tác một phen, hắn có thể đưa chúng ta đến lối vào tầng 6, cũng đồng ý mở đường ở tầng 2. Hợp tác duy nhất là giúp hắn đánh một con yêu thú hóa thần hậu kỳ, đơn giản vậy thôi. Thần Tiêu đại khái giải thích, không nhất định phải đánh thắng, chỉ cần giành được hồi hồn thảo mà nó bảo vệ là được rồi. Phạm Hồng Phi sợ bọn họ thấy độ khó quá lớn, nên bổ sung. Đúng vậy, chủ yếu là cái loại cỏ gì đó, chúng ta giúp hắn lấy được cái loại cỏ đó, hắn sẽ đưa chúng ta đến tầng 6, khá là hời, hơn nữa lại không cần đánh nhau với hắn, một công hai ba việc. Thần Tiêu cũng bổ sung. Sư phụ, ngươi sẽ không bị lừa chứ? Hắn ta là ngự thú sư, vạn nhất hắn ta ở tầng 5 cũng có ngự thú, đến lúc đó đều là ngự thú của hắn ta, chúng ta chẳng phải sẽ gặp họa sao? Lâm Thi Mộc lại cảm thấy có chút không ổn. Chuyện này không cần lo lắng, Lão Phạm tuy là hóa thần trung kỳ, nhưng thực lực của ngự thú sư bình thường sẽ yếu hơn một chút, hắn lại không thể mang yêu thú cùng xung dưới, nên cho dù hắn có ngự thú khác, nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá thực lực của chính hắn, yêu thú hóa thần sơ kỳ, nhiều đến mấy vi sư cũng không để trong lòng. Lão Phạm, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi kém, ta chỉ là giải thích cho đệ tử của ta nghe thôi. Tần Tiêu thấy Lâm Thi Mộng có thắc mắc như vậy, liền giải thích cho Lâm Thi Mộng, tiện thể còn giải thích với Phạm Hồng Phi một chút. Ờ, điều đó là đương nhiên, điều đó là đương nhiên. Phạm Hồng Phi tuy miệng nói không sao, nhưng trong lòng lại có chút hối hận, cái miệng của tiểu tử này thật sự là lại nhải quá, hay là đừng hợp tác nữa, đánh một trận trước đi. Được rồi, mọi người sẽ không hiểu lầm nữa, Lao Phạm người dẫn đường đi. Tần Tiêu thấy những người khác đều không có ý kiến gì, liền bảo Phạm Hồng Phi dẫn đường. Sau đó đoàn người liền bay về phía lối vào tầng 3. Rất nhanh đoàn người đã tiến vào tầng 3. Quả nhiên như Phạm Hồng Phi nói, yêu thú ở đây đặc biệt hung tàn, nhưng hung tàn đến mấy thì sao chứ? Một đám yêu thú kim đăng kỳ, giải rác vài con yêu thú nguyên anh kỳ, đều không đủ cho mấy người này lượt tay. Sau đó không gặp trở ngại gì mà đến tầng 4. Sau khi vào tầng 4, cường độ đã tăng lên, tuy vẫn lấy yêu thú nguyên anh kỳ làm chủ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có yêu thú hóa thần kỳ. Tuy nhiên những yêu thú hóa thần kỳ đó trong tay Tần Tiêu đều không trụ được lâu, liền bị đánh chết. Tàn bạo, quá tàn bạo rồi, sức lực của tiểu tử này sao lại biến thái như vậy? Yêu thú hóa thần kỳ mà lại không đỡ nổi mấy quyền. Phạm Hồng Phi lúc này mới lần đầu tiên thực sự trải nghiệm sức lực và tốc độ của Tần Tiêu, yêu thú hóa thần kỳ trong tay Tần Tiêu giống như một món đồ chơi vậy. Hắn hiện tại may mắn vì mình đã không giao chiến với Tần Tiêu, tốc độ và sức mạnh như vậy, bản thân hắn cộng thêm cự viên thật sự chưa chắc đã hạ được đối phương, nhưng đối phương lại có thể giết tất cả yêu thú ngoại trừ hắn và cự viên, may mắn cuối cùng đã hợp tác. Phạm Hồng Phi tưởng rằng mình ở trong bí cảnh bắt yêu thú cho ngự thú của mình ăn, đã là cuộc đời rồi, nhưng sau khi thấy Tần Tiêu, hắn thậm chí còn nghi ngờ thời gian trong bí cảnh này có khác với bên ngoài không. Ở đây một ngày, bên ngoài một năm, nên Tần Tiêu mới có được tiến bộ như vậy. Nhưng trước đó hắn cũng bắt được không ít tu sĩ, biết được thời gian bên ngoài và bên trong là như nhau, tốc độ trưởng thành của Tần Tiêu đã vượt xa dự đoán của hắn, điều này thật sự quả tam quan rồi. Lão Phạm, đi thôi, rắc rối đã giải quyết, chúng ta nhanh chóng đến tầng 5, xem yêu thú hóa thần hậu kỳ rốt cuộc là như thế nào. Tần Tiêu vô vô tay, động tác tiêu chuẩn của việc đánh xong thu công, quay lại trước mặt Phạm Hồng Phi, vẻ mặt thờ ơ nói. Được, lối vào tầng 5 ở không xa rồi. Phạm Hồng Phi thậm chí còn hơi đổ mồ hôi. Trước đó khi Tần Tiêu đánh một quyền đến, cự viên nhắc nhở hắn, đối phương rất lợi hại, hắn còn không mấy để ý, còn hắn thì lại để ý đến tốc độ của Tần Tiêu, hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc để Tần Tiêu đối phó với yêu thú hóa thần hậu kỳ, hắn định tự mình cầm chân, để Tần Tiêu dùng tốc độ trộm mồi hồn thảo, bây giờ hắn rất may mắn vì đã hợp tác, chiến lược như vậy, e rằng cứng đối cứng cũng không thua yêu thú hóa thần hậu kỳ. Sau đó mọi người liền tiến vào tầng 5. Chương 230, thiết bị cự đồn, một phát hạ gục. Chương 230, thiết bị cự đồn, một phát hạ gục vào tầng 5 xong, ngược lại không có nhiều yêu thú như hai tầng trên, hơn nữa vào cũng không gặp yêu thú chặn cửa. Nhưng đi chưa được bao xa, liền gặp một con yêu thú, hơn nữa lại là hóa thần kỳ. Tầng 5 này tuy số lượng yêu thú ít đi nhiều, nhưng khởi điểm đều là hóa thần kỳ, đây cũng là nguyên nhân chính mà các đệ tử trước đây không dám dễ dàng xuống đây. Tầng 5 đúng là cũng có yêu thú nguyên anh kỳ, nhưng rất ít, vì yêu thú tùy tiện gặp phải đều có thể là hóa thần kỳ, vì ý thức lãnh địa của yêu thú này rất mạnh, nên mới không loạn như hai tầng trên. Yêu thú ở đây là một con thiết bị đồn hóa thần kỳ, vì da nó cứng như sắt, nên được đặt tên là thiết bị đồn, lực phòng ngự của nó kinh người, lực lượng của ngươi tuy lớn, e rằng cũng khó làm nó bị thương, chúng ta vẫn nên vòng qua đi. Phạm Hồng Phi tuy miệng nói như vậy, nhưng thực ra hắn cố ý dẫn Tần Tiêu đến đây, hắn muốn xem công kích của Tần Tiêu rốt cuộc biến thái đến mức nào, sức mạnh có thể gây uy hiếp cho thiết bị đồn hay không. Đồn, ta còn tưởng là cá heo chứ, kết quả lại là một con heo da đen. Tần Tiêu liếc mắt nhìn qua, chính là một con heo da đen lớn hơn voi vài lần. Tần Tiêu, ngươi sẽ không biết chứ, đây là giai đoạn đầu của thiết bị đồn, đợi đến khi thiết bị đồn đạt tới hợp thể kỳ, liền sẽ lại lột xác, biến thành hắc kim chư thực sự, nên chúng ta gọi hắc kim chư giai đoạn đầu là thiết bị đồn. Phạm Hồng Phi có chút bất lực giải thích, Tần Tiêu này hình như cái gì cũng không hiểu, tông môn không dạy sao? Cái này ta đương nhiên biết rồi, ta chỉ là quen gọi là heo da đen thôi, không có nhiều quy tắc như các ngươi, còn phân chia giai đoạn gì đó. Tần Tiêu bị hỏi đến ngại, nhưng hắn vẫn phải cãi lại, dù sao mấy đệ tử của mình đều ở đây, làm sư phụ không thể mất mặt được. Thì ra là vậy, xem ra ngươi cũng là một người phong khoáng không câu nệ tiểu tiết. Phạm Hồng Phi nửa tin nửa ngờ định nói một câu. Yên tâm, da heo có dày đến mấy cũng không sao, ngay cả da trâu, ta cũng có thể thổi rách nó, nói gì đến chút da heo này, đợi ta đi bắt nó. Để che giấu sự ngượng ngùng, Tần Tiêu trực tiếp bay về phía thiết bị đồn. Thiết bị đồn cũng cảm nhận được nguy hiểm, chân sau điên cuồng cào đất, đang kích lực. Tần Tiêu cũng không tránh né, trực tiếp cho một trận đối quyết của đàn ông, để ngươi con heo da đen này cảm nhận được thế nào là sức mạnh. Sau đó thiết bị đồn cũng trực tiếp phát lực, lao thẳng về phía Tần Tiêu như một cú húc dã man. Một người một heo, cứ thế va vào nhau, nắm đấm của Tần Tiêu đang ở trạng thái tích lực, thiết bị đồn cũng là cú húc tích đầy lực. Âm một tiếng vang lớn trực tiếp nổ tung giữa bọn họ, đây không phải là linh khí bùng nổ, mà là không bạo đơn thuần, tiếng nổ do không khí bị nén lại mà ra. Nhưng thời gian va chạm rất ngắn, sau đó thấy Tần Tiêu bay ngược trở lại, còn thiết bị đồn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tần Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, da này cũng quá dày đi, lực lượng của mình vậy mà không xuyên thấu được, thậm chí còn không nghe thấy tiếng xương nước, nói rõ lực lượng đều bị da hấp thụ. Còn thiết bị đồn mặc dù không bị phản chấn mà lùi lại, nhưng nó cũng có chút cảm giác choáng váng, như thể mình vừa va phải không phải là một con người, mà là va vào bức tường đá kiên cố. Sư phụ, phòng ngự đầu của thiết bị đồn mạnh nhất, ngay cả pháp bảo bình thường cũng khó làm bị thương. Vân Mạn nhỏ giọng nhắc nhở. Ta biết, ta đương nhiên biết đầu nó mạnh nhất, ta chính là muốn đánh vào chỗ dày nhất của nó, như vậy mới có thể ước tính được phải dùng mấy thành lực. Tần Tiêu mặc dù miệng lưỡi biện bạch, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mình có chút quá tự tin, biết sớm đã không giả vờ nữa, cứng đôi cứng, mình tuy không bị thương, nhưng cũng quá tốn thời gian và công sức. Con heo rừng cao 5 mét này, nếu giết rồi, e rằng có không ít thịt đi. Lớp da heo này nếu làm thành thịt đông, e rằng phải có hàm răng tốt mới cắn nổi. Mẹ nó, đang đánh nhau mà, sao lại phân tâm rồi? Tần Tiêu vội vàng lấy lại tinh thần, quyết định không chậm trễ nữa, con heo rừng này da dày thịt béo, nhất thời nửa khắc không đánh chết được, chỉ có thể tế ra linh tiễn tầm trung chúng sinh bình đẳng của ta. Đừng trách ta không nói võ đức nhà, thật sự là da ngươi quá dày rồi, yên tâm, ta sẽ cho ngươi đãi ngộ cao nhất, bảy liên sát, thưởng đãi ngộ giống như Diêu Thiên Thịnh. Chỉ thấy Tần Tiêu lấy ra linh tiễn tầm trung, trực tiếp nhắm vào thiết bị đồn. Cái gì? Sư phụ lại dùng cái này để đối phó thiết bị đồn? Không đến mức đó chứ. Lâm Thi Mộng đã từng chứng kiến uy lực của linh tiễn tầm trung, trưởng lao hóa thần hậu kỳ, lại là loại nửa bước đỉnh phong, trực tiếp bị miểu sát, bây giờ lại chỉ dùng để giết thiết bị đồn, có chút lãng phí đi. Tần Minh đệ cái này cầm là vật gì vậy? Công Nguyên Khôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, không giống côn, không giống kiếm, chẳng lẽ là thần binh lợi khí gì đó? Lại là cái này. Lang Vô Song thì đã từng thấy, bởi vì khi Cắt Từ đại sư lần đầu tiên thử nghiệm, hắn vừa vặn nhìn thấy, uy lực lớn kinh người, hắn cũng muốn Cắt Từ đại sư làm cho một cây, kết quả Cắt Từ đại sư nói phải thương lượng với Tần Tiêu, không ngờ thứ đó đã cho Tần Tiêu rồi. Bát giới, xem bảy liên bắn của ta. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp bóc cỏ, lập tức bảy điểm sáng đồng thời bắn ra, thiết bị đồn khi ý thức được nguy hiểm thì đã không kịp nữa rồi. Âm một tiếng nổ lớn vang vọng ở tầng thứ 5, tiếng nổ lần này kéo dài rất lâu, đây là âm thanh của bảy phát linh khí nổ chồng lên nhau, tự nhiên kéo dài rất lâu. Sau tiếng nổ, đầu của thiết bị đồn trực tiếp bị nổ nát bươm, nhưng cũng chỉ là nát bươm, toàn bộ phần đầu vẫn giữ được hình dáng nguyên vẹn, nhưng chính giữa phần đầu có một cái lỗ đen, còn không ngừng chảy ra chất lỏng. Trời ạ, không hổ là con heo da đen phòng ngự biến thái, bảy liên bắn mà vậy mà không làm nát đầu nó. Nhìn thấy dáng vẻ của thiết bị đồn, Thần Tiêu vẫn kinh ngạc, lớp da heo này mình muốn rồi, nguyên liệu chế tạo pháp bảo phòng ngự tuyệt hảo. Thần Tiêu, đây là pháp bảo gì của ngươi? Tại sao con thiết bị đồn kia ngay cả phòng ngự cũng không kịp đã bị ngươi đánh chết? Thấy thiết bị đồn đã chết, Phạm Hồng Phi lại một lần nữa làm mới tam quan, với uy lực của pháp bảo này, nếu mình ở tầng 2 mà giao đấu với hắn, e rằng bây giờ cũng đã bỏ mạng rồi. Cái này à, cái này là thứ tốt, tuy tốt nhưng cũng đắt lắm, chỉ riêng 7 liên bắn vừa rồi, trực tiếp là 7 triệu linh thạch đấy, nếu không phải vì tiết kiệm thời gian, ta cũng không nỡ dùng đâu, cho nên con heo sắt này, các ngươi đừng chia, coi như là bồi thường cho ta đi. Thần Tiêu dầu dĩ, có chút xót xa nói. Hắn phải giả vờ nghèo một chút, vì hắn định độc chiếm con heo này chắc chắn toàn thân đều là bà bối. Sắc yêu thú trước đó, tuy cũng được thu thập, nhưng đều phải chia, nhưng con heo này, Thần Tiêu một chút cũng không muốn chia ra. Cái gì? Vừa rồi một đòn này lại tiêu tốn 7 triệu linh thạch. Nghe Thần Tiêu nói đòn tấn công vừa rồi cần tiêu tốn 7 triệu linh thạch, Phạm Hồng Phi đều choáng váng, cái này ai dùng nổi. Đúng vậy, 7 triệu, cho nên con heo này coi như của cá nhân ta, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Thần Tiêu hỏi những người khác. Không có vấn đề, dù sao là ngươi một mình tiêu diệt, huống hồ còn tiêu tốn 7 triệu, đều cho ngươi cũng coi như hợp lý. Dù là Lăng Vô Song không thiếu linh thạch cũng cảm thấy có chút đắt, một đòn 7 triệu, e rằng hắn cũng không nỡ dùng đi. Thấy mọi người đều đồng ý, Thần Tiêu liền đến bên cạnh thiết bị đồn, dùng ý niệm thu thiết bị đồn vào không gian hệ thống của mình. Thần Tiêu này rốt cuộc là gặp được cơ duyên gì vậy? 3 năm trước chỉ là một người bình thường, sau khi Tần trưởng lão ngã xuống, Thất Tinh Phong đều không ai quan tâm, không ngờ mình bế quan một lần, vậy mà lại có biến hóa long trời lở đất như vậy. Vũ Huyền Bạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực của Thần Tiêu khi đồng hành lần này, đã khiến nàng không thể tin nổi, pháp bảo vừa rồi càng phá vỡ tam quan của nàng, trách nào lần trước đại trưởng lão lại bị miểu sát, uy lực như vậy, bất kể là ai, nếu coi thường, e rằng đều sẽ bị miểu sát đi. Được rồi, chúng ta đi đến chỗ yêu thú hóa thần hậu kỳ kia đi. Thu sát thiết bị đồn xong, Thần Tiêu trở lại chỗ cũ, để Phạm Hồng Phi tiếp tục dẫn đường. Chương 231, chất vấn đối chất, Kim Sĩ Đại Điêu. Chương 231, chất vấn đối chất, Kim Sĩ Đại Điêu. Sau khi chứng kiến thực lực của Thần Tiêu, Phạm Hồng Phi không còn tâm tư khác, chuyên tâm dẫn đường. Đi suốt dọc đường, vậy mà không gặp một con yêu thú nào, Thần Tiêu cũng có chút nghi ngờ, thật sự là may mắn sao? Lão Phạm à, xem ra ngươi đối với tầng 5 này rất quen thuộc nhà, vậy tại sao lúc chúng ta vừa đến, lại trực tiếp gặp phải con thiết bị đồn kia? Thần Tiêu hít mắt, giả vờ như đã biết tất cả. À, không ngờ vẫn bị ngươi phát hiện rồi, con thiết bị đồn kia đúng là ta cố ý để ngươi gặp phải, chủ yếu là muốn xem thực lực thật sự của ngươi, dù sao con yêu thú hóa thần hậu kỳ kia thật sự có chút lợi hại, yêu thú hóa thần sơ kỳ mà ngươi từng gặp trước đó, đều như đồ chơi vậy, ta thật sự không rõ thực lực thật sự của ngươi, là ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, xin lỗi. Phạm Hồng Phi không ngờ mình vẫn tính toán sai, ngoài thiết bị đồn ra, liền không gặp bất kỳ yêu thú nào khác, không nghi ngờ mới là lạ. Mẹ nó, đúng là lão già ngươi cố ý à, ta vừa lừa ngươi đã khai ra rồi, lão già ngươi lắm quỷ kế nha, vậy thì cần phải nói chuyện lại rồi. Tần Tiêu không ngờ mình lừa một chút, lại thật sự lừa ra được, huynh đệ ta đối với ngươi thật lòng, ngươi lại chơi trò trí tuệ với ta phải không, vậy thì phải nói chuyện lại rồi, ngươi đúng là phụ lòng tin tưởng của ta mà. À, ngươi muốn biết gì? Phạm Hồng Phi cũng ngây người, ngươi vậy mà lại lừa ta, ta còn tưởng ngươi thật sự phát hiện rồi, được thôi, ngươi muốn biết gì cứ hỏi đi, bây giờ ta đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vấn đề thứ nhất, ngươi muốn hồi hồn thảo làm gì? Ban đầu Tần Tiêu không có hứng thú muốn biết, nhưng bây giờ thì lại muốn biết. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, vậy ta cũng nói thật, ta muốn hồi hồn thảo chính là để mang ngự thú ra khỏi bí cảnh, bây giờ ta cũng không còn nghĩ đến việc báo thù nữa, ở trong bí cảnh bị phong bế nhiều năm như vậy, bên ngoài sớm đã có biến hóa long trời lở đất, hơn nữa thực lực của ta bây giờ cũng không đủ để ta đi báo thù, sau khi ra ngoài ta sẽ rời xa Thanh Châu, sẽ không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho các ngươi. Phạm Hồng Phi cũng thành thật nói. Ban đầu hắn quả thật có ý định sau khi ra ngoài sẽ báo thù, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Tần Tiêu, lòng hắn đã nguội lạnh một nửa, cảm thấy ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi, nếu không phải bí cảnh xảy ra dị thường, hắn thật sự định đợi đến hợp thể kỳ rồi mới ra ngoài báo thù. Dù sao khi đạt đến hợp thể kỳ, hắn có thể ngự 5 con yêu thú, chỉ cần nuốt chửng tất cả ngự thú đến hợp thể kỳ, 6 vị hợp thể kỳ, báo thù chắc cũng đủ rồi, bây giờ hắn ra ngoài báo thù chính là tự tìm đường chết. Vì bí cảnh không thể ở được nữa, báo thù cũng không đủ thực lực, việc đầu tiên sau khi ra ngoài chính là rời xa Thanh Châu, từ từ phát triển ở nơi khác, đợi có đủ thực lực rồi tính sau. Lão già ngươi ngược lại rất thành thật nha, chẳng lẽ không sợ ta bây giờ sẽ giết ngươi sao? Thần Tiêu không ngờ lão già này thật sự nói hết mọi chuyện. Ngươi nếu muốn giết ta, có vô vàn lý do, ta nói hay không nói thì có khác gì nhau, sở dĩ ta thành thật, chính là muốn nói cho ngươi biết, ta dù có ra ngoài, cũng không gây uy hiếp cho các ngươi, hy vọng ngươi có thể tha cho ta một mạng. Phạm Hồng Phi nghĩ rất thấu đáo, đã Thần Tiêu muốn nói chuyện lại với mình, hắn nếu muốn giết mình, có biện bạch thế nào cũng vô dụng, chi bằng nói thật, ít nhất còn có thể tranh thủ cho mình một con đường sống. Hắn thật sự bị linh tiễn tầm trung của Tần Tiêu làm cho sợ hãi, hắn tự nhận không thể đón nhận đòn tấn công như vậy, từ khi Tần Tiêu lấy ra cây linh tiễn đó, hắn đã không còn lựa chọn nào nữa rồi. Vậy ngươi có nghĩ qua chưa, dù ta có tha cho ngươi, nhưng trước đó ngươi đã giết nhiều đệ tử của ba thế lực kia như vậy, bọn họ sẽ tha cho ngươi sao? Tần Tiêu hỏi ngược lại. Cái này là việc của riêng ta, nếu ta không trốn thoát khỏi Thanh Châu mà bị giết, thì đó cũng là số mệnh của ta, cái bí cảnh này dù sao cũng không ở được nữa rồi. Cự viên dự đoán nguy hiểm rất chuẩn xác, khi ta và nó còn chưa trưởng thành, dự đoán của nó đã giúp ích vô số lần, cho nên trước đó ở tầng 2 khi ngươi tấn công tới, cự viên nói ngươi rất mạnh, ta cũng thừa nhận tốc độ của ngươi, vì vậy mới kêu con đã. Phạm Hồng Phi cũng thành thật nói, cơ bản là đã kể hết mọi chuyện. Được thôi, thấy ngươi thành thật như vậy, hôm nay ta sẽ làm một lần thiện tâm, tha cho ngươi một mạng, nhưng sau này ta không muốn nghe tin về việc ngươi săn giết đệ tử ở Thanh Châu nữa, nếu không ta sẽ tự tay giết ngươi. Tần Tiêu suy nghĩ đơn giản một chút, rồi quyết định tha cho Phạm Hồng Phi, không phải hắn thánh mẫu gì, mà là hắn nghe từ lời nói của Phạm Hồng Phi rằng con cự viên kia dường như có thể dự đoán nguy hiểm, năng lực này có lẽ sẽ hữu ích. Tân huynh, người này không thể giữ lại, thương hội tiên đạo của ta đã có rất nhiều đệ tử bỏ mạng. Lăng Vô Song nghe Tần Tiêu muốn tha cho Phạm Hồng Phi, vội vàng nói: "Đúng vậy, Tần huynh đệ, tông ta Thuần Dương Tông lần trước cũng tổn thất nặng nề, mặc dù có nguyên nhân, nhưng diệt cỏ không diệt tận gốc, hậu hoạn vô cùng đó. Công Nguyên Khôi cũng không đồng tình việc tha cho Phạm Hồng Phi. Chúng ta cũng cảm thấy không thể tha cho hắn." Lạc Vân Dương cũng bổ sung: "Anh em huynh đệ tỷ muội à, ta biết các ngươi đều muốn báo thù, nhưng người ta cũng muốn báo thù, ân oán của các ngươi ta thật sự không muốn xen vào đâu, ta đã đồng ý tha cho người ta rồi, các ngươi không thể dùng đạo đức trói buộc ta đâu, chín người các ngươi tụ lại cũng không đánh lại hắn, người duy nhất có thể giết hắn là ta, mà ta lại nói tha cho hắn, đây không phải làm khó một mình ta sao?" Tần Tiêu thật sự bất lực: "Các ngươi có ân oán của các ngươi, ta có suy nghĩ của ta, chúng ta không thể làm khó người khác được." "Đúng vậy, ân oán của chúng ta tự mình giải quyết, không thể ép buộc Tần huynh đệ phải giết hắn, nếu cứ ép Tần huynh đệ giết hắn, chẳng phải là khiến hắn thất tín sao? Là chúng ta đã suy nghĩ không chủ đáo." Công Nguyên Khôi tuy không đồng tình việc tha cho Phạm Hồng Phi, nhưng hắn cũng biết mối thù này quả thật không liên quan đến Tần Tiêu. "Vẫn là Khôi Minh hiểu chuyện à? Các ngươi muốn báo thù, sau khi ra ngoài cứ để trưởng lão của các ngươi canh giữ bên ngoài là được, ta sẽ không nhúng tay vào. Hắn có trốn thoát được hay không cũng không liên quan đến ta, cứ quyết định vậy đi." Thấy vẫn có người hiểu chuyện, Tần Tiêu vội vàng vỗ bàn quyết định, hắn không muốn dây dưa vào chuyện này nữa. "Đúng vậy, tông môn của các ngươi đã giết toàn tông của ta, ta báo thù là chuyện tiên kinh địa nghĩa. Ta giết đệ tử của các ngươi báo thù cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta đều chấp nhận, chuyện này không liên quan gì đến Tần Tiêu." Phạm Hồng Phi cũng bày tỏ thái độ: "Oán hận vốn dĩ là như vậy, ngươi giết ta giết ngươi, trừ khi một bên chết sạch, nếu không sẽ không bao giờ ngừng lại." Hơn nữa Tần Tiêu cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, cho nên càng không muốn xen vào. Thấy mọi việc đã giải quyết xong, Tần Tiêu liền để Phạm Hồng Phi tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh mọi người đã đến dưới một vách núi. Hồi hồn thảo kia nằm ở trên đỉnh vách núi, nhưng hang ổ của yêu thú cũng ở trên đỉnh vách núi đó. Hơn một tháng trước, ta tình cờ đến đây, vốn định hái, kết quả suýt chút nữa đã bỏ mạng ở đây. Phạm Hồng Phi khi nói đến lần trước, vẫn còn cảm thấy sau lưng lạnh toát. "Ngươi đã là hóa thần trung kỳ rồi, đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không lại sao? Trên người ngươi chắc cũng có pháp bảo trốn thoát chứ?" Tần Tiêu thấy Phạm Hồng Phi nói nghiêm trọng như vậy, hắn cũng tò mò, yêu thú nào mà còn suýt chút nữa giết được hắn. "Yêu thú ở đây, ta cũng không biết tên cụ thể, hẳn là loại rất ít xuất hiện hoặc là yêu thú rất cổ xưa, là một con đại điêu." Phạm Hồng Phi cũng không biết yêu thú này tên gì, dù sao nó là một con điêu rất lớn. "Yêu thú loại phi hành, cái này thật sự rất hiếm thấy nha." Tần Tiêu cũng tò mò, Tần Tiêu kiếp trước cũng xem không ít tài liệu, đều nói giới tu chân đi lại đều ngồi thiên hạc, kết quả Thiên Nguyên Tông căn bản không có thiên hạc, ngự thú phong cũng chủ yếu là thú đi trên đất, yêu thú loại phi hành ghi chép rất ít. Ngay sau khi Tần Tiêu nói xong, đột nhiên trời tối sầm lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một con chim lớn sải cánh dài hơn 10 trượng đang lao thẳng xuống phía mọi người. Chương 232, tạm tránh mũi nhọn, dùng chiêu hiểm đổi cỏ. Chương 232, tạm tránh mũi nhọn, dùng chiêu hiểm đổi cỏ. Thật ra khi Tần Tiêu và vài người đến dưới vách đá, con cự điêu đã biết rồi, bởi vì đó đã là phạm vi lãnh địa của nó. Nhưng lúc này nó có việc, vốn không muốn để ý, nghĩ rằng những người này chắc là lạc vào, sau đó sẽ rời đi. Kết quả nhóm người này lại dừng lại ngay dưới vách núi, cự điêu cũng biết những người này muốn trộm mồi hồn thảo, liền trực tiếp lao xuống. "Mẹ nó, mọi người mau tản ra." Tần Tiêu phản ứng nhanh nhất, nói xong, cũng một cú nhà dự. Dù sao những người khác vẫn còn ở nguyên anh kỳ, nếu thật sự bị một cú va chạm như vậy, e rằng đều sẽ bị thương, cho nên hắn chỉ có thể xông lên, tranh thủ thời gian cho những người khác thoát đi. Cự điêu cũng không ngờ lại có con người dám trực tiếp đỡ mỏ của mình, liền không giữ tay nữa, tăng tốc lao xuống. Tần Tiêu cũng không chắc mình có thể đỡ được, nhưng hắn không có nhiều lựa chọn, hai tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp xuống lên. Nhưng Tần Tiêu vẫn đánh giá quá cao bản thân, chỉ một cái chạm mặt, Tần Tiêu trực tiếp bị lực xung kích cực lớn đánh bay trở lại, thậm chí vì lực lượng quá lớn, cả người hắn đều lún sâu xuống đất. Cự điêu một đòn đắc thủ, lộn ngược lên không rồi bay trở lại trời. Tần Tiêu cũng trực tiếp từ dưới đất bật ra. "Cút hết, nếu không, chết." Cự điêu lượn lờ trên không trung, vậy mà trực tiếp mở miệng nói chuyện. "Chúng ta đi ngay." Tần Tiêu tuy không bị thương, nhưng cú va chạm vừa rồi, hai cánh tay hắn đều tê dại, chỉ một cú bổ nhào đã mạnh hơn cả thiết bị đồn, vẫn là nên tạm tránh mũi nhọn. Sau đó Tần Tiêu liền dẫn mọi người đi xa khỏi đây, rút lui đến khoảng cách an toàn, mọi người mới dừng lại. "Lão Phạm, ngươi cố ý đúng không? Con đại điêu khoa trương như vậy, ngươi nói chỉ có hóa thần hậu kỳ, hơn nữa còn có thể nói tiếng người, ngươi cố ý gài bẫy ta đúng không?" Tần Tiêu thật sự có chút tức giận, suýt chút nữa khiến mình toàn quân bị diệt. "Tần Tiêu, thật sự là hóa thần hậu kỳ, không tin ngươi hỏi bọn họ, còn việc nói tiếng người, ta thật sự không biết, lần trước ta đến, nó cũng không thèm để ý đến ta, trực tiếp vỗ hai cánh, ta đã bị thương, vẫn phải dùng đến vật bảo mệnh ta mới thoát được." Phạm Hồng Phi vội vàng giải thích, lần này nếu không giải thích rõ ràng, mình có thể thật sự sẽ chết. "Sư phụ, hắn nói không sai, quả thật là hóa thần hậu kỳ, còn về việc tại sao lại lớn như vậy, quả thật có chút bất thường, nhưng tu vi quả thật không sai." Vân Mạn thấy Tần Tiêu nhìn mình, liền giải thích. cũng phải, nếu không phải hóa thần kỳ, cú đánh vừa rồi của mình sẽ không phải là lao xuống đất, mà là bị chôn dưới đất rồi. Tần Tiêu sau khi bình tĩnh lại, cũng nghĩ đến điểm này, nhưng hóa thần hậu kỳ này lại lợi hại đến vậy sao? Tu sĩ hóa thần hậu kỳ, Tần Tiêu đã thấy không ít, nhưng yêu thú hóa thần hậu kỳ này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, quả thật không hiểu rõ lắm. Tân Minh, nếu ta đoán không sai, đây hẳn là thượng cổ yêu thú, Kim Sĩ Đại Điêu. Lăng Vô Song cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại yêu thú này, nhưng hắn nhớ lại những tài liệu mình đã xem, đoán rằng đó là Kim Sĩ Đại Điêu. Cái gì? Kim Sĩ Đại Điêu? Ta chỉ nghe nói đến Kim Sĩ Đại Bàng, từ khi nào lại có từ Kim Sĩ Đại Điêu này? Tần Tiêu nghe Lăng Vô Song nói xong, cũng có chút ngơ ngác, có từ Kim Sĩ Đại Điêu này sao? Nhưng Tần Tiêu hồi tưởng lại, cánh của con đại điêu này hình như đúng là màu vàng, chẳng lẽ là họ hàng của Kim Sĩ Đại Bàng? Huyết thống lai. Thôi bỏ đi, còn nó là Kim Sĩ Đại Bàng hay Kim Sĩ Đại Điêu cũng không sao, chỉ cần vẫn là hóa thần kỳ thì không có vấn đề gì. Các ngươi tạm thời cứ trốn đi trước đã, ta một mình bay lên cao nhìn từ xa xem sao, nếu có cơ hội, vẫn phải làm một mẹ, thật sự không có cơ hội thì đành chịu vậy. Tần Tiêu xác định đối phương là hóa thần kỳ, liền bắt đầu điều chỉnh trọng lượng cơ thể, từ từ bay lên không trung, ở đây có yêu thú loại phi hành, hẳn là không có cấm không mới đúng. Quả nhiên, Tần Tiêu bay lên cao khoảng 1000m, vậy mà vẫn có thể bay cao hơn, không có kết giới ngăn cản, nhưng hắn cũng không bay cao hơn nữa, khoảng cách này hẳn là đủ rồi, cao hơn nữa, hắn sẽ không nhìn rõ được. Sau đó Tần Tiêu liền bắt đầu bay chậm rãi về phía lãnh địa của Kim Sĩ Đại Điêu, cố gắng không gây sự chú ý của đối phương. Khi cách tổ của Kim Sĩ Đại Điêu 2000m, Tần Tiêu liền dừng lại, bởi vì ở đây đã có thể nhìn rõ tình hình trên vách núi. Chỉ thấy trên vách núi có một tổ chim khổng lồ, được tạo thành từ các thân cây và cành cây, rất thô sơ, lúc này cự điêu đang nằm phục trong tổ, bất động. Ừm. Tư thế này sao có chút quen mắt? Giống hệt gà mái ở nhà kiếp trước của ta ấp trứng, lẽ nào nó đang ấp trứng? Tần Tiêu nhìn động tác của đối phương, cảm thấy hẳn là đang ấp trứng. Chỉ có khả năng này mới khiến cự điêu chỉ đuổi bọn họ đi, mà không đại khai sát giới. Dù sao nó hoàn toàn có thực lực này, nhưng nó chỉ đuổi đi, sau đó lại quay về tổ của mình, khả năng cao là đang ấp trứng. Hay là thôi đi, ta vẫn nên làm ít chuyện thất đức. Tần Tiêu rồi dám một lát, từ bỏ ý định dùng ám chiêu. Trước đó khi hắn ở Linh Dược Cốc, không ít lần dùng ám chiêu, khiến những yêu thú kia thấy Tần Tiêu đều muốn nuốt sống hắn, nên Tần Tiêu cũng cảm thấy hơi không tử tế. Bây giờ người ta đang ấp trứng, còn chưa giết chết nhóm của mình, nếu ta còn đi uy hiếp đối phương, lấy trứng của đối phương để uy hiếp đối phương giao ra vài cây hồi hồn thảo, vậy cũng quá không tử tế rồi. Vậy sao nghĩ đi nghĩ lại nghĩ ra cả cách rồi, như vậy không hay đâu. Tần Tiêu tuy miệng nói vậy, nhưng hắn đã bay về phía cự điêu. Sự tiếp cận của Tần Tiêu cũng đã gây sự chú ý của cự điêu. Loài người, tìm chết. Cự điêu tuy mắng, nhưng lại không động, vẫn ở trong tổ. Tần Tiêu cũng trực tiếp lấy ra trung phẩm linh kích, nhắm thẳng vào tổ của cự điêu. Kim Sĩ Đại Điêu có lẽ có thể đỡ được kích của ta, nhưng trứng của ngươi thì không đỡ được đâu. Điêu Minh, chúng ta thương lượng một chuyện được không? Tần Tiêu thấy chuẩn bị đã xong, liền bắt đầu hỏi. Loài người, cút, nếu không, chết. Kim Sĩ Đại Điêu vẫn không để ý đến Tần Tiêu. Xem ra ngươi đối với chúng sinh bình đẳng linh kích của ta vẫn chưa hiểu rõ lắm. Tần Tiêu nói xong, liền bắn một kích về phía khác. Một kích sau đó, nơi bị chúng trực tiếp nổ ra một hố sâu khổng lồ. Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ? Ta biết ngươi có lẽ có thể đỡ được, cũng có thể tránh đi, nhưng trứng dưới thân ngươi thì không đỡ được kích của ta đâu. Yêu cầu của ta rất đơn giản, 5 cây hồi hồn thảo, ta lập tức đi ngay, nếu không, ngươi hiểu đó, muốn trứng hay muốn cỏ. Tần Tiêu lại nhắm kích vào tổ chim, hơn nữa hắn cũng xác định, đối phương hẳn là đang ở thời điểm mấu chốt, nên mới chịu nói chuyện, nếu không đã sớm bay đến giết mình rồi. Loài người, ngươi thật sự muốn tìm chết. Kim Sĩ Đại Điêu từ từ mở rộng đôi cánh, tạo ra tư thế tấn công. Vậy chúng ta đánh cược một phen, xem là ngươi giết ta trước, hay ta đập nát trứng của ngươi trước, thời gian của ta có hạn, không được thì chúng ta đánh cược một phen đi. Tần Tiêu thấy Kim Sĩ Đại Điêu giả vờ tấn công, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hơn nữa dù đoán sai cũng chẳng sao, cùng lắm thì dùng pháp bảo truyền tống ngẫu nhiên của tiên đạo thương hành, chuẩn là được. Dù sao bây giờ mình không đánh lại đối phương, chỉ có thể như vậy. Nam cây, ngươi tốt nhất nói lời giữ lời, nếu không, ngươi chắc chắn phải chết. Kim Sĩ Đại Điêu cuối cùng vẫn thỏa hiệp, trứng của nó sắp nở rồi, thực sự không muốn vì nhân loại này mà công giá chẳng. Hơn nữa hồi hồn thảo tuy quý giá, nhưng may mắn là số lượng không ít, có gần 20 cây, cho hắn 5 cây cũng được, chỉ cần sau khi nở thành công, mình sẽ đi lấy lại. Đa tạ Điêu Minh, yên tâm, ta đây là người giữ lời, quang minh chính đại, làm người ngay thẳng, nói 5 cây là 5 cây. Tần Tiêu trực tiếp bay về phía hồi hồn thảo, khẩu đại kích trong tay vẫn không buông xuống, tay còn lại cũng nắm chặt pháp bảo có thể truyền tống bất cứ lúc nào. Vì hồi hồn thảo ở gần tổ chim, nếu không phòng bị cẩn thận, lỡ bị tập kích, mình sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng may mắn là Kim Sĩ Đại Điêu không muốn mạo hiểm, thấy Tần Tiêu thực sự chỉ lấy 5 cây, cũng không ra tay. Đa tạ Điêu Minh, nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt, ta xin cáo từ trước. Tần Tiêu lấy xong hồi hồn thảo, liền một mạch chạy mất dạng. Chương 233, đi đến tầng 6, một màu đỏ máu. Chương 233, đi đến tầng 6, một màu đỏ máu. Sau khi lấy được hồi hồn thảo, Tần Tiêu liền không ngừng nghỉ bay về phía đội ngũ. Rất nhanh Tần Tiêu đã trở lại vị trí mà mọi người đã ở trước đó. Sư phụ, thế nào rồi? Vừa nay chúng ta đều nghe thấy tiếng nổ, có phải đã giao chiến không? Lâm Thi Mộng đội vàng hỏi. Ừm, chuyện này đừng nhắc đến, nhân lúc Kim Sĩ Đại Điêu đó còn chưa thể phân thân, các ngươi hãy về tầng 4 đi, từ tầng 1 đến tầng 5, ngoài việc yêu thú bạo động ra không điều tra được gì, tầng 5 này thực lực của các ngươi cũng không thể ở được, ta định đi tầng 6 xem sao, tu vi của các ngươi cũng không theo kịp. Tần Tiêu lo lắng sau khi Kim Sĩ Đại Điêu nở xong sẽ đến tìm mình gây rắc rối, nên bảo các thành viên quay về tầng 4, còn hắn thì đi tầng 6 xem sao. Tân Minh, không thể được, tầng 6 theo suy đoán đều là yêu thú hợp thể kỳ, dù chỉ là hợp thể sơ kỳ, cũng không phải hóa thần kỳ có thể chống lại. Lăng Vô Song lo lắng Tần Tiêu sẽ hành động bất đồng, vội vàng khuyên ngăn. Đúng vậy, Tần huynh đệ, đã không điều tra được gì, vậy chúng ta quay về đi, 4 tầng đầu này sau nhiều năm khai phá, cũng không còn gì tốt nữa, chúng ta tiếp tục thăm dò cũng không có ý nghĩa, tầng 6 lại quá nguy hiểm, chi bằng quay về thì hơn. Công Nguyên Khôi cũng hiếm khi chịu nhận thua, dù sao yêu thú hợp thể kỳ không phải tu sĩ bình thường có thể chống lại, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng có thể thất bại, đến nay cũng chưa từng có ai đến tầng 6, về tình hình tầng 6 gần như đều không biết gì cả. Vậy nếu đã như vậy, các ngươi hay rút khỏi bí cảnh trước đi, yên tâm, ta đi tầng 6 xem một chút, tốc độ của ta rất nhanh, yêu thú hợp thể kỳ bình thường cũng không nhất định đuổi kịp ta, vạn nhất tầng 6 có manh mối thì sao? Tần Tiêu vẫn định đi xem một chút, nếu không chẳng phải uổng công đến đây sao? Sư phụ, ta đi với ngươi. Vân Mạn thì bày tỏ muốn đi cùng. Ngươi đi làm gì? Vi sư một mình dễ chạy hơn. Tần Tiêu trực tiếp từ chối yêu cầu của Vân Mạn, nói đùa, ngươi một tên nguyên anh kỳ, đến nơi của yêu thú hợp thể kỳ, người ta đánh giẫm một cái ngươi cũng mất mạng rồi. Vậy Tần huynh hãy cẩn thận, chúng ta sẽ quay về Thanh Châu thành trước, tuy không nhận được thông tin hữu ích nào, nhưng cũng phải báo cáo lại cho thế lực của mình. Tần huynh, vật này trước tiên cho ngươi mượn, sau khi ngươi ra khỏi bí cảnh, trực tiếp sử dụng, có thể chuyển thẳng về tổng bộ Thanh Châu của Tiên Đạo Thương Hành của ta. Lăng Vô suy nghĩ một lát, vẫn quyết định cho Tần Tiêu mượn pháp bảo truyền tống của mình, dù sao có quá nhiều người nhắm vào Tần Tiêu, ở ngoài Thanh Châu thành có vật này có thể giữ mạng, an toàn hơn nhiều so với việc bay trốn, đợi về Thanh Châu thành rồi trả lại cho mình là được. Cái này đúng là đồ tốt, đa tạ, đợi ta về sẽ trả lại cho ngươi. Tần Tiêu cũng không khách khí, lần trước nghe Lâm Nhược Tuyết nói qua món này, đây quả thực là bà bối. Vậy Tần huynh cẩn thận, chúng ta xin đi trước. Lăng Vô Song thấy Tần Tiêu nhận lấy, liền dẫn những người khác bay về tầng 4. Tần công tử, không biết chuyện hồi hồn thảo thì sao? Phạm Hồng Phi vẫn không cam lòng, nếu không có hồi hồn thảo, hắn sẽ không thể rời khỏi bí cảnh, nên cách xưng hô cũng đã đổi thành Tần công tử. Dù có thể tự mình rời đi, hắn cũng sẽ chết vì kiệt quệ hồn lực do tách khỏi ngự thú trong thời gian dài. Đúng rồi, ngươi còn chưa thể đi trước, hồi hồn thảo, ta tự nhiên đã kiếm được rồi, ngươi hãy đi cùng ta đến lối vào tầng 6 trước đi, đợi khi ta vào tầng 6, ta sẽ đưa cho ngươi. Tần Tiêu tự nhiên biết lối vào tầng 6 ở đâu, nhưng sở dĩ hắn giữ Phạm Hồng Phi lại là vì lo lắng bọn họ sẽ đánh nhau ở tầng 2, đợi sau khi các thành viên của mình rời đi, rồi mới thả Phạm Hồng Phi đi. Tần công tử, ngươi không phải là muốn ta đi cùng ngươi đến tầng 6 đấy chứ? Ta đâu có thực lực đó. Phạm Hồng Phi có chút khó xử nói. Không cần, chỉ cần đến lối vào là được, đến nơi ta sẽ cho ngươi 3 cây hồi hồn thảo, hơn nữa thực lực của ngươi tuy không tệ, nhưng đặt vào tầng 6 cũng không đáng để nhìn đâu. Tần Tiêu cắt lời, ngươi đi làm gì, cũng chỉ là vai trò kéo chân thôi. Như vậy thì đa tạ Tần công tử rồi. Phạm Hồng Phi không ngờ Tần Tiêu lại thực sự kiếm được hồi hồn thảo, nếu chỉ là dẫn đường đến lối vào tầng 6, vậy căn bản là chuyện nhỏ. Sau đó hai người liền bay về phía lối vào tầng 6. Nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng đến một lối vào. Tần Tiêu ước chừng thời gian cũng gần đủ rồi, chỉ riêng việc đi lại ở tầng 5 này đã mất một canh giờ. Các thành viên của mình chắc hẳn đã đến tầng 2 rồi, đợi đến khi Phạm Hồng Phi quay lại tầng 2, đồng đội của mình đã rời đi từ lâu rồi. Lão Phạm à, ta rất xem trọng ngươi, sau khi trở về tầng 2, vẫn đừng tùy tiện tàn sát tu sĩ Thanh Châu nhé, hay nghĩ cách trốn thoát mới là chính sự. Tần Tiêu nói xong, liền đưa cho Phạm Hồng Phi 3 cây hồi hồn thảo. Tần công tử yên tâm, ta nói lời giữ lời, trở về sẽ chuẩn bị, ra khỏi bí cảnh, tuyệt đối sẽ lập tức rời khỏi Thanh Châu. Phạm Hồng Phi vội vàng đồng ý. Đúng rồi, ngươi nói con cự viên kia có thể dự đoán nguy hiểm, không biết đối với dị biến bí cảnh lần này, nó có thời gian nào cụ thể hơn không? Tần Tiêu hỏi ra nghi vấn của mình. Không dám giấu Tần công tử, ý của cự biết là, trong vòng 1 tháng, chắc chắn sẽ có nguy hiểm, cụ thể hơn, chỉ đến lúc đó mới có thể biết được, tạm thời chỉ có cảm giác mơ hồ như vậy. Phạm Hồng Phi thấy Tần Tiêu ngay cả hồi hồn thảo cũng đã cho mình, cũng không giấu giếm, nhưng hắn cũng không biết thời gian cụ thể. Trong vòng 1 tháng sao? Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi trước đi. Tần Tiêu tuy không nhận được câu trả lời chắc chắn, nhưng cũng đã có một ước tính, tức là ít nhất còn 120 ngày là an toàn, vậy mình đi tầng 6 sẽ không phải lo lắng không quay về được nữa. Tạm biệt Phạm Hồng Phi xong, Tần Tiêu trực tiếp đi vào tầng 6 của bí cảnh. Vừa bước vào tầng 6, toàn bộ cảm giác đều thay đổi, trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tanh, cả bầu trời đều là màu đỏ sẫm, khiến người ta có chút khó chịu. Hơn nữa Tần Tiêu thử bay một đoạn đường, cũng không gặp phải yêu thú nào. Đây là chuyện gì vậy? Sao lại yên tĩnh thế này, chẳng lẽ là con đại yêu thú hợp thể kỳ nào đó đã tẩy máu toàn bộ tầng 6? Tần Tiêu cũng hoàn toàn ngẩn người ra, hắn còn đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào khi vào đây, kết quả chẳng gặp được gì. Càng đi sâu vào, cảnh tượng Tần Tiêu nhìn thấy càng giận người. Vô số bộ xương yêu thú khổng lồ nằm rải rác khắp nơi, cứ như thể bị ai đó cắt mất một nửa thịt, đao pháp này sánh ngang với bào đình rồi, không để lại một chút thịt nào. Tần Tiêu hạ xuống, gõ vào một bộ xương, xem có cứng không, có lẽ có thể lấy làm vật liệu. Kết quả không dùng nhiều sức, xương cốt trực tiếp vỡ vụn ra khắp nơi, bên trong đều rỗng, cả thủy xương cũng không còn. Ta đi, kinh khủng vậy sao? Chẳng lẽ là bị thứ gì đó hút khô, chứ không phải bị giết sao? Tần Tiêu vừa đáp đất không lâu, cũng cảm thấy có thứ gì đó đang hút năng lượng của mình, vội vàng bay lên trở lại. Mảnh đất màu đỏ máu này cũng có vấn đề sao? Dù Tần Tiêu không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác thực tế nói cho hắn biết, mảnh đất này không thể chạm vào. Không đúng, quá không đúng rồi, đi vào sâu hơn nữa xem sao. Tần Tiêu từ môi trường chết chóc này mà nhìn, tầng 6 này e rằng đã trống rỗng, nếu có thể tìm thấy lối vào tầng 7, có lẽ có thể đi tầng 7 xem sao. Sau đó Tần Tiêu lại bay về phía sâu hơn. Quả nhiên mọi thứ đều như Tần Tiêu đã dự liệu, ở đây không có một vật sống nào, ngay cả cây tối cũng khô héo, cỏ cây đều mất đi sự sống. Tầng 6 này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sự bất thường của bí cảnh này có liên quan đến tầng 6 này? Sự nghi hoặc trong lòng Tần Tiêu càng thêm sâu sắc. Sau đó lại bay lung tung một hồi, cuối cùng ở một nơi nào đó, nhìn thấy một nơi giống như lối vào. Xem ra đây hẳn là lối vào tầng 7 rồi, đi hay không đi đây? Tần Tiêu có chút do dự, nếu là tầng 6, hắn còn dựa vào cường độ nhục thân và tốc độ cực nhanh, còn có thể tự bảo vệ mình, vạn nhất tầng 7 không bị ảnh hưởng, nơi đó lại có yêu thú đại thừa kỳ, yêu thú như vậy, chỉ cần đánh giáng một cái, mình mà không đứng vững, có thể bị nổ tung rồi. Nhưng Tần Tiêu luôn cảm thấy tầng 7 hẳn sẽ có thu hoạch, chỉ là xem hắn có dám đánh cược hay không. Làm thôi, rủi ro cao lợi nhuận cao, hơn nữa tầng 6 đã như vậy, tầng 7 khả năng cao cũng không còn một vật sống nào nữa. Tần Tiêu hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào lối vào tầng 7. Chương 234, huyết cầu tầng 7, kim điêu tố cầu. Chương 234, huyết cầu tầng 7, kim điêu tố cầu vào tầng 7. Tần Tiêu đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần nhìn một cái, nếu tầng 7 không bị ảnh hưởng như tầng 6, lập tức quay lại, khỏi cần kiểm tra, mạng sống là quan trọng nhất. Nhưng sự chuẩn bị của Tần Tiêu lại thừa thãi, bởi vì đúng như hắn đoán, tầng 7 và tầng 6 giống hệt nhau, bầu trời màu máu, cây cối khô héo. Bí cảnh vực sâu này càng xuống dưới, bản đồ càng nhỏ, đến tầng 7 đã có thể nhìn thấy vách đá biên giới rồi. Vì vậy Tần Tiêu vừa vào đã bị quả cầu máu khổng lồ trên bầu trời thu hút. Đây là cái quái gì vậy? Huyết khí trong không khí hình như đều đang hội tụ về đó, chẳng lẽ là thứ gì đó ghê gớm lắm sao? Quả cầu lớn này đường kính e rằng đã vượt quá một trượng, Tần Tiêu muốn không chú ý cũng khó, huống hồ còn có vô số sợi máu đang hội tụ về đó. Ơ, không đúng rồi, sao ta lơ lửng trên không trung, cũng cảm thấy huyết khí trong cơ thể đang bị rút cạn. Tần Tiêu cũng phát hiện ra sự bất thường của bản thân, khi ở tầng 6, chỉ cần chân chạm đất mới có cảm giác này, nhưng ở tầng 7 mình lơ lửng cũng có cảm giác này. Chẳng lẽ là tà ma ngoại đạo nào đó chuyên hút tinh huyết sao? Những yêu thú kia đều chết như vậy. Tần Tiêu càng ngày càng nghi hoặc. Tuy nhiên nghi hoặc thì nghi hoặc, trong đầu hắn bây giờ không phải là nghĩ cách tránh bị hút, mà là nghĩ cái huyết cầu lớn này mình có thể thu đi không. Tần Tiêu bắt đầu chậm rãi di chuyển ở tầng 7, cũng mở rộng thần thức của mình đến mức tối đa, sợ có phục kích. Sau khi hắn đột phá luyện thể, thần thức cũng được tăng cường, toàn bộ tản ra, phạm vi 1000m đều nằm trong phạm vi thăm dò thần thức của hắn. Tuy 1000m cũng được coi là rất xa, nhưng nếu ở đây thực sự có yêu thú hợp thể kỳ, thì 1000m này cũng chỉ có tác dụng cảnh báo, giúp mình chạy trước vài giây mà thôi. Cứ như vậy tuần tra một vòng, phát hiện toàn bộ tầng 7 không có một vật sống nào, Tần Tiêu thậm chí còn tìm thấy lối vào tầng 8. Nhưng lần này, Tần Tiêu không dám đánh cược nữa, tầng 7 đã như vậy rồi, tầng 8 thì có khi vừa vào đã bị hút khô. Đã không có ai, vậy huyết cầu này là vật vô chủ rồi, vậy ta không khách khí nữa. Xác định không có ai, Tần Tiêu liền bay về phía quả cầu máu khổng lồ đó. Càng đến gần huyết cầu, năng lượng trong cơ thể càng bị rút nhanh hơn. Nhưng Tần Tiêu không sao cả, hắn có linh lực, cứ bổ sung điên cuồng là được, lượng tiêu hao này hắn vẫn có thể chịu được. Ngay khi Tần Tiêu sắp chạm vào huyết cầu, đột nhiên xuất hiện một cái giới chặn hắn ở bên ngoài. Lần này làm Tần Tiêu sốt ruột, thứ này chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, thì khác gì đi lầu 2 làm dự án chính quy. Sau đó Tần Tiêu liền bắt đầu sử dụng hệ thống, xem có thể cưỡng chế thu lấy không. Theo lý mà nói, mã của ta cao hơn ngươi, hẳn là có thể cưỡng chế thu lấy mới đúng, dù sao hệ thống còn vượt qua sự tồn tại của thế giới này mà. Quả nhiên, sau khoảng một khắc khóa mục tiêu, cuối cùng cũng hiện ra thông báo thu lấy. Thu, nhất định phải thu. Ý niệm vừa động, cả quả cầu máu khổng lồ trực tiếp biến mất, xuất hiện trong không gian hệ thống của Tần Tiêu. Thành công rồi, nhanh chạy. Sau khi thành công, Tần Tiêu không chút chần chừ, trực tiếp chạy về tầng 6. Cái thứ này mà vô chủ mới lạ, không chừng là của lão quái tầng 8 hoặc tầng 9, bây giờ không chạy thì ở lại chờ chết à? Là ai? Là ai? Dám phá hoại kế hoạch của bản tôn, tìm chết. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc huyết cầu biến mất, trong nhà đá tầng 9, một người điên cuồng gào thét. Nhưng những điều này không liên quan đến Tần Tiêu, hắn đã vào tầng 6. Dù đã vào tầng 6, Tần Tiêu vẫn không giảm tốc độ, ít nhất cũng phải thoát đến tầng 5 mới an toàn. Theo tình hình tầng 6, tầng 7, tầng 5 vẫn chưa bị ảnh hưởng, chứng tỏ tay đối phương vẫn chưa vươn tới tầng 5. Nửa canh giờ sau, Tần Tiêu cuối cùng cũng trở về tầng 5. Ta đi, suýt nữa thì thôi, không biết có ai đuổi theo không, tầng 5 hẳn là tạm thời an toàn rồi. Tần Tiêu vào tầng 5, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Bởi vì khi hắn đi qua tầng 6 vào tầng 7, không cảm nhận được sự thay đổi của kết giới, chứng tỏ kết giới giữa hai tầng đó đã bị phá hủy, còn từ tầng 6 vào tầng 5, cảm giác lại khác, nên Tần Tiêu mới dám nghỉ ngơi một lát. Nhưng theo suy đoán của Tần Tiêu, chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian để thẩm thấu vào tầng 5, nên hắn cũng định quét sạch một lần ở tầng 5, nếu không thì lãng phí. Sở dĩ có suy đoán này, cũng chính là vì năng lực dự đoán nguy hiểm của cự viên mà Phạm Hồng Phi đã nói, nếu thẩm thấu đến tầng 2 không cần một tháng, vậy tính trung bình, thời gian thẩm thấu mỗi tầng này chỉ khoảng 5-6 ngày. Vì vẫn còn vài ngày, Tần Tiêu sao có thể bỏ lỡ, thà biến thành huyết châu gì đó, chi bằng trở thành vật liệu của ta, tuy kết quả gần như nhau, nhưng ít nhất ở chỗ ta có thể chết một cách sảng khoái. Hai ngày sau đó, Tần Tiêu chuyên đi tìm những yêu thú hóa thần sơ trung kỳ, cũng không còn cận chiến nữa, trực tiếp dùng kích lén lút, đã là tranh thời gian, vậy thì đừng sợ tốn tiền, hơn nữa mỗi con yêu thú đều đáng giá không nhỏ, hoàn toàn có thể bù đắp được sự tiêu hao, chưa kể còn có linh dược, linh quả do chúng bảo vệ. Còn về yêu thú hóa thần hậu kỳ, sau khi ăn một lần thua thiệt ở chỗ Kim Sí Đại Điêu, Tần Tiêu không còn thử nữa, vạn nhất không đánh lại, lại phải tốn thời gian bỏ chạy, có thời gian này tìm thêm yêu thú hóa thần sơ trung kỳ chẳng phải thơm hơn sao? Có linh kích, quả thực thoải mái, dưới sự lén lút, yêu thú hóa thần sơ kỳ hầu như không con nào thoát được, yêu thú hóa thần trung kỳ thì cũng đã thất bại vài lần, yêu thú cấp độ này, nếu không trực tiếp trúng yếu huyệt, cũng chỉ làm chúng bị thương, nhưng sau khi bị thương, cũng chỉ là chuyện bổ sung vài kích nữa. Đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật, trực tiếp là đả kích giảm cấp, đương nhiên, điều này cũng là nhờ sự sáng tạo kỳ diệu của đại sư Cát Tử, nghĩ ra cách nén rồi tăng cường, nếu không, linh kích trung phẩm bình thường, e rằng không đủ gãi ngứa cho những yêu thú này. Yêu thú hóa thần sơ trung kỳ ở tầng 5 đã bị giết gần hết rồi, hay là thử yêu thú hóa thần hậu kỳ? Không đánh lại thì trực tiếp bỏ chạy là được. Tần Tiêu đã dọn dẹp một lượt yêu thú dưới hóa thần hậu kỳ, bây giờ cũng chỉ có thể thử yêu thú hóa thần hậu kỳ. Lại săn giết yêu thú hóa thần hậu kỳ một ngày, độ khó đột nhiên tăng lên, Tần Tiêu cũng tính từ bỏ. Một số yêu thú hóa thần hậu kỳ ra dày thịt béo, có con thậm chí cần vài chục đến hàng trăm phát bán địa, đây đều là cái giá hàng trăm triệu, thực sự không hề đáng. Một số yêu thú còn bảo vệ những thứ chỉ có ích cho yêu thú, tu sĩ không cần, giá cả cũng không cao, có khi một trận chiến xong còn không bù đắp được tiêu hao, không hề đáng. Ngay khi Tần Tiêu định rời tầng 5, chuẩn bị trực tiếp ra khỏi bí cảnh, bầu trời dường như lại tối sầm. Không ổn, con đại điêu cắt kia giờ rảnh rồi, chắc chắn là đến báo thủ, mau chuẩn lẹ. Tần Tiêu không cần nhìn, chắc chắn là Kim Sĩ Đại Điêu đến báo thủ. Nhân loại, khoan đã. Lần này, Kim Sĩ Đại Điêu không tấn công Tần Tiêu, mà lại cất tiếng nói. Ừm, có ý gì? Cái tính tò mò chết tiệt của Tần Tiêu khiến hắn dừng bước. Điêu Minh, lần trước thực sự là hiểu lầm, một người bạn của ta thực sự cần thứ này, ta cũng bất đắc dĩ, mong ngươi thông cảm. Tần Tiêu không quan tâm đối phương có phải đến báo thủ hay không, cứ giải thích một hồi đã. Ta không phải đến tìm ngươi nói chuyện này. Kim Sĩ Đại Điêu đáp. Ồ, không phải chuyện này à, vậy thì dễ nói rồi. Điêu Minh, ta chịu ơn ngươi, có chuyện gì cần ta giúp, chỉ cần ta có thể làm được, đảm bảo sẽ trả lại ngươi một ân tình. Nghe Kim Sĩ Đại Điêu không phải đến tìm thủ, Tần Tiêu liền thở phào nhẹ nhõm. Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc, hồi hồn thảo cũng có thể cho ngươi hết. Kim Sĩ Đại Điêu chậm rãi nói. Giúp đỡ? Không vấn đề, ngươi cứ nói đi. Quả nhiên là muốn ta giúp, không vấn đề, giúp được thì giúp, không giúp được thì ta cũng hết cách. Tầng năm này chẳng mấy chốc xe, coi như trả ngươi ân tình trước khi ngươi chết vậy. Kim Sĩ Đại Điêu thấy Tần Tiêu đồng ý, liền nói ra yêu cầu của mình. Mang ta và con ta rời khỏi đây. Chương 235, khế ước hung thú, hệ thống lôi. Chương 235, khế ước hung thú, hệ thống lôi. Yêu cầu của Kim Sĩ Đại Điêu trực tiếp khiến Tần Tiêu không biết phải làm sao, bản thân hắn đâu có năng lực này. Nếu bản thân hắn có thể mang yêu thú bên trong ra ngoài, thì đã không đến mức giết hết những con yêu thú hóa thần kỳ này, bắt một hai con làm tọa kỵ không phải rất sảng khoái sao? Việc này, ta sợ là không giúp được, ta không có năng lực đó. Tần Tiêu còn muốn trả ân tình trước khi đối phương chết, bây giờ e là không trả được rồi. Ta biết ngươi không được, nhưng ta thì được. Kim Sĩ Đại Điêu chúng ta có một thiên phú đặc biệt, nhưng bao nhiêu năm nay đều không gặp được người thích hợp, cho nên vẫn chưa từng sử dụng. Tuy ta cũng không coi trọng ngươi, nhưng bây giờ tầng bí cảnh này đã sắp hủy diệt rồi, cho nên ta chỉ có thể nhờ ngươi giúp đỡ. Kim Sĩ Đại Điêu đúng là tính tình thẳng thắn, trực tiếp nói rằng không coi trọng Tần Tiêu, nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác. À, ngươi là đại yêu thú hóa thần hậu kỳ, không coi trọng ta cũng phải. Chỉ là sao ngươi biết tầng bí cảnh này sắp hủy diệt? Chẳng lẽ ngươi cũng có dự cảm? Tần Tiêu tò mò đối phương làm sao biết tầng 5 bí cảnh sắp hủy diệt, dù sao bọn chúng cũng không thể xuyên qua các tầng khác, biến hóa của tầng 6, bọn chúng hẳn là không biết mới phải, cho nên Tần Tiêu nghi ngờ con đại điêu cắt này có lẽ giống như con cự viên kia, có năng lực dự đoán này. Cái này ngươi không cần hỏi, ta cũng không nói rõ được, dù sao thì cũng là một loại bản năng. Nếu không ta cũng sẽ không nợ sớm, vốn dĩ còn muốn nhờ hồi hồn thảo để nó có sinh mệnh lực kiên cường hơn, nhưng dị biến đột ngột, ta cũng chỉ có thể nợ sớm thôi. Kim Sĩ Đại Điêu cũng không che giấu, dù sao người ta cũng có bản năng này. Được thôi, ta cũng không hỏi nữa. Vậy ta phải giúp các ngươi thế nào? Tần Tiêu cũng biết, bản năng của chúng giống như giác quan thứ 6 của con người, không nói rõ được, cũng không hỏi nữa, mà quay lại chủ đề chính. Chúng ta có thể ký kết khế ước linh hồn với ngươi, nhận ngươi làm chủ. Chỉ cần ngươi triệu hoán chúng ta, bất kể ở đâu, chúng ta đều sẽ xuất hiện trước mặt ngươi, hơn nữa khế ước này cả đời không thể giải trừ, trừ khi cả hai chúng ta đều thân tử. Kim Sĩ Đại Điêu cũng trực tiếp nói ra cách của mình. Thực ra tộc chúng nó đã truyền thừa vô số năm, thiên phú này được khắc sâu vào huyết mạch, cho nên từ mấy vạn năm trước, tất cả tu sĩ đều mong muốn có một con Kim Sĩ Đại Điêu của riêng mình, nhưng Kim Sĩ Đại Điêu bản tính cao ngạo, làm sao có thể coi trọng tu sĩ bình thường. Có nhu cầu thì có ngành nghề, có mua bán thì có giết hại, dần dần hình thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh. Một nhóm tu sĩ cấp cao lấy việc bắt giữ Kim Sĩ Đại Điêu làm nghề sinh sống, cuối cùng bán với giá cao cho những người thuần hóa, sau đó những người thuần hóa sẽ hành hạ những con Kim Sĩ Đại Điêu bị bắt này, sau khi thuần hóa xong lại bán với giá cao hơn cho các tu sĩ khác. Tổng có một số Kim Sĩ Đại Điêu non nớt hoặc mới sinh không lâu bị buộc phải ký kết khế ước này, dần dần tu sĩ nhân loại đã không còn quan tâm Kim Sĩ Đại Điêu có trưởng thành hay không, hoặc chiến lược thế nào, đều lấy việc sở hữu Kim Sĩ Đại Điêu làm bình dự, trở thành một vật phẩm để so sánh. Cùng với việc bị săn bắt hàng loạt, Kim Sĩ Đại Điêu một tộc dần dần đi đến diệt vong, bởi vì những kẻ bắt giữ để giảm thiểu rủi ro, chuyên nhắm vào những con Kim Sĩ Đại Điêu non nớt để bắt, dẫn đến Kim Sĩ Đại Điêu gần như tuyệt hậu. Con Kim Sĩ Đại Điêu này thuộc dạng ngoài ý muốn, khi bị đại năng xây dựng bí cảnh vực sâu năm xưa, trực tiếp vận chuyển 9 khu vực lớn nhỏ khác nhau từ khắp đại lục, và khu vực nó đang ở vừa vận được vận chuyển đến, sau đó được tạo thành tầng thứ 5 của bí cảnh vực sâu này. Bí cảnh này, nói là bí cảnh, thực ra là một nhà tù, mục đích là để trấn áp vị ở tầng thứ 9 kia. Vậy được rồi, ta miễn cưỡng chấp nhận ngươi vậy. Dù sao ta là người chính trực, lòng mang từ bi, thực sự không đành lòng thấy chết không cứu. Vậy các ngươi nhận ta làm chủ có cần chuẩn bị gì không? Thần Tiêu tuy miệng nói khó xử, trong lòng đã nở hoa từ lâu. Loại yêu thú hóa thần hậu kỳ này đều có thể sánh ngang với hợp thể kỳ rồi, nếu mình lại nuôi dưỡng một phen, e là không tầm thường đâu. Hơn nữa mình sau này chẳng phải có tọa kỵ rồi sao? Ngươi cứ thả lỏng hồn lực đi, những cái khác cứ giao cho ta. Kim Sĩ Đại Điêu trực tiếp bảo Thần Tiêu thả lỏng, chỉ khi bọn chúng tự nguyện nhận chủ mới có thể bị triệu hồi cưỡng chế, có lẽ có thể phá vỡ giới hạn của bí cảnh này. Thực ra nó cũng đang đánh cược, dù sao cũng chưa từng có ai thử, về lý thuyết thì có thể. Sau đó Tần Tiêu liền cảm nhận được một tia hồn lực tiến vào trong đầu hắn, phát hiện hồn phách ký chủ bị xâm nhập, đang tính toán ngay khi hồn lực tiến vào trong đầu Tần Tiêu, Tần Tiêu liền nhận được thông báo của hệ thống. Ừm, cái này cũng có thể kích hoạt hệ thống sao? Tần Tiêu nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng ngớ người, đây là lần đầu tiên xuất hiện. Kết quả tính toán hiển thị, xâm nhập phi tấn công, thuộc loại hồn lực khế ước, ký chủ có chấp nhận không? Một khi chấp nhận, ký chủ sẽ sở hữu toàn bộ đối phương sẽ không thể thay đổi. Tần Tiêu vừa có phản ứng, kết quả tính toán liền hiện ra. Cái khả năng tính toán này, không đi đào mỏ thì tiếc quá. Tính toán mấy thứ linh tinh này, chấp nhận, đương nhiên chấp nhận rồi, còn gì mà do dự nữa. Tần Tiêu không chút do dự mà nhấn chấp nhận. Sau khi chấp nhận, bảng hệ thống thực sự có thêm một biểu tượng đại điêu. Chúc mừng ký chủ thu phục một con hung thú thượng cổ, mở khóa vật tư mới, linh thú đan. Linh thú đan, mỗi giây cộng 1, hiệu quả, có thể tăng tốc độ trưởng thành của yêu thú. Linh thạch mỗi giây hiệu quả cộng 1, linh dịch hiệu quả mỗi phút cộng 1, thánh nguyên linh quả mỗi giờ cộng 1, tiên ngộ quả mỗi ngày cộng 1, cực phẩm linh thạch mỗi tháng cộng 1, tiên khí mỗi 3 tháng cộng 1. Liên tiếp 3 tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Tiêu vốn đã ngứa người, nay lại càng ngứa người hơn. Hệ thống, cái này cũng tính sao? Không phải chỉ thu nhận đệ tử tiên linh căn mới tính sao? Tần Tiêu không nói nên lời hỏi, nhưng hệ thống hoàn toàn không để ý tới hắn. Hệ thống, ta hiện tại nghiêm trọng nghi ngờ ngươi có phải nợ ai tiền không? Ở chỗ ta chuyển tài sản sao? Cứ có lý do là lại tặng đồ cho ta, ta hiện tại đã dùng không hết rồi, ngươi còn muốn nữa sao? Tần Tiêu cũng biết hệ thống sẽ không để ý tới hắn, nhưng không thể không phàn nàn, sao lại có kiểu như vậy chứ? Người khác đều tìm mọi cách lấy đồ từ hệ thống, nhưng mình ở đây hoàn toàn không dùng hết, chẳng lẽ lại đi phát tài nguyên khắp nơi sao? Chủ nhân, xin hãy giúp con ta cùng ký khế ước. Kim Sĩ Đại Điêu sau khi xác nhận khế ước có hiệu lực, liền thả một con chim non từ trên lưng xuống. Tuy nói là chim non, nhưng con chim non này còn lớn hơn đà điểu trưởng thành, đây chắc chắn là chim non mới nở không lâu sao? Vậy nó nhỏ như vậy, cũng có thể tự mình ký kết sao? Tần Tiêu lo lắng cái bé tí này mới nở, sợ là vẫn chưa biết, nên tốt bụng hỏi. Đây là thiên phú chủng tộc của chúng ta, bẩm sinh đã có trong huyết mạch rồi. Kim Sĩ Đại Điêu nói rằng cái này người không cần lo lắng. Sau đó lại một tia hồn lực nhỏ bé nữa lại tiến vào trong đầu. Phát hiện có hồn lực xâm nhập, kiểm tra thuộc loại hồn lực khế ước, ký chủ có chấp nhận không? Một khi chấp nhận, ký chủ sẽ sở hữu toàn bộ đối phương sẽ không thể thay đổi. Chấp nhận. Tần Tiêu đã quen với sự bừa bãi của hệ thống. Sau khi chấp nhận thành công, chúc mừng ký chủ thu phục một con hung thú thượng cổ, mở khóa vật tư mới, huyết mạch đan. Huyết mạch đan, mỗi phút cộng 1, hiệu quả, có thể tăng độ thuần khiết huyết mạch của yêu thú. Linh thạch mỗi giây hiệu quả cộng 1, linh dịch hiệu quả mỗi phút cộng 1, thánh nguyên linh quả mỗi giờ cộng 1, tiên ngộ quả mỗi ngày cộng 1, cực phẩm linh thạch mỗi tháng cộng 1, tiên khí mỗi 3 tháng cộng 1, linh thú đan mỗi giây cộng 1. Lại là 3 tiếng nhắc nhở của hệ thống. Điên rồi, hệ thống điên rồi, đây không phải cùng một loại sao? Cái này cũng tính. Tần Tiêu đã không còn sức để phàn nàn nữa, tùy tiện đi, ngươi muốn cho cái gì thì cho cái đó, ngày mai ta đi làm từ thiện vậy. Chúc mừng ký chủ thu nhận 5 vị đệ tử, 2 con hung thú thượng cổ, hệ thống thành tựu có thành tựu mới chờ kích hoạt. Cái này cũng được sao? Hệ thống cho càng nhiều, Tần Tiêu càng hoảng, hệ thống này sẽ không phải bị lỗi rồi chứ? Sao lại kích hoạt hệ thống thành tựu nữa vậy? Tần Tiêu bấm mở trang thành tựu, quả nhiên có một hệ thống thành tựu đang ở trạng thái có thể kích hoạt. Mặc kệ, Tần Tiêu cũng trực tiếp kích hoạt. Quả nhiên, giống như mình dự đoán lúc trước, hiệu quả là lợi nhuận cuối cùng của Thánh Nguyên Linh Quả tăng gấp 10 lần. Hiện tại lợi nhuận của Tần Tiêu như sau: linh thạch mỗi giây cộng 8000, linh dịch mỗi phút 700 dọn, thánh nguyên linh quả mỗi giờ 60 quả, tiên ngộ quả mỗi ngày 5 quả, cực phẩm linh thạch mỗi tháng 4 viên, tiên khí mỗi 3 tháng 3 luồng, linh thú đan mỗi giây 2 viên, huyết mạch đan mỗi phút 1 viên. Cái này rốt cuộc phải tiêu thế nào đây? Hoàn toàn không tiêu hết được, lại không thể làm loạn thị trường, lại phải để phòng bị người khác để ý, khó quá đi. Tần Tiêu ngay cả sức để than thở cũng không còn. Chủ nhân, có thể đặt tên cho chúng ta rồi, như vậy cũng dễ gọi chúng ta hơn. Kim Sĩ Đại Điêu nhắc nhở. Tên cứ tùy tiện đi. Để thể hiện sự hung ác của các ngươi, ta sẽ đặt một chữ sát. Ngươi lớn hơn một chút, ngươi gọi là đại sát điêu, con của ngươi nhỏ hơn một chút, gọi là tiểu sát điêu đi. Chương 236, xuất cảnh trở về thành, hội nghị gia tộc Lăng. Chương 236, xuất cảnh trở về thành, hội nghị gia tộc Lăng. Từ biệt điêu mẹ con nhà điêu cát, Tần Tiêu một mình rời khỏi bí cảnh, dù sao dị biến lớn như vậy, phải nhanh chóng báo cáo, vạn nhất bí cảnh này trực tiếp bị phá vỡ, với tiến độ luyện huyết đan như vậy, Thanh Châu e rằng sẽ gặp rắc rối lớn. Sau khi ra khỏi tầng thứ nhất, quả nhiên có rất nhiều người đang chờ đợi ở đó, có người thì chưa vào, có người thì đang đợi hậu bối của mình ra. Tần Tiêu vừa ra, cũng thu hút sự chú ý của mọi người, dù sao những người chủ động ra ngoài vẫn không nhiều, ai cũng muốn nhân cơ hội này kiếm một khoản lớn, làm sao có thể ra ngoài, trừ khi bị thương nặng mới buộc phải ra ngoài. Nhưng Tần Tiêu toàn thân sạch sẽ, khí huyết dồi dào, không hề có dấu hiệu bị thương. Thì ra là Tần lâu chủ, không biết bên trong rốt cuộc thế nào rồi. Nghe nói lần trước các ngươi vào đã mở ra một con đường máu, những người khác mới có thể đi sâu vào. Hồ Mô muốn cho đệ tử vào rèn luyện, không biết có được không? Một tộc trưởng gia tộc cấp 5 của Trung Thành, thấy Tần Tiêu, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Ta khuyên các ngươi đừng vào nữa, bên trong đã xảy ra biến cố lớn, dưới tầng 5 toàn bộ bị huyết tế, tầng 5 cũng không kiên trì được bao lâu nữa, yêu thú từ tầng 2 đến tầng 5 cũng dị thường hung bạo, bí cảnh vực sâu này đã không còn thích hợp để rèn luyện nữa rồi. Lời đã nói đến đây, chư vị tự cầu phúc đi, không lâu sau nơi đây sẽ trở thành cấm địa. Tần Tiêu vốn không muốn để ý, nhưng cuối cùng vẫn Trung Thành khuyên một tiếng, dù sao cũng là lực lượng hữu sinh của Thanh Châu, cứ thế mà chịu chết thực sự không cần thiết. Tần lâu chủ, lời này có thật không? Tên tộc trưởng họ Hồ có chút không chắc chắn, nếu thực sự có biến cố như vậy, thì việc rèn luyện này vẫn nên từ bỏ, quá nguy hiểm. Tin hay không là chuyện của các ngươi, nếu thấy đệ tử nhà mình nhiều quá thì có thể vào chết mất đi, cáo tử. Tần Tiêu cũng lười giải thích. Tần Tiêu, cuối cùng ngươi cũng ra rồi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ngay khi Tần Tiêu chuẩn bị rời đi, hai cao thủ hợp thể sơ kỳ xuất hiện cách Tần Tiêu không xa phía trước. Tạm biệt ngươi. Tần Tiêu trực tiếp dùng linh thạch kích hoạt pháp bảo mà Lăng Vô Song đã cho hắn mượn, sau đó thân ảnh Tần Tiêu dần dần biến mất. Ừm. Tần Tiêu, sao lại là ngươi? Tại điểm truyền tống của tổng bộ Tiên Đạo Thương Hành, sau khi thân ảnh Tần Tiêu xuất hiện, vị trưởng lão trông coi cũng ngớ người. Đây chính là khu vực cốt lõi của Tiên Đạo Thương Hành, chỉ có mạch chính của Lăng gia mới có thể truyền tống, đột nhiên xuất hiện một người ngoài, lại còn là Tần Tiêu, vị trưởng lão này không ngớ người mới là lạ. Các đệ tử thiên tài khác của Lăng gia cũng có pháp bảo tương tự, nhưng điểm truyền tống không ở đây, mà ở một nơi khác. À, đây là Lăng huynh cho ta mượn, đây hẳn là tổng bộ Thanh Châu của Tiên Đạo Thương Hành rồi. Tiên bối, xin hãy đưa ta đi tìm Lăng Vô Song hoặc Lăng hội trưởng. Thấy mình đang ở trên một trận pháp, Tần Tiêu biết mình đã trở về, liền nói với vị trưởng lão kia: "Công tử đã về Lăng phủ rồi, hội trưởng cũng ở trong phủ, lão phu còn phải trấn thủ nơi đây, Tần lâu chủ ngươi cứ tự mình đi đi, nhưng xin hãy để lại vật truyền tống, công tử cần, đến lúc đó lão phu sẽ đưa cho hắn." Vị trưởng lão kia tuy mặt mày không vui, nhưng đã là do công tử cho Tần Tiêu mượn, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thu lại pháp bảo truyền tống trước. "À, nếu tiền bối muốn, vậy thì đưa ngươi đi, ta còn định tự mình trả lại cho hắn, tiền bối cứ lấy đi." Đối phương đã nói như vậy, Tần Tiêu liền lấy đồ ra, người có thể trông coi ở đây, chắc chắn là thân tín của Lăng hội trưởng, Tần Tiêu cũng không quan trọng đưa cho ai. Sau khi trả lại pháp bảo, Tần Tiêu liền đi ra khỏi trận pháp, ra ngoài là một bậc thang đá đi lên, xem ra trận pháp này ở dưới lòng đất. Đi không lâu sau, Tần Tiêu liền xuất hiện ở hậu viện tầng 1 của Tiên Đạo Thương Hành. Trên đường đi, Tần Tiêu gặp vài đợt người kiểm tra, giải thích xong mới được cho qua. Tần Tiêu thắc mắc, chỉ là một trận truyền tống thôi mà, có cần nhiều người đến vậy không? Đến tầng 1 thì không còn ai hỏi hắn nữa, mọi người đều nhận ra Tần Tiêu, xuất hiện ở đây hoặc hậu viện cũng là chuyện bình thường. Dù sao hội trưởng cũng đặc biệt quan tâm hắn. Ra khỏi tổng bộ Tiên Đạo Thương Hành, Tần Tiêu trực tiếp đi về phía Lăng phủ. Lăng phủ vẫn như lần trước đến, không có người canh cửa, có thể tùy ý ra vào, vẫn là vài lão già đang cắt tỉa cây cảnh. Tần Tiêu trực tiếp đến bên ngoài thư phòng của Lăng Hồng Văn. "Hội trưởng, ta là Tần Tiêu, có việc muốn bẩm báo." Tần Tiêu gõ cửa, sau đó gọi. "Vào đi." Giọng Lăng Hồng Văn truyền ra. Tần Tiêu cũng không lề mề nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào phòng, đã có không ít người ở đây rồi. Có những người mà Tần Tiêu quen biết như trưởng lão Thuần Dương Tông, trưởng lão Huyền Âm Tông, trưởng lão Vạn Minh Dương của Thiên Nguyên Tông cũng ở đó, và một số người có khí thế rất mạnh, Tần Tiêu đều không quen. Nhiều người thế này, vậy ta đợi lát nữa rồi đến vậy. Tần Tiêu thấy nhiều người ở đây như vậy, chắc chắn là đang họp gì đó, mình vẫn là đừng làm phiền thì hơn. "Tần Minh, chúng ta đang đợi ngươi, ngươi vừa ra khỏi bí cảnh, mọi người đều đã biết ngươi sẽ đến nhà ta, cho nên mọi người đều đã đợi sẵn ở đây." Lăng Vô Song thấy Tần Tiêu định rút lui, liền vội vàng tiến lên nói: "Ồ, thì ra là vậy, xem ra tin tức của các ngươi đều linh thông như vậy, mới qua nửa canh giờ thôi mà các ngươi đã ở đây đợi ta rồi." Tuy nhiên, Tần Tiêu chợt nghĩ, những thế lực này e là đều có truyền âm châu nhỉ, nếu không làm sao có thể nhanh như vậy mà biết mình đã trở về. Nhưng Tần Tiêu vẫn nghĩ quá nhiều rồi, có truyền âm châu đường dài ít nhất cũng là thế lực cấp 2, đa số mọi người đều do Tiên Đạo Thương Hành gọi đến. Hơn nữa, ngay cả truyền âm châu cũng có khoảng cách, loại có thể truyền âm trực tiếp từ bí cảnh được sâu đến Thanh Châu, chỉ có Tiên Đạo Thương Hành có, những cái khác đều là cấp thấp hơn, khoảng 2-3 cái truyền âm châu cũng có thể truyền đến, chỉ là truyền từ người này sang người kia, tương tự như tháp báo hiệu, chỉ cần người ở giữa không truyền sai là được. Những người mà Tần Tiêu không quen đều đến từ các châu khác, dù sao muốn vào bí cảnh vực sâu, ít nhiều cũng phải chào hỏi Thuần Dương Tông và Tiên Đạo Thương Hành một tiếng. Thuần Dương Tông đại diện cho các tông môn tu chân giới, Tiên Đạo Thương Hành đại diện cho các thế lực thế tục, chính hai bọn họ liên thủ mới có thể ngăn cản người của các châu khác. "Vậy thì đã là đợi ta báo cáo, ta sẽ không nói nhảm nữa." Tần Tiêu sau đó liền bắt đầu kể. Từ Phạm Hồng Phi lúc ban đầu, đến việc hỏi Phạm Hồng Phi về thời gian dự đoán của cự viên, rồi đến việc mình kiên trì đi đến tầng 6 và phát hiện dị tượng, sau đó tầng 7 cũng tương tự. Dù sao thì các tầng bí cảnh dưới tầng 5 đều đã chết hết, đừng nói là yêu thú, ngay cả cây cối hoa cỏ cũng không có một cây sống sót. Hơn nữa tầng 5 cũng không kiên trì được bao lâu nữa, có lẽ chỉ là chuyện 1-2 ngày. Tuy nhiên, Tần Tiêu cũng giấu chuyện hồi hồn thảo, chuyện thu phục kim sĩ đại điêu cũng không đề cập, chuyện mình càn quét tầng 5 cũng không nói, những điều này không liên quan đến dị biến của bí cảnh. Tần Tiêu cũng nói về đại huyết đang gặp ở tầng 7, nhưng hắn không nói là mình đã lấy, mà nói là nó được trận pháp bảo vệ, không thể đột phá, dù sao chỉ có mình hắn có thể đến đó, nói thế nào cũng không sao. Sau đó lại suy đoán tầng 8 và tầng 9 bên dưới cũng nên là tình huống tương tự. Huyết tế đại trận. Lăng Hồng Văn là người đầu tiên hiểu ra. Bởi vì tiên đạo thương hành đã thu thập rất nhiều tài liệu, trong đó có ghi chép về huyết tế đại trận. Những người khác ít nhiều cũng đã nghe nói qua, nhưng không rõ chi tiết, chỉ biết đó là một loại trận pháp tà tu cổ xưa, dùng để luyện hóa vạn vật sinh linh cho bản thân tu luyện. Trận pháp này có thể truy nguyên từ thời thượng cổ, sau này tà tu kia đột nhiên biến mất, có người đoán có lẽ đã phi thăng, cũng có người đoán có lẽ đã bị trừ bỏ, dù sao sau này dần dần không còn tin tức, mặc dù thỉnh thoảng có tà tu hoặc công pháp lộ ra, cũng đều nhanh chóng bị thanh lý, khiến cho tin tức lưu truyền lại không nhiều, nhưng dù sao vẫn có ghi chép. Tân Tiêu, ngươi hãy đợi một chút, ta mời các từ đại sư và mấy vị trận pháp đại sư khác. Lăng Hồng Văn mặc dù biết một ít, nhưng đối với trận pháp vẫn phải mời mấy vị đại sư kia. Sau đó Lăng Hồng Văn liền lấy ra một viên truyền âm châu, không nói gì, rồi lại thu hồi. Thứ này còn có truyền tống ý niệm sao? Thần Tiêu đều nhìn đến mọi người. Thật ra đây là một loại truyền âm châu đặc biệt khác, trên đó chỉ có một chức năng, chỉ cần kích hoạt, những trận pháp đại sư kia sẽ biết hội trưởng triệu kiến, tương tự như Tử Mẫu Châu. Bởi vì những trận pháp đại sư này luôn nghiên cứu các loại trận pháp, thậm chí đôi khi sẽ bố trí ra, rồi tự mình đi vào phá trận nghiên cứu, một số trận pháp có thể chặn truyền âm châu, cho nên để tránh tình huống này xảy ra, loại đặc chế này chỉ cần kích hoạt, bất kể ở đâu, trừ phi là đã phi thăng, bằng không đều có thể nhận được phản ứng. Chương 237, huyết tế đại trận, sự tình trọng đại. Chương 237, huyết tế đại trận, sự tình trọng đại. Sau khi Lăng Hồng Văn kích hoạt truyền âm châu, ba vị trận pháp đại sư ở ba nơi đều đồng thời nhận được tin tức. Ừm, hội trưởng triệu kiến. Tình huống bình thường đều là tìm người đến gọi, lần này sao lại dùng cái này? Các từ đại sư đặt linh kích phẩm cấp thượng trong tay xuống. Thôi vậy, đồ vật cũng mang theo đi, xem hội trưởng rốt cuộc có việc gì khẩn cấp như vậy, đợi việc xong xuôi trực tiếp tìm thằng nhóc Tần Tiêu kia đi thử kích. Linh kích phẩm cấp thượng này thử nghiệm một lần tốn kém quá lớn, lao phu cũng không nỡ, vốn định đặt xuống trước, nhưng các tử vừa nghĩ đến cái giá phải trả khi thử một kích liền lại mang theo, thử nghiệm thì để thằng nhóc Tần Tiêu kia làm. Linh kích phẩm cấp thượng, cái giá của một kích, một viên linh thạch phẩm cấp thượng để tấn công, 1000 viên linh thạch phẩm cấp thượng để cung cấp năng lượng, hắn cũng không nỡ, đổi thành linh thạch phẩm cấp hạ đã hơn 10 tỷ, một kích 10 tỷ, ai chơi nổi? Chưa đầy một chén trà, ba vị đại sư đã đến đông đủ, lúc này đều đã tề tựu tại Lăng phủ. Bọn họ đều có khả năng truyền tống cự ly ngắn, truyền tống đến tự nhiên là trong một ý niệm, nhưng những đại sư này có người không có việc gì trong tay, có người thì có việc đang làm, kết thúc tốn một chút thời gian, cho nên liền hẹn cùng nhau đến. Mặc dù dùng loại truyền âm châu đặc biệt này, hẳn là đại sự, nhưng bọn họ cũng không cảm nhận được có biến cố lớn nào xảy ra, cho nên cũng không đội vàng. Ba vị đại sư, không biết các ngươi có biết huyết tế đại trận không? Lăng Hồng Văn cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi ba vị đại sư. Ta thì hiểu biết một chút, nhưng không nhiều, trong tay chỉ có tàn trận, trận này lấy sinh linh làm thuốc, luyện chế huyết đan, tuy tà môn, nhưng cũng thật sự là một trận pháp cực kỳ cao thâm, người năm đó nghĩ ra loại trận pháp này, sợ là thiên phu trận pháp nghịch thiên a. Một trong các đại sư cảm khái nói, trong mắt hắn, chính ta không quan trọng, mạnh yếu của trận pháp mới là nơi thu hút hắn. Không sai, trận pháp ta tuy không có, nhưng dựa theo ghi chép mà xem, trận này khá mạnh, một khi rơi vào đó, cực khó thoát ra, hơn nữa phá trận cực khó. Một vị đại sư khác cũng theo đó nói, huyết tế đại trận. Tại sao lại đột nhiên nói đến cái này? Trong tay ta có một bản đầy đủ đơn giản, ta cũng đã thử nghiệm qua, quả thật là huyết tế trận pháp, chẳng lẽ có tà tu xuất hiện? Dùng trận này hại người sao? Các tử trong tay có huyết tế đại trận bản đơn giản lấy được từ Thanh Phong lão quỷ, nghe nói là từ bí cảnh vực sâu mà ra, chẳng lẽ cũng có người khác lấy được trận pháp tương tự sao? Cái gì? Ngươi có bản đầy đủ? Tiểu tử, ngươi có thứ này, ngươi lại không chia sẻ với hai chúng ta. Nghe các tử nói trong tay mình có bản đầy đủ, hai vị đại sư khác nhau nhau chất vấn các tử. Đây chỉ là một phiên bản đơn giản hóa, e là còn không bằng tàn trận hoàn chỉnh của ngươi. Hai lão ca nếu có hứng thú, lát nữa ta sẽ đưa cho hai lão ca mỗi người một bản sao. Các tử sau khi nhận được từ Thanh Phong lão quỷ, liền nghiên cứu rất lâu, nhưng sau đó phát hiện hóa ra chỉ là một phiên bản đơn giản, tuy cũng khá xảo diệu, nhưng hắn vẫn hiểu rõ nguyên lý, sau đó cũng thành công phá giải. Sau đó không còn để ý nữa, trận pháp đã phá giải, không còn cần nghiên cứu nữa. Sự tình là thế này, Tần Tiêu sau khi ra khỏi bí cảnh vực sâu, liền đến đây, kể lại những chuyện đã xảy ra bên trong một lần, ta lập tức nghĩ đến huyết tế đại trận, lúc này mới để các ngươi đến. Tần Tiêu, ngươi hãy nói chi tiết hơn về những biến hóa ở tầng 6 và 7. Lăng Hồng Văn nghe các đại sư đều hiểu, trước tiên giải thích lý do gọi bọn họ đến, sau đó liền nói với Tần Tiêu. Ba vị đại sư, sự tình là như thế này. Vì các đại sư đều hiểu về cái gọi là huyết tế đại trận này, Tần Tiêu liền kể lại một lần nữa. Chẳng hạn như những bộ xương ở tầng 6 bí cảnh, thậm chí đến tủy xương cũng không còn, vừa chạm vào liền vỡ vụn, vật chất trong xương đều bị hút cạn. Còn nữa, hoa cỏ cây cối đều khô héo, cứ như là mất hết nước, tuy không phải vừa chạm vào liền vỡ vụn, nhưng đều khô héo chết đi. Tầng 7 thì càng tệ hơn, tuy Tần Tiêu không cảm nhận được linh khí, nhưng những sợi máu tụ lại kia, Tần Tiêu đều nhìn thấy, sự hoang vu của tầng 7 cho thấy đã kéo dài một khoảng thời gian rồi. Nếu là như vậy, ngươi hẳn là không ra được mới phải. Có huyết cầu, cho thấy ngươi đã tiến vào nơi tương đối cốt lõi rồi, tại sao ngươi không bị hút khô, lại còn thành công thoát ra được? Một trong các đại sư phát hiện ra lỗ hổng của Tần Tiêu, vội vàng hỏi. Ta cũng không biết ta, ban đầu ta cũng không biết là huyết tế đại trận, chỉ thấy một mảng đỏ rực, sau đó vào tầng 7 nhìn thấy huyết cầu, ta mới đoán đây hẳn là một loại trận pháp huyết tế, lúc đó ta cũng bị hút, nhưng ta có lượng lớn bổ sung, cho nên không bị hút khô, còn về phần tại sao không bị giữ lại, ta cũng không biết, có lẽ là quy tắc của bí cảnh vượt trên trận pháp này đi. Dù sao ta cứ thế từ lối vào lại thoát về tầng 6, mai chạy đến tầng 5, mới không còn cảm giác bị hút nữa. Tần Tiêu tự nhiên không thể nói, Có lẽ là mình đã thu lấy huyết cầu, mới phá giải trận pháp, chỉ có thể nói là quy tắc của bí cảnh cao hơn, trận pháp huyết tế này không thể hạn chế tu sĩ bên ngoài ra vào, cho nên chỉ có yêu thú và cây cối ở tầng này bị ảnh hưởng. Hơn nữa Tần Tiêu cũng cảm thấy, quy tắc của bí cảnh này hẳn là mạnh hơn cái gì đó đại trận này, cho dù mình không thu lấy huyết cầu, hẳn cũng có thể thoát được chứ. Nói như vậy cũng hợp lẽ, sự huyền diệu của bí cảnh này hẳn là cao hơn huyết tế đại trận, chỉ là hiện tại huyết tế đại trận đã xuất hiện, cho thấy bí cảnh cách sụp đổ cũng không xa nữa, nếu có thể luôn áp chế thì cũng sẽ không bị huyết tế đại trận dần dần ăn mòn rồi. Cát Tử cũng đội vàng giúp Tần Tiêu giải vây, hơn nữa hắn cũng cảm thấy Tần Tiêu nói còn coi là hợp lý. Theo suy đoán, vì huyết tế đại trận đã lan đến tầng 6, tầng 7 cũng xuất hiện huyết đan, thì tầng 8 này e là cũng đã bị, nhưng tầng 8 này hẳn phải là yêu thú độ kiếp kỳ mới phải, rốt cuộc là tu vi thế nào, có thể khiến tầng 8 cùng, chẳng lẽ tầng 9 có tồn tại giống như thiên đế sao? Một vị đại lão đại thừa kỳ từ châu khác đến hơi lo lắng nói. Vậy thì bí cảnh vực sâu này e là không chỉ đơn giản là một bí cảnh a, hẳn là đang trấn áp thứ gì đó thì đúng hơn. Có lẽ ngay từ đầu đây là một nhà tù, chỉ là sau này xuất hiện sự lỏng lẻo, mới xuất hiện bí cảnh vực sâu này, trải qua bao nhiêu năm rồi, bây giờ đã sắp không thể áp chế được nữa rồi. Không sai, hẳn đây là một nhà tù thượng cổ, dù sao trong bí cảnh này có rất nhiều yêu thú đều là vật từ thời thượng cổ, bên ngoài đã rất ít thấy, hơn nữa huyết tế đại trận này cũng biến mất từ thời thượng cổ. Những người khác cũng nhao nhao đưa ra quan điểm của mình. Chẳng lẽ bí cảnh vực sâu này giam giữ chính là tà tu năm đó? Lăng Hồng Văn cũng cảm thấy suy đoán của mọi người đều rất có lý. Nếu theo suy đoán này mà nói, khả năng lớn là đúng. Một trong các trận pháp đại sư cũng gật đầu đồng ý với cách nói này. Nếu là thật, thì tà tu này e là đã không ai có thể ngăn cản rồi, dù sao ngay cả bí cảnh giam giữ hắn cũng bắt đầu bị hắn luyện hóa, việc này phải bẩm báo lên thượng tầng giới tu chân, ta cũng sẽ cùng tổng đốc bẩm báo sự tình lên đế đô, thỉnh cầu thiên đế phán xét. Lăng Hồng Văn phát hiện sự tình đã vượt quá dự liệu của hắn, việc này chỉ có thể bẩm báo. Không sai, đại sự như vậy đã không phải chúng ta có thể kiểm soát rồi, Lăng hội trưởng yên tâm, ta sau khi trở về nhất định sẽ liên kết các tông môn khác, bẩm báo sự tình lên tổng bộ tu chân ở Trung Châu. Hàn Minh Viễn của Thuần Dương Tông cũng biết sự tình lớn rồi, phải bẩm báo. Đúng rồi, trước tiên hãy liệt vùng xung quanh bí cảnh vực sâu thành cấm địa, tất cả mọi người không được đến gần, còn xin ba vị đại sư đến bố trận, một mặt là ngăn người ngoài tiến vào, mặt khác là nghĩ cách tạm thời phong tỏa lối ra vào, một khi lan đến tầng thứ nhất, nhất định không được để huyết tế đại trận kia thoát ra, bằng không Thanh Châu nguy rồi. Lăng Hồng Văn lập tức ra lệnh cho ba vị đại sư đi bí cảnh vực sâu, đại sự như vậy, nhất định phải chuẩn bị trước. Tần Tiêu, còn làm phiền ngươi đi một chuyến, đuổi những tu sĩ đã tiến vào ra ngoài, dù sao đều là tu sĩ Thanh Châu, chết vô ích cũng là một tổn thất. Cuối cùng Lăng Hồng Văn còn giao cho Tần Tiêu một nhiệm vụ. Chương 238, triệu hồi trận pháp, thần yêu thú cơi. Chương 238, triệu hồi trận pháp, thần yêu thú cơi. Tần Tiêu nghe mình lại có thêm một nhiệm vụ, mình vừa mới trở về mà. Nhưng dù sao cũng là đại sự liên quan đến Thanh Châu, trước đại nghĩa, mình cũng chỉ có thể chạy thêm một chuyến. Cái này không thành vấn đề, nhưng ta phải về Thất Tinh lâu một chuyến trước, hay là các ngươi đi trước? Hai con sát điêu của Tần Tiêu còn chưa triệu hồi ra, phải xử lý xong việc này trước. Không sao, chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút, lát nữa ba chúng ta dẫn người đến Thất Tinh lâu của ngươi tập hợp đi. Cát Tử nói cũng không nổi, bọn họ cũng cần chuẩn bị đồ vật, lát nữa tập hợp cũng được. Chủ yếu Cát Tử cũng nghĩ đến thằng nhóc Tần Tiêu này đã đắc tội quá nhiều người, cùng một nhóm người mình xuất phát, người khác cũng không dám làm gì. Vậy thì đa tạ đại sư rồi, ta ở Thất Tinh lâu cũng nên chư vị, vậy ta đi trước đây. Tần Tiêu nói xong liền đứng dậy rời đi. Tần Tiêu rời đi, những người khác cũng tản ra, có người cần bẩm báo tin tức lên trên, có người thì cần về cảnh cáo môn nhân đệ tử của mình, không được đi bí cảnh vực sâu nữa. Ngựa không ngừng vó trở về Thất Tinh lâu của mình, mấy ngày không gặp, Tần Tiêu phát hiện chủ lâu của mình đã sắp hoàn thành phần mái. Sư phụ, ngươi về rồi à? Vân Mạn vừa tính toán xong chi tiêu mấy ngày này, định ra ngoài xem tiến độ xây dựng của những nơi khác, không ngờ lại gặp Tần Tiêu trở về ngay bên ngoài chủ lâu. Vân Mạn à, ở phía sau lại quanh một khu đất, cho ta làm một nơi nuôi dưỡng yêu thú, phải lớn một chút, khoảng 100-200 mẫu đi. Tần Tiêu lúc chừng, 100-200 mẫu chắc đủ cho mẹ con kim điêu này chơi rồi. Lớn đến vậy sao? Sư phụ, ngươi muốn làm một bộ phận ngự thú sao? Vân Mạn đều không hiểu, nếu chỉ nuôi vài con yêu thú, cũng không cần lớn đến vậy chứ, lẽ nào sư phụ muốn làm một bộ phận ngự thú? Không phải, cái này nhỏ không đủ, ngươi chờ một chút. Tần Tiêu ước chừng đã ở địa bàn của mình rồi, hẳn là không sao, liền định triệu hồi kim sĩ đại điêu ra. Dù sao hắn cũng không chắc có thể hay không, nếu không được, thì xây cũng vô dụng. Sau đó Tần Tiêu liền trực tiếp mở giao diện hệ thống, nhấp vào biểu tượng kim điêu để triệu hồi. Sau khi nhấp vào triệu hồi, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một trận pháp, bắt đầu không ngừng lớn lên, lớn đến phạm vi 5 trượng, lúc này mới dừng lại. Sau đó kim sĩ đại điêu quả nhiên từ trong trận pháp đi ra, trên lưng còn đứng con tiểu điêu còn lớn hơn đà điểu. Thành công rồi. Nhìn thấy hai con kim sĩ đại điêu đều đi ra, Tần Tiêu cũng không nhịn được hô lên một tiếng. Ừm. Tại sao lại là cái này? Kim sĩ đại điêu vẫn hơi khó hiểu. Ký ức trong huyết mạch của nó không phải như thế này, mà là xuất hiện một khe nước không gian, bước qua liền sẽ đến bên cạnh chủ nhân, chứ không phải xuất hiện một trận pháp à. Nó vừa nãy còn ở trong tổ của mình cho tiểu điêu ăn, kết quả dưới thân đột nhiên xuất hiện một trận pháp, ban đầu nó còn giật mình, chuẩn bị con tiểu điêu rời đi, nhưng bất kể nó bay đến đâu, trận pháp vẫn đang thành hình, sau đó nó hình như hiểu ra điều gì, liền dừng lại, không ngờ lại thật sự là Tần Tiêu. Thật ra là khi ký kết khế ước, hệ thống đã can thiệp, trực tiếp trói buộc hai con điêu, đây là triệu hồi theo cách của hệ thống, đương nhiên không phải cách trong huyết mạch của chúng. Chủ nhân tốt, không ngờ chúng ta thật sự thoát khỏi bí cảnh. Mặc dù nghi hoặc, nhưng có thể đi ra, Kim Sĩ Đại Điêu cũng không quan tâm cách thức nữa, hướng về Tần Tiêu cảm ơn nói. Chủ nhân tốt. Tiểu Điêu cũng hướng về Tần Tiêu gật đầu. Tiểu Điêu còn chưa thể nói chuyện, nhưng Tần Tiêu vẫn nghe thấy tiếng nói của nó. Người tốt ta. Tần Tiêu cũng không nói gì, mà là thông qua ý niệm nói, hắn cảm thấy hình như mình như vậy là có thể giao tiếp với chúng. Chủ nhân, ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu Điêu nghi hoặc nhìn Tần Tiêu. Thật sự có thể giao tiếp sao? Ngươi qua đây, chủ nhân cho ngươi đồ ăn ngon. Tần Tiêu lại lần nữa hướng về Tiểu Điêu kêu lên. Quả nhiên, Tiểu Điêu lon ton chạy về phía Tần Tiêu. Tần Tiêu trực tiếp từ không gian hệ thống lấy ra một viên linh thú đan, muốn biết Tiểu Điêu này có ăn không. Tiểu Điêu nhìn thấy Tần Tiêu lấy ra một viên đan dược, cũng tự giác há miệng. Tần Tiêu trực tiếp ném vào. Tiểu Điêu nuốt xuống, không lâu sau, thân thể run lên một cái, xem ra có chút hiệu quả. Chủ nhân, ta còn muốn. Tiểu Điêu nhìn Tần Tiêu gật đầu nói. Sau đó Tần Tiêu lại lấy ra 10 viên, tiếp tục cho ăn. Kết quả Tiểu Điêu càng ăn càng hưng phấn, Tần Tiêu liên tục cho ăn gần 100 viên, Tiểu Điêu lúc này mới no. Sau khi ăn no, Tiểu Điêu liền bắt đầu nhắm mắt tiêu hóa, sau đó chỉ thấy thân thể Tiểu Điêu lớn hơn một vòng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lông trên người cũng mọc ra không ít. Chủ nhân, ngươi cho con của ta ăn cái gì? Kim Sĩ Đại Điêu cũng có chút nghi hoặc, mới ấp nở một ngày, sao đã lớn gần bằng 3 tháng rồi? Linh thú đan a, ngươi có muốn không? Tần Tiêu lại lấy ra 10 viên, hỏi Đại Điêu. Vật này đối với ta hiệu quả cực thấp, vẫn nên cho con của ta đi. Đại Điêu đưa đầu tới cảm nhận linh thú đan, rồi lại rụt đầu về. Suốt quá trình Vân Mạn đều không nói gì, cứ như thể chỉ cần là sư phụ, chuyện gì xảy ra cũng không có gì lạ. Đây chính là Kim Sĩ Đại Điêu đã từng dọa cả nhóm người mình phải bỏ chạy, sư phụ vậy mà cũng thu phục được, sư phụ rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật ta? Sau một thời gian dài tiếp xúc, Vân Mạn đã biết Tần Tiêu có vô số linh thạch, còn có linh dịch dùng không hết, thậm chí cả thánh nguyên linh quả cũng không thiếu, còn có tiên quả có thể tăng tỷ lệ đột phá, nhưng những thứ đó đều thuộc phạm vi tu luyện, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Kim Sĩ Đại Điêu này lại một lần nữa khiến nàng cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ sư phụ. Vân Mạn, lát nữa ta còn phải đi bí cảnh vực sâu một chuyến, tiểu gia hỏa này cứ ở đây, ngươi giúp chăm sóc, lát nữa ta cho ngươi 1000 viên linh thú đan. Lần này Tần Tiêu định thử thú cưới, nhưng tiểu gia hỏa không thể mang theo, nên giao cho Vân Mạn nuôi trước. Còn phải đi, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Vân Mạn tò mò hỏi. Thật sự có đại phiền phức, nhưng lần này không chỉ ta đi, còn có 3 vị trận pháp đại sư, là đi bố trí trận pháp, còn ta thì phụ trách đuổi hết mọi người ra, sau đó sẽ phong tỏa bí cảnh. Tần Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp kể hết mọi chuyện cho Vân Mạn nghe. Phong tỏa bí cảnh sao? Mang ta theo đi, ta còn chưa cảm nhận được thế giới bên ngoài tầng năm đâu. Kim Sĩ Đại Điêu cất tiếng nói. Ngươi không nói ta cũng sẽ mang ngươi đi, ngươi trước tiên làm thú cưới của ta, chắc không vấn đề gì chứ. Tần Tiêu nghe Kim Sĩ Đại Điêu chủ động nhắc đến, hắn còn mừng rỡ không thôi. Chủ nhân nói gì thì là nấy, yên tâm, với tốc độ bay của ta, thiên hạ đều có thể đi. Đối với việc để bản thân làm thú cưới, Kim Sĩ Đại Điêu không có ý kiến gì, chẳng qua là mang 1-2 người thôi mà, đối với thể hình của nó mà nói, không thành vấn đề, hơn nữa nó cũng muốn đi cảm nhận thế giới bên ngoài này. Hơn 1000 năm trước, lần đầu tiên nó nhìn thấy loài người, liền ra tay bắt một người, lúc đó mới biết nơi nhỏ bé mà nó đang ở là tầng thứ 5 của một nơi gọi là bí cảnh vực sâu. Sau này nó liền muốn đi ra ngoài xem thế giới bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng có những tu sĩ xông vào đều rất phế bẩn, nó đều không để mắt đến, nếu không phải lần này dự cảm được nguy cơ, nó thậm chí còn không để mắt đến Tần Tiêu. Năm đó khi nó cùng khu vực kia bị phong ấn, nó vẫn còn là chim non, vốn chờ cha mẹ về cho ăn, kết quả không bao giờ trở về nữa, nó đều tự mình sinh tồn lớn lên. Năm đó ở khu vực đó, chỉ có một gia đình Kim Sĩ Đại Điêu, nó là lớn lên một mình. Sau đó liền đẻ ra một quả trứng vô tinh, ngày đêm dùng linh khí nuôi dưỡng, còn tìm hồi hồn thảo trồng quanh tổ, sau vô số thời gian, vẫn không có phản ứng, vốn tưởng rằng đã thất bại, không ngờ cuối cùng có một ngày, khiến trứng vô tinh có khả năng thai nghén sinh mệnh. Mặc dù độ tinh khiết huyết mạch có lẽ sẽ yếu hơn một chút, nhưng giới hạn trên của nó sẽ cao hơn, đây chính là tinh hồn được nuôi dưỡng bằng linh khí và hồi hồn thảo. Vốn định tiếp tục nuôi, dù sao thời gian càng lâu, sự trưởng thành sau này càng cao, kết quả nguy cơ ập đến, nó cũng chỉ có thể ấp nở trước thời hạn. Quả nhiên là trời định, đúng vào lúc tuyệt vọng này, lại gặp được Tần Tiêu, bằng không nó và con của nó thật sự sẽ vẫn lạc ở tầng thứ năm đó. Tần Tiêu, chuẩn bị xong chưa? Có thể đi chưa? Khoảng nửa canh giờ sau, Cát Tử dẫn theo một nhóm trận pháp sư đến Thất Tinh lâu của Tần Tiêu. Chương 239, thú cưỡi hiển uy, lại tiến bí cảnh. Chương 239, thú cưỡi hiển uy, lại tiến bí cảnh. Trước đó, sau khi Tiểu Điêu tiêu hóa xong, Tần Tiêu đã bảo Vân Mạn dẫn Tiểu Điêu và Đại Điêu đi chọn chỗ phía sau, hắn cũng tiện thể kiểm tra tiến độ khắp nơi và đặt ra một số hướng nghiên cứu cùng yêu cầu mới cho những người luyện đan và luyện khí này. Vừa bận xong một lúc, chuẩn bị ra ngoài xem các đại sư đã đến chưa, còn chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng của Cát Tử. Thằng nhóc đã xong hết rồi, chúng ta đi bây giờ luôn chứ? Tần Tiêu đi ra ngoài, hỏi. Phải, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, nếu không có việc gì nữa, chúng ta có thể lên đường ngay bây giờ. Thấy Tần Tiêu cũng đã xử lý xong, Cát Tử liền lấy ra một pháp bảo hình con voi. Sau đó rót linh khí bảo, pháp bảo nhanh chóng biến lớn, tất cả mọi người nhảy lên, ngồi bật xuống. Tần Tiêu, lên đi, phi hành pháp bảo của ta không phải phi hành pháp bảo bình thường, tốc độ cực nhanh, ngươi nếu không đi cùng, é là không đuổi kịp chúng ta đâu. Cát Tử thấy Tần Tiêu không lên, cho rằng Tần Tiêu muốn tự mình phi hành, liền nhắc nhở. À, cái này không sao, quên nói mất, ta Tần Mỗ gần đây có được một con tọa kỵ, nghĩ rằng tốc độ cũng sẽ không chậm bao nhiêu, các ngươi không cần quản ta. Tần Tiêu quyết định ra vẻ một phen, tọa kỵ mạnh mẽ như vậy, không ra vẻ một phen, ta toàn thân khó chịu a tiểu tử, tọa kỵ gì mà dám so với phi hành pháp bảo của Cắt Từ đại sư? Tọa kỵ của ngươi dù nhanh, có nhanh hơn phi hành pháp bảo của Cắt Từ đại sư không? Ngươi e là chưa từng thấy qua sự lợi hại của Cắt Từ đại sư đúng không? Cắt Từ và hai vị đại sư khác còn chưa nói gì, một trong số các trận pháp sư đã lên tiếng trước. Tiểu tử ngươi coi thường ai thế? Đây là Cắt Từ đại sư, phi hành pháp bảo của đại sư là phi hành pháp bảo bình thường sao? Lại còn tọa kỵ, chính ngươi làm tọa kỵ còn chưa chắc đuổi kịp đâu. Vị đại sư này, lời này sai rồi, tọa kỵ của Tần Mỗ tuy không nhất định đuổi kịp phi hành pháp bảo của Cắt Từ đại sư, nhưng cũng nhanh hơn phi hành pháp bảo bình thường, hơn nữa ta cũng đã đi qua thâm viên bí cảnh hai lần rồi, nên ta không đuổi kịp cũng không sao, ta nhận ra đường. Tần Tiêu vốn còn đang nghĩ làm sao để không cho bọn họ thấy mình đang cố tình ra vẻ, không ngờ lại có người tự mình dựng đài, trong lòng vui vẻ. An nói ngông cuồng, vậy hãy cho tọa kỵ của ngươi ra đây, để mọi người mở mang tầm mắt đi. Người kia tiếp tục nói, vậy Tần Mỗ xin múa dịu quá mắt thợ. Tần Tiêu đang đợi câu này của đối phương, nói xong liền nhấp vào triệu hồi. Sau đó một trận pháp khổng lồ xuất hiện, rồi sau đó là bóng dáng của Kim Sĩ Đại Điêu. Tất cả đều mượt mà như vậy, động tác cũng như nước chảy mây trôi, quả thực là hoàn hảo vô song. Đây là Kim Sĩ Đại Điêu, không phải đã gần như tuyệt chủng rồi sao? Một vị trận pháp đại sư nhận ra Kim Sĩ Đại Điêu, vẻ mặt không thể tin được. Quả nhiên là Kim Sĩ Đại Điêu, lại còn là Kim Sĩ Đại Điêu hóa thần hậu kỳ, Tần Tiêu này lấy được từ đâu ra vậy? Một vị đại sư khác nghe vậy cũng nhận ra. Trời ơi, Kim Sĩ Đại Điêu, thảo nào dám nói đuổi kịp phi hành pháp bảo của Cắt Từ đại sư. Đúng vậy, tốc độ phi hành của Kim Sĩ Đại Điêu truyền thuyết đi hàng vạn dặm mỗi ngày, thảo nào tự tin như vậy. Hừ, Kim Sĩ Đại Điêu thì sao chứ, cũng không thể bay mãi được, phi hành pháp bảo của đại sư, chỉ cần có linh thạch là có thể bay mãi. Có người ngưỡng mộ, cũng có người khâm phục, bọn họ đều đã đọc qua các loại tài liệu, tự nhiên cũng có người hiểu biết về Kim Sĩ Đại Điêu thời thượng cổ. Ngươi tiểu tử này, đừng đáp ý nữa, ta lại rất hứng thú với trận pháp vừa rồi của ngươi, lại là một loại trận pháp triệu hồi tương tự với trận pháp truyền thống, trận pháp này ta nghiên cứu không nhiều, không biết ngươi tiểu tử có thể cho ta nghiên cứu một phen không? Cắt Từ thấy biểu cảm của Tần Tiêu liền biết, tiểu tử này chính là cố ý khoe khoang, nhưng hắn lại càng hứng thú hơn với trận pháp vừa rồi xuất hiện. Điểm chú ý của Cắt Từ quả nhiên khác biệt, không hổ là người mê mẩn trận pháp nhất. À, trận pháp này ta cũng không biết làm thế nào, đều là nó làm đấy. Tần Tiêu cũng không biết giải thích thế nào, dứt khoát đẩy trách nhiệm cho Kim Sĩ Đại Điêu. Cái này không đúng nhỉ, cách triệu hồi Kim Sĩ Đại Điêu, ta cũng đã xem qua ghi chép, hình như là một cách xuyên không gian, chứ không phải trận pháp sao? Cắt Từ đại sư lại không tin. Đại Sát Điêu, ngươi cứ nói là thiên phú của ngươi biến dị rồi, bằng không ta cũng không giải thích rõ được. Tần Tiêu trực tiếp chuyển ý niệm cho Kim Sĩ Đại Điêu. Tu sĩ, thiên phú của tộc chúng ta khác nhau, vừa hay thiên phú của ta là cái này, có gì mà hiếu kỳ chứ, ngươi nếu muốn nghiên cứu, ta cũng không nói rõ được, đây là do huyết mạch tự có. Kim Sĩ Đại Điêu tuy không rõ Tần Tiêu vì sao phải che giấu, nhưng nó vẫn gánh vác trách nhiệm. Vậy thì đáng tiếc rồi, trận pháp như thế này lại là thiên phú tự có, vậy thì không thể nghiên cứu được rồi. Cắt Từ đại sư nghe Kim Sĩ Đại Điêu nói vậy, cũng không truy hỏi nữa. Trời ơi, các ngươi thấy không? Con Kim Sĩ Đại Điêu kia biết nói chuyện. Ta cũng nghe thấy, thật sự biết nói chuyện. Không hổ là một trong những hung thú thượng cổ, không chỉ có thiên phú, còn có thể nói tiếng người. Cuối cùng cũng có người để ý đến việc Kim Sĩ Đại Điêu vì sao lại biết nói chuyện, nhưng nếu bọn họ đọc nhiều tài liệu hơn sẽ biết, việc Kim Sĩ Đại Điêu học được tiếng người cũng là do một trải nghiệm tàn khốc ép buộc. Kim Sĩ Đại Điêu lúc đó tuy có linh trí rất cao, cũng có thể đơn giản học nói tiếng người, nhưng thời điểm thực sự thành thạo, chính là lúc bị tu sĩ săn bắt, để hiểu ý nghĩa ngôn ngữ của loài người, tiện cho việc chạy trốn, hoặc giả nếu bị bắt, làm sao để sống sót, sau này cũng có những con Kim Sĩ Đại Điêu thoát được, trở về tộc quần truyền dạy, cứ thế từng bước hoàn thiện. Chức năng này cũng được truyền lại từ đời này sang đời khác. Được rồi, đã ngươi có Kim Sĩ Đại Điêu làm tọa kỵ, vậy tự nhiên là đuổi kịp, vậy chúng ta xuất phát thôi. Cắt Từ đại sư không bận tâm, sau đó liền điều khiển phi toa bay ra ngoài. Tần Tiêu nhảy một cái lên lưng Kim Sĩ Đại Điêu, sau đó Kim Sĩ Đại Điêu cũng đuổi theo. Do Tần Tiêu không có hộ thể cháo, trong trường hợp tốc độ cực nhanh, gió thổi hào hào, Tần Tiêu trực tiếp nổ một nắm lông, trốn dưới lông. Vừa chợp mắt một lúc, mọi người đã đến bên ngoài thâm viên bí cảnh. Tất cả mọi người lập tức rời đi, khu vực này cực kỳ nguy hiểm, từ bây giờ trở đi phạm vi trăm dặm đều sẽ trở thành cấm địa, người không rời đi, giết không tha. Vị trận pháp đại sư lớn tuổi nhất trực tiếp tích tụ linh khí, âm thanh khuyết tán rất xa. Ba vị trận pháp đại sư, chỉ có Cắt Từ là hợp thể trung kỳ, hai vị còn lại đều là đại thừa kỳ, vị lớn tuổi nhất thậm chí là đại thừa trung kỳ, tuổi đều trên ngàn tuổi, người trẻ tuổi duy nhất là Cắt Từ hơn 800 tuổi. Linh khí đại thừa kỳ gia trì, trong giọng nói tự có uy áp, đa số mọi người thậm chí không có ý thức phản kháng, vội vàng rời đi. Tuy nhiên vẫn có không ít người không rời đi, đa số là các bậc trưởng bối, hậu bối của bọn họ đều đã vào thâm viên bí cảnh. Bây giờ người còn chưa ra, bọn họ làm sao có thể rời đi? Tiền bối, hậu bối của chúng ta đều còn ở bên trong, chúng ta đợi bọn họ ra ngoài rồi nhất định sẽ rời đi. Cuối cùng có người nói ra suy nghĩ của mọi người. Đúng vậy. Tiền bối, không phải chúng ta không muốn rời đi, cũng không dám làm trái ý tiền bối, chỉ là hậu bối của chúng ta đều còn ở bên trong thôi. Có người nói chuyện, tự nhiên có người hùa theo. Những người khác cũng nhao nhao bày tỏ, chỉ cần hậu bối ra ngoài, lập tức rời đi. Vậy các ngươi tạm thời chờ đợi, lát nữa ta sẽ cho người vào gọi bọn họ ra ngoài, 3 canh giờ sau, nếu vẫn chưa ra, vậy thì đừng ra nữa. Ta lát nữa sẽ phong bế lối vào bằng trận pháp. Vị đại sư kia thấy còn nhiều người ở đây đợi hậu bối, hắn cũng không tiện quá cứng rắn. Tần Tiêu, làm phiền ngươi đi thêm một lần nữa đi, chắc là có không ít người đã đi bảo. Cắt Từ cũng nói với Tần Tiêu. Yên tâm, ta đảm bảo sẽ truyền đạt tin tức đầy đủ, còn về việc bao nhiêu người ra được thì ta không đảm bảo. Tần Tiêu cũng gật đầu đồng ý, đây là món đồ chơi nhỏ mà ta nghiên cứu, phía trên có trận pháp khuyết đại âm thanh gấp trăm lần, có thể khuyết đại âm thanh, cũng có thể giúp ngươi bất đi đường một số nơi. Cát Tử trực tiếp đưa cho Tần Tiêu một vật hình loa. Vậy tiểu tử, đa tạ đại sư đã thấu hiểu. Ban đầu Tần Tiêu còn nghĩ đây là một công việc thể lực, dù sao nơi bên trong tuy không vô biên vô tận, nhưng cũng rất lớn, mình phải chạy hết tốc lực mới có thể chạy khắp tầng 2, 3, 4, tầng 5 thì không cần đi, dù sao đó là địa bàn của Hóa Thần Kỳ, bây giờ có vật này, có thể không cần chạy khắp toàn bộ khu vực nữa, trực tiếp hô là được. Vậy ta vào trước đây, đại sư, giúp ta trông chừng con điêu của ta nhé, đừng để người khác sờ lung tung nhé. Tần Tiêu nói xong liền nhảy vào, một lần nữa tiến vào thâm viên bí cảnh. Chương 240, đuổi mọi người, quét lại một lần nữa. Chương 240, đuổi mọi người, quét lại một lần nữa. Tần Tiêu vừa vào tầng 1, liền trực tiếp lao đến lối vào tầng 2, nơi đó chắc hẳn vẫn còn không ít người, trước tiên cứ đuổi đi đã. Quả nhiên, đợi khi Tần Tiêu đến nơi, ở đó vẫn còn không ít người đang quan sát. Tất cả nghe đây, 2 canh giờ sau, bí cảnh sắp đóng cửa, đến lúc đó ai chưa ra khỏi bí cảnh sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây, cho đến khi chết. Tin tức đã truyền đạt, các ngươi có ra hay không là việc của các ngươi, ta còn phải đi xuống vài tầng nữa để truyền đạt, tránh ra. Đối với những người đang chặn ở tầng 1, Tần Tiêu lười để ý, chỉ nhắc nhở một câu là được. Vừa muốn đi xuống, lại vừa không dám đi xuống, vậy thì đừng vào ngay từ đầu, rụt rè sợ sệt, Tần Tiêu không ưa loại người này. Sau đó bất kể nhóm người này có nghe hay không, dù sao hắn cũng không còn nữa, trực tiếp đi vào tầng 2. Thật hay giả? Chẳng lẽ lại có biến cố gì sao? Hay là chúng ta cũng xuống đánh cược một phen, dù sao còn 2 canh giờ, đánh cược một canh giờ, bất kể có thu hoạch hay không, chúng ta đều rời đi. Hay là thôi đi, ta vẫn nên đi trước. Tần Tiêu vào tầng 2 xong, nhóm người này cũng chia làm 2 phe, có người trực tiếp rời đi, còn có người muốn tranh thủ thời gian cuối cùng đánh cược một phen. Nhưng những điều này đều không liên quan đến Tần Tiêu nữa. Tần Tiêu đến tầng 2 xong, trực tiếp bay về phía hang ổ cũ của Phạm Ngưng Phi, xem lão già này chuẩn bị thế nào rồi. Vừa đến chỗ vách đá đó, quả nhiên vẫn là trận pháp bao phủ. Nhưng Tần Tiêu dù sao cũng đã từng đánh nhau ở đây, nên biết vị trí cụ thể. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp phá vỡ trận pháp một cách bạo lực, dù sao nơi này cũng sắp phế rồi, cần trận pháp làm gì? Ai đó? Phạm Hồng Phi nhanh chóng đi đến lối vào hang động. Tần công tử, sao ngươi lại đến đây? Phạm Hồng Phi thấy là Tần Tiêu, có chút kinh ngạc. Đừng quản ta đến bằng cách nào, ngươi nhiều nhất chỉ có 3 canh giờ để chuẩn bị, 3 canh giờ sau, lối vào tầng 1 sẽ hoàn toàn phong bế, từ đó về sau sẽ không còn cơ hội ra ngoài nữa, nhân lúc bây giờ người lui ra nhiều, ngươi còn có thể tranh thủ hỗn loạn mà trà trộn qua, duyên phận một trường, lời đến đây thôi. Tần Tiêu nói xong, cũng không đợi Phạm Hồng Phi nói gì, liền rời đi. Không lâu sau, Phạm Hồng Phi liền nghe thấy giọng nói của Tần Tiêu bắt đầu vang vọng khắp tầng 2. Tất cả mọi người, trong vòng 2 canh giờ phải ra khỏi bí cảnh sắp đóng cửa, nếu đến lúc đó không kịp đến, sẽ bị kẹt chết ở đây. Chỉ một câu nói như vậy, lặp đi lặp lại vang vọng khắp tầng 2. Tần Tiêu nhanh chóng quét một vòng, cũng gần như xong rồi, nếu có ai chưa nghe được, vậy thì đó là vấn đề vận may của ngươi rồi. Sau đó Tần Tiêu ở tầng 3 lại phát loa một lần nữa bằng cách tương tự. Đến tầng 4, đã qua 1 canh giờ rồi. Tất cả mọi người, trong vòng 1 canh giờ phải ra khỏi bí cảnh sắp đóng cửa, nếu đến lúc đó không kịp đến, sẽ bị kẹt chết ở đây. Đến đây, Tần Tiêu lại bắt đầu hô, giảm thời gian xuống 1 canh giờ, còn về 1 canh giờ thừa ra không hô, đó là Tần Tiêu để lại dư địa cho bọn họ, bằng không những người thích sát giờ, chỉ cần gặp chút bất chắc là sẽ chết ở đây, đây gọi là đánh trước một bước. Sau đó tầng 4 lại hô một vòng, tốn nửa canh giờ, dù sao đa số những người dám đến tầng 4 đều là Nguyên Anh kỳ, coi như là đối tượng cần đặc biệt quan tâm, dù sao Nguyên Anh kỳ 50 tuổi vẫn đáng để nhắc nhở thêm một chút. Trong thời gian đó, nội dung lời hô của Tần Tiêu cũng đã chuyển thành nửa canh giờ. Chắc cũng gần xong rồi, chắc mọi người đều nghe thấy rồi, may mà có cái pháp bảo khuyết đại âm thanh này, bằng không ta mệt chết mất. Lúc này Tần Tiêu đã đứng ở lối vào tầng 5. Chắc không ai sẽ đi tầng 5 nhỉ? Tần Tiêu hơi do dự, có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ ở tuổi 50 đã là thiên tài rồi, những thiên tài này chắc sẽ không làm con bạc chứ. Thôi đi, vẫn nên đi hô một vòng đi, thứ con bạc này không liên quan đến việc có phải thiên tài hay không, không chừng có vài con bạc kim đan kỳ cũng dám đi tầng 5 đánh cược một phen, mạng con bạc cũng là mạng mà. Nói xong, Tần Tiêu liền tiến vào tầng 5. Lời hô cũng biến thành, lập tức rời đi, bí cảnh sắp đóng cửa, nếu không kịp thời gian đóng cửa, sẽ vĩnh viễn bị kẹt chết trong bí cảnh. Bởi vì bí cảnh là một hình tam giác ngược, càng đi xuống dưới, nơi càng nhỏ, nên chưa đến một khắc, Tần Tiêu đã hô khắp toàn bộ tầng 5, giữa đường mấy lần bị yêu thú hóa thần hậu kỳ đuổi, dù sao lời hô cũng kinh động đến bọn chúng. Ban đầu làm đến bước này, công việc của Tần Tiêu đã hoàn thành, lẽ ra phải đi ra ngoài rồi, nhưng Tần Tiêu càng nghĩ càng tức giận, những con yêu thú hóa thần hậu kỳ vừa rồi đuổi mình, đều là những con yêu thú hóa thần hậu kỳ mà mình trước đây sợ lãng phí linh thạch, hay là làm một bố lớn với chúng. Thời gian tuy đã qua 1 canh giờ rưỡi còn hơn một chút, nếu Tần Tiêu đi hết tốc lực, từ tầng 5 ra ngoài không đến nửa canh giờ, nói cách khác mình còn 1 canh giờ nữa. Nói là làm, nhưng lần này hắn không chiến đấu một mình, Tần Tiêu trực tiếp triệu hồi Kim Sĩ Đại Điêu vào. Bên ngoài thâm viên bí cảnh, Kim Sĩ Đại Điêu nhìn trận pháp dưới chân mình, đông cảm thấy không ổn. Bởi vì trận pháp này xuất hiện, có nghĩa là Tần Tiêu đang triệu hồi nó, mà Tần Tiêu lúc này đang ở trong thâm viên bí cảnh, nói cách khác, mình vừa ra ngoài không lâu, bây giờ lại phải quay lại. Trận pháp tiêu tán, Kim Sĩ Đại Điêu cũng biến mất bên ngoài thâm viên bí cảnh. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Tần Tiêu gặp nguy hiểm rồi? Một trong các vị đại sư thấy Kim Sĩ Đại Điêu biến mất, liền hỏi. Có khả năng, dù sao với thực lực của hắn thì ở 5 tầng đầu gần như không có đối thủ, từ tầng 6 trở đi đều đã không còn sự sống, hoặc là đại trận huyết tế đã lan lên, hoặc là gặp rắc rối ở tầng 5. Một vị đại sư khác cũng suy đoán, không sao, các ngươi vẫn chưa đủ hiểu hắn, nếu hắn gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên tuyệt đối sẽ không phải là triệu hồi kim sĩ đại điêu vào trong. Các từ nghi ngờ Tần Tiêu định lợi dụng kim sĩ đại điêu giúp hắn thanh trừ yêu thú. Và ở tầng 5 của thâm viên bí cảnh, kim sĩ đại điêu nhìn khung cảnh quen thuộc, quả thực cả lời. Chủ nhân, ngươi lại gọi ta về làm gì? Kim sĩ đại điêu đều ngơ ngác, ở tầng 5, với sự gian xảo của ngươi, còn ai có thể uy hiếp được ngươi? Đừng kích động mà, dù sao cũng có thể triệu hồi ngươi ra bất cứ lúc nào, ta gọi ngươi đến, chính là vì ngươi đã sống ở đây vô số năm, chắc hẳn đều hiểu rõ yêu thú ở đây, dù sao cũng sắp bị đại trận huyết tế luyện hóa rồi, không bằng tiện cho ta, ngươi nói có đúng không? Tần Tiêu cũng cảm nhận được sự cạn lời của kim sĩ đại điêu, vội vàng giải thích. Yên tâm, chúng ta hợp tác, nhất định có thể thanh quét toàn bộ tầng 5, đến lúc đó phát tài rồi, ta mới có thể giúp ngươi nuôi con chứ, ngươi cũng thấy đó. Còn ngươi một bữa có thể ăn 100 viên linh thú đan, đây là một khoản tiêu hao rất lớn, đại sát điều, ngươi cũng không muốn con ngươi cần chậm rãi trưởng thành chứ. Tần Tiêu nói mãi, hình như cảm thấy câu cuối cùng này có gì đó không đúng, nhưng hình như nói cũng không sai. Thì ra chủ nhân đều vì con của ta mà suy nghĩ, vậy còn chờ gì nữa, toàn bộ tầng 5 chỉ có mười mấy con yêu thú hóa thần hậu kỳ, những con hóa thần tiền, trung kỳ khác đều đã bị ngươi thanh quét rồi, đi, ta dẫn ngươi đi tìm. Kim sĩ đại điêu nghe là vì con của mình, vậy còn chờ gì nữa, nhanh lên, hành động đi. Nói xong, kim sĩ đại điêu liền bay về phía một hướng trước. Tần Tiêu không ngờ đại sát điêu lại che chở con cái đến vậy, cũng đội vàng đuổi theo. Có kẻ dẫn đường kiêm tay đấm, việc thanh quét này nhanh hơn rất nhiều. Yêu thú hóa thần hậu kỳ bình thường thật sự không phải đối thủ của kim sĩ đại điêu, gặp phải những con có thể khắc chế, đơn giản là tàn sát. Dù sao yêu thú bay lượn, cộng thêm lợi thế thân hình khổng lồ này, đối với một số yêu thú dạng xe tăng trên cạn và chậm chạp vẫn có lợi thế rất lớn. Phòng ngự của những yêu thú này tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh bằng móng vuốt sắc bén của kim sĩ đại điêu. Gặp phải những con dễ đối phó, Tần Tiêu cũng không keo kiệt, ở một bên lén lút tấn công, chỉ cần sự chú ý không ở bên mình, thông thường tấn công lén lút 3 hoặc 5 phát liên tục cũng có thể giết chết. Thời gian cứ thế từng phút từng giây trôi qua. Bên ngoài thâm viên bí cảnh, 3 vị trận pháp đại sư đang ước tính thời gian. Chuyện gì thế này? Tần Tiêu sao còn chưa ra? Đã gần 3 canh giờ rồi. Vị đại sư dẫn đầu đã có chút sốt ruột, dù sao từ nửa canh giờ trước đã không còn tu sĩ nào ra nữa, cơ bản những người có thể ra đều đã ra rồi, những người chưa ra thì cũng đã tử vong bên trong. Hay là xảy ra chuyện rồi? Vậy chúng ta có phong tỏa lối vào không? Một vị đại sư khác cũng nói với vẻ khó xử. Đợi thêm chút nữa đi, thời gian vẫn chưa đến mà. Cát Tử cũng có chút sốt ruột, tiểu tử này sẽ không thực sự bỏ mạng ở bên trong chứ? Lại qua một lúc sau, thời gian đã đến rồi, phong tỏa đi, Tần Tiêu chắc là không ra được rồi. Vị đại sư dẫn đầu lắc đầu rồi nói. Cát Tử cũng biết, Tần Tiêu chắc là không ra được nữa rồi, không khỏi nhìn lại lối vào một cái. Khoan đã. Chương 241, phong tỏa bí cảnh, thượng phẩm linh nọ. Chương 241, phong tỏa bí cảnh, thượng phẩm linh nọ. Tần Tiêu ở tầng 5 quét sạch quá đà, suýt chút nữa đã bỏ lỡ thời gian cuối cùng, may mà hắn vốn không phải chiến sĩ đúng giờ, kịp thời lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, khi lấy lại tinh thần, đã chỉ còn hơn một khắc đồng hồ, Tần Tiêu cũng không bận tâm quá nhiều, toàn tốc bay về phía tầng 1, may mắn cuối cùng đã kịp lúc. Đợi đã, là Tần Tiêu. Các tử đội vàng gọi ngừng trận pháp sắp đóng lại. 3 canh giờ này, những đại sư đó cũng không hề nhàn rỗi. 3 vị đại sư bố trí đại trận ở lối vào, các trận pháp sư khác thì bay đến nơi cách đó trăm dặm để bố trí phó trận, mất hơn 2 canh giờ mới hoàn thành việc bố trí, nên thời gian khởi động chỉ cần bổ sung trận nhãn cuối cùng là được. Nói cách khác, nếu Tần Tiêu không kịp đến, trận nhãn cuối cùng được bổ sung, toàn bộ đại trận sẽ khởi động. Hơn nữa, để tránh có người có thể mở ra, 3 người đã thiết lập là phải cả 3 người cùng ra tay mới có thể phá vỡ, thiếu một người cũng không được, nên một khi đóng lại, dù cắt từ một mình muốn cứu Tần Tiêu cũng không cứu được. Sau khi ra ngoài, Tần Tiêu tự nhiên cũng nhìn thấy hành động của mấy vị đại sư. Không phải chứ? Ta còn chưa ra ngoài, các ngươi đã định đóng rồi sao? Tần Tiêu có chút khó chịu, dù sao ta cũng giúp các ngươi xua đuổi, không nói công lao cũng có khổ lao chứ, thế mà cũng không đợi ta. Tần Tiêu, ngươi hiểu lầm rồi. Vì thời gian đã đến, cậu thêm ngươi lại triệu hồi kim sĩ đại điêu vào trong, chúng ta cho rằng ngươi đã gặp phiền phức lớn, 3 canh giờ còn chưa ra ngoài, chúng ta đoán ngươi có lẽ đã gặp nạn rồi, nhưng chuyện này lại vô cùng quan trọng, kéo dài cũng không phải là cách, chúng ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Các tử vội vàng giải thích. Cái này cũng không trách chúng ta được, ai bảo ngươi tiểu tử thích sắt nút thời gian chứ. Thôi được rồi, đúng là vấn đề của ta, chủ yếu là ta muốn điều tra kỹ hơn một chút, xem tầng 5 có dấu hiệu bị xâm nhập hay không, để điều tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách của tầng 5, nên đã chậm trễ một chút thời gian. Thần Tiêu cũng giải thích. Hắn đương nhiên không thể nói mình đã quét sạch tầng 5 là vì bản thân, chỉ có thể nói là để điều tra. Thì ra là thế, không ngờ ngươi tiểu tử lại đại nghĩa như vậy, nhưng vì sao ngươi lại triệu hồi kim sĩ đại điêu vào trong chứ? Cát Tử vẫn có chút không tin hỏi. Đại sư à, cái này còn phải hỏi sao? Kim sĩ đại điêu này chính là ta có được từ tầng 5 bí cảnh, nó hiểu về bên trong nhiều hơn ta rất nhiều, ta tự nhiên là tìm nó cùng điều tra rồi, như vậy mới có thể kỹ lưỡng hơn, để tránh có chỗ bị bỏ sót. Thật yêu vẫn mặt không đỏ tim không đập giải thích. Vậy kim sĩ đại điêu của ngươi còn ra ngoài không? Nếu không cần đợi nữa, chúng ta sẽ bắt đầu phong tỏa lối vào. Nhìn Tần Tiêu đầy tự tin, Cát Tử cũng chọn tạm thời tin tưởng hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại cảm thấy Tần Tiêu nói không có gì sai. Vậy cái này không cần đợi nữa, ta bây giờ sẽ triệu hồi nó ra. Thần Tiêu nói xong, liền trực tiếp triệu hồi Kim Sĩ Đại Điêu ra. Quả nhiên, một trận pháp xuất hiện, sau khi trận pháp thành hình, Kim Sĩ Đại Điêu liền xuất hiện bên cạnh Thần Tiêu. "Chủ nhân, sau khi ngươi đi, tầng năm này đã xuất hiện dị thường, mảnh trời kia đã bắt đầu hiện ra màu hồng phấn." Kim Sĩ Đại Điêu vừa ra ngoài, liền trực tiếp bẩm báo dị tượng sau khi Thần Tiêu rời đi. "Nhanh vậy sao?" Thần Tiêu cũng không ngờ nhanh đến vậy, bầu trời xuất hiện dị sắc, vậy thì nói rõ tầng năm cũng bắt đầu bị xâm nhập rồi. "Đã bắt đầu xâm nhập đến tầng năm rồi sao? Không cần đợi nữa, mau phong tỏa, truyền tin tức về, sau đó về chuẩn bị thêm một số đồ vật, chuyện này phát triển nhanh chóng, hơn nữa cường độ như vậy, ba chúng ta e rằng không nhất định có thể phong tỏa được, còn phải xem cao tầng quyết định thế nào." Vị đại sư lớn tuổi nhất cũng nghe thấy lời của Kim Sĩ Đại Điêu, lập tức đưa ra quyết định. Sau đó ba người cùng ra tay, sau đó lấy lối vào bí cảnh làm trung tâm, một trận pháp hiện ra, bắt đầu không ngừng quyết tán, mãi cho đến khi bao phủ một diện tích rất lớn mới dừng lại. Sau đó trận pháp thành hình, toàn bộ lối vào biến mất, nơi đây lại trở về dáng vẻ ban đầu. "Đại sư, lợi hại quá, cái này cũng có thể phong tỏa được sao?" Thần Tiêu nhìn thấy trở về nguyên trạng, cũng không khỏi khen ngợi. "Đây chỉ là kế tạm thời, chúng ta chỉ vá một lỗ hổng, nếu không thể hoàn toàn thấu hiểu quy tắc của bí cảnh này, chúng ta không thể hoàn toàn đóng lối vào được." Cát Từ bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn dĩ theo dự tính ban đầu của ba người họ, chỉ riêng một lối vào, họ có thể sửa chữa được, nhưng sau khi nghiên cứu, ba người họ phát hiện, chỉ riêng một lối vào, cả ba người họ đều không thể lĩnh ngộ, không lĩnh ngộ được tự nhiên không thể sửa chữa, cuối cùng mới quyết định vá một lỗ hổng. Tuy nhiên, miếng vá này cũng cực kỳ mạnh, không chỉ phong tỏa lối vào, thậm chí không gian xung quanh lối vào cũng bị khóa chặt, để ngăn lối vào có thể khuyết tán trở lại, nhưng đây cũng chỉ là kế tạm thời. Nếu đại trận tế huyết này có thể ăn mòn bí cảnh, thì việc ăn mòn miếng vá của họ cũng chỉ là vấn đề thời gian, chỉ có thể mời thêm nhiều đại sư đến cùng lĩnh ngộ. "Khó khăn như vậy sao? Vậy thì mau chóng hoàn thành, về mời giúp đỡ đi." Tần Tiêu phát hiện mình vẫn nghĩ đơn giản rồi, ngay cả ba vị đại sư này liên thủ cũng không giải quyết được, vậy còn đợi gì nữa, mau chóng hoàn thành, về tìm giúp đỡ đi. Một lát sau, những người bố trí trận pháp ở vòng ngoài cũng đã trở về. "Nếu mọi người đã trở về, chúng ta tạm thời trở về thôi." Vị đại sư cầm đầu thấy mọi người đã trở về, liền đề nghị rời đi trước. Tần Tiêu cũng nhảy lên lưng Kim Sĩ Đại Điêu, mau chóng trở về, nếu bị nguy hiểm này thật sự phá vỡ bí cảnh, thì thất tinh lâu của mình sẽ phải chuyển đến nơi khác, Thanh Châu cái vùng quê hẻo lánh này một chút cũng không an toàn. Sau đó mọi người liền rời khỏi thâm viên bí cảnh, dù sao trận pháp đều đã bố trí xong, người ngoài cũng không vào được, canh giữ ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Vẫn là phi thoi của Cát Từ đi trước, Kim Sĩ Đại Điêu của Tần Tiêu theo sau, nhưng phía sau vẫn có người đang cố gắng theo kịp, nhưng vì tốc độ quá chậm, không theo được bao lâu đã bị bỏ lại. Sau khi trở về Thanh Châu thành, những người khác đều trở về Tiên Đạo Thương Hành, Cát Từ thì không trở về, mà đến thất tinh lâu của Tần Tiêu. "Đại sư đây là, chẳng lẽ lại muốn ta giúp đỡ?" Thấy Cát Từ đại sư đến, Tần Tiêu cũng có chút nghi hoặc. "Bí cảnh đã bị phong tỏa, ngươi có thể giúp được gì? Lão phu đã nghiên cứu ra thượng phẩm linh nỏ, tìm ngươi đến để thử nghiệm đó." Cát Từ không nói nhiều, trực tiếp lấy ra thành phẩm thượng phẩm linh nỏ. Toàn bộ thượng phẩm linh nỏ vì nguyên liệu mà ra, cứ đặt ở đó, vậy mà cũng có thể mang lại cho người ta một cảm giác áp bức rất mạnh. Hơn nữa, toàn bộ thân súng đều tản ra một khí tức khủng bố, thứ này không cần khai hỏa, chỉ cần cầm trên tay thôi cũng đủ để dọa lùi một số người. "Đại sư, cái này có lẽ hơi phô trương quá rồi, chẳng phải là nói rõ cho người khác biết thứ này rất lợi hại sao?" Tần Tiêu tuy rất hài lòng với hình dáng và cảm giác áp bức của thượng phẩm linh nỏ, nhưng nỏ này không phải dùng để đối đầu trực diện, mà là chơi kiểu đánh lén, nếu qua nổi bật sẽ không đánh lén được nữa. Vậy thì không có cách nào, những thứ này đều là nguyên liệu cực kỳ quý giá, chỉ riêng phí nguyên liệu đã lên đến hàng trăm tỷ rồi, một số sắc bén là không thể ẩn giấu được, hơn nữa trên đó trận pháp đều đã bố trí đầy đủ, cũng không còn chỗ để bố trí trận pháp ẩn giấu nữa. Cát Từ thì cho biết điều này cũng không có cách nào, để duy trì uy lực, hắn đã cố gắng cải tiến hết mức có thể, hơn nữa toàn bộ thân súng đã được bao phủ bởi trận pháp, cũng không còn chỗ để thêm vào, đây chính là trạng thái hoàn hảo nhất rồi. "Thôi được rồi, vậy không biết lần này thượng phẩm linh nọ và trung phẩm linh nọ có giống nhau không hay là lại tăng thêm chức năng gì?" Tần Tiêu cũng biết, đại sư như Cát Từ đại sư đã nói không thể thay đổi được nữa, vậy thì chắc chắn đã trải qua rất nhiều lần cải tiến, đây đã là hình thái cuối cùng rồi, nhưng hắn vẫn quan tâm đến việc uy lực có thay đổi hay không. "Đương nhiên là có rồi, vì nguyên liệu được tăng cường và sự cải tiến của lão phu, một số vấn đề ngươi đã đề cập trước đây, lão phu đều đã cải tiến một chút, ví dụ như ngươi muốn bắn liên tục, nguyên liệu lần này có thể chịu được tối đa 100 phát liên tục, cái này có thể coi là một cải thiện lớn nhỉ, còn uy lực cũng được tăng cường, nén thì không nén được nữa, nhưng lại thêm hai trận pháp tăng cường, tổng thể uy lực còn có thể tăng lên gấp 6 lần." Những cải tiến đương nhiên không chỉ có hai điểm này, nhưng Cát Từ cảm thấy hai điểm này đã đủ để Tần Tiêu kinh ngạc rồi, đây đều là những ưu điểm mà trung phẩm linh nọ không có được. Nghe nói có thể bắn liên tục 100 phát, Tần Tiêu trực tiếp trợn tròn mắt. 100 phát liên tục. Nọ liên thanh. Chương 242, thử nghiệm linh nọ, điều chỉnh ống ngắm. Chương 242, thử nghiệm linh nọ, điều chỉnh ống ngắm. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tần Tiêu, Cát Từ cũng rất hài lòng, tiểu tử, cuối cùng cũng bị làm cho kinh ngạc rồi nhỉ. Thực ra việc thiết lập nọ liên thanh không khó, cái khó là ở vật liệu, vì vậy để đạt được hiệu quả của nọ liên thanh, Cát Từ đã trực tiếp sử dụng vật liệu tốt nhất để làm nòng súng. Dù sao cuối cùng Tần Tiêu cũng là người trả tiền, nên hắn dùng vật liệu không nhìn giá cả, chỉ nhìn độ bền. "Đại sư, cải tiến này quả thực nghịch thiên, nhưng ngươi có từng nghĩ đến một vấn đề không?" Tần Tiêu kinh ngạc không chỉ vì nọ liên thanh bắn 100 phát, mà còn vì cái giá phải trả cho nó. "Vấn đề gì?" "Khả năng chịu đựng của vật liệu." "Cái này ngươi có thể yên tâm, đây đã là vật liệu thích hợp nhất rồi, bắn liên tục 100 phát nỏ, tuyệt đối không có vấn đề. Cát Tử còn tưởng Tần Tiêu lo lắng vật liệu có chịu nổi hay không, đội vàng nói không có vấn đề. Đại sư, ta không nói vật liệu có chịu nổi hay không, ý của ta là, ta chịu không nổi, thượng phẩm linh thạch đó, cứ tính theo quy cách của trung phẩm linh nỏ, một phát nỏ một viên thượng phẩm linh thạch, tích năng cần 1000 viên thượng phẩm linh thạch, tức là 1001 viên thượng phẩm linh thạch mới bắn được một phát, đổi sang hạ phẩm linh thạch, một phát có giá hơn 10 tỷ, ngươi còn làm ta cả trăm phát liên tục. 100 tỷ. Ta dù có lấy cát sông này làm linh thạch cũng không đủ đâu. Tần Tiêu bất lực xoa xoa trán, không phải nói cái cải tiến này không tốt, mà là mình quá nghèo, thứ này cho dù là thiên đế kia, e rằng hắn cũng không dám trực tiếp bắn 100 phát liên tục đâu. À, hóa ra ngươi cũng không có mấy viên linh thạch sao? Nhưng không sao, nghèo thì có cách chơi của người nghèo mà, chế độ bắn đơn cũng không tệ, tuy không rẻ, nhưng đây là phiên bản tăng cường, đảm bảo không lỗ. Cát Tử không ngờ Tần Tiêu, người chưa bao giờ thăng nghèo, lại bắt đầu kêu nghèo trước thượng phẩm linh nỏ, nhưng không phải vẫn còn chế độ bắn đơn sao? Tần Tiêu không nói nên lời, đại sư, nói tiếng người được không? Cái gì mà nghèo có cách chơi của người nghèo? Một phát 10 tỷ, ngươi gọi đó là cách chơi của người nghèo sao? Nhưng mà hình như nói cũng không sai, cây nỏ này ai bắn người đó nghèo, một phát bắn xuống, 10 tỷ không còn, ai chịu nổi chứ? Không nghèo mới là lạ. Thôi được rồi, chúng ta đi thử hiệu quả đi, ta đi xem khoa nghiên bộ họ nghiên cứu ống ngắm thế nào rồi. Tần Tiêu cũng không băn khoăn nữa, 10 tỷ thì 10 tỷ đi, chỉ cần uy lực đủ lớn, vào thời khắc mấu chốt có thể giữ mạng, 10 tỷ hình như cũng không phải là quá nhiều. Sau đó Tần Tiêu liền dẫn Cát Tử đến khoa nghiên bộ, tức là nơi các luyện đan sư làm việc, Tần Tiêu giao cho họ nhiệm vụ mới là ống ngắm, dù sao thấu kính lồi lõm đều có thể nghiên cứu ra, vấn đề chỉ là độ chính xác. May mắn là luyện đan sư giỏi nhất là loại bỏ tạp chất, Tần Tiêu cũng đã để luyện khí sư dựa vào bản vẽ của mình để chế tạo hai nửa ống ngắm, loại có thể ghép lại, bên trong có thể lắp 4 tấm kính, vì đơn giản nên không lâu sau đã làm xong, sau đó liền cầm ống đưa cho luyện đan sư, theo tỷ lệ luyện chế tấm kính cho ta. Sau đó để họ tự luyện chế, tự lắp ráp, rồi tự điều chỉnh, Tần Tiêu chỉ cần kết quả. Dù sao Tần Tiêu chỉ là nhìn một phần mà suy đoán toàn bộ, làm sao biết cách làm ống ngắm, chỉ biết nó được cấu thành từ các tấm kính và hình dáng bên ngoài, còn cụ thể lắp ráp thế nào thì phải xem những luyện đan sư đó tự điều chỉnh. Tần Tiêu chỉ việc đưa ra yêu cầu, tự khắc những luyện đan sư thông minh này sẽ hoàn thành. Lầu chủ, người sao lại đến đây? Vị luyện đan sư hóa thần kỳ đứng đầu thấy Tần Tiêu đến, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Vì hắn là người đầu tiên nghiên cứu ra thủy tinh, hơn nữa đã nắm vững nguyên lý, nên Tần Tiêu đã nâng hắn lên làm viện trưởng viện nghiên cứu, phụ trách quản lý viện nghiên cứu. Ta đến xem ống ngắm nghiên cứu được thế nào rồi. Tần Tiêu cũng trực tiếp hỏi về ống ngắm. Tấm kính này thì dễ làm, chỉ là tỷ lệ lắp ráp rất khó khống chế, đã thử rất nhiều lần rồi, hiện tại có một loại tạm thời có thể đạt tiêu chuẩn, khoảng cách nhìn thấy cũng không tệ, hay là để lầu chủ thử trước. Nghe Tần Tiêu hỏi về ống ngắm, viện trưởng đội vàng lấy ra một chiếc ống ngắm đưa cho Tần Tiêu. Tần Tiêu cầm lên nhìn về phía xa, quả thực rất tốt, tuy vẫn chưa đủ rõ ràng, nhưng khoảng cách là đủ, gần như có thể nhìn thấy cảnh cây cách đó 10 dặm. Thôi được rồi, cứ theo quy cách này mà cải tiến. Tần Tiêu rất hài lòng, sau đó liền cầm ống ngắm và Cát Tử bay ra khỏi thất tinh lâu. Tần Tiêu, cái này lại là vật gì? Cát Tử có chút không hiểu hỏi. Đại sư, cái này gọi là ống ngắm, có thể nhìn rất xa, lắp trên nỏ này có thể ngắm chuẩn hơn, nhưng tạm thời vẫn còn khá thô sơ, cũng không có vết chia, lát nữa còn phải dùng trung phẩm linh nỏ điều chỉnh độ chính xác trước, ngươi cầm đi xem đi. Tần Tiêu nói xong liền đưa cho Cát Tử. Cát Tử cầm ống ngắm lên xem xét, cũng kinh ngạc thốt lên kỳ diệu, không ngờ thứ thủy tinh được nghiên cứu ra này lại có năng lực như vậy. Rất nhanh hai người liền đến một nơi hoang vắng. Vì sao lại hạ xuống ở đây? Thung lũng kia vẫn còn cách đó 10 dặm. Cát Tử thấy Tần Tiêu hạ xuống, cũng theo sau hạ xuống, nhưng hắn vẫn có chút tò mò. Lát nữa ngươi sẽ biết. Tần Tiêu trực tiếp lấy ra trung phẩm linh nỏ, sau đó lắp ống ngắm vào. Cát Tử lúc này mới hiểu, tại sao trên nỏ lại giữ lại cái phần nhô ra này, thì ra là để lắp ống ngắm, thảo nào Tần Tiêu bảo hắn nhất định phải giữ lại thứ này. Sau đó Tần Tiêu lắp ống ngắm xong, liền nhìn về phía bức tường đá nơi mình thử nghiệm lần đầu tiên. Quả thực có thể nhìn thấy các lỗ hổng trên bức tường đá, nhưng vì khoảng cách, độ rõ nét có chút giảm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng, tấm kính có thể cải thiện, chỉ cần khoảng cách không thành vấn đề là được. Sau đó Tần Tiêu liền theo ước tính của mình, nhắm vào lỗ hổng mình đã bắn ra lần trước, sau đó trực tiếp bóc cỏ. Chỉ thấy lòng trung phẩm linh nỏ loại sáng, một viên đạn linh khí đã được bắn ra, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức Tần Tiêu liền thấy hiệu quả trong ống ngắm. Tuy nhiên, sai số hơi lớn, trực tiếp bắn vào một nơi khá xa về phía bên trái của lỗ hổng ban đầu. Người ta là đường đạn lệch trái, người đây là ống ngắm lệch trái à? Tần Tiêu không hài lòng lắm với độ lệch này, sau đó điều chỉnh sang trái một chút, nhưng cũng không dám điều chỉnh nhiều, chỉ hơi nhúc nhích một chút, sau đó lại nhắm vào lỗ hổng ban đầu bắn thêm một phát nỏ. Lần này thì không lệch trái, mà bắn sang phải, nhưng sai số nhỏ hơn một chút. Lại điều chỉnh xong lại khai hỏa. Cứ như vậy điều chỉnh hơn một canh giờ, Tần Tiêu không dám động vào tấm kính, chỉ có thể không ngừng điều chỉnh vị trí của ống ngắm, đã bắn ra mấy chục triệu linh thạch rồi, tức là đã thử mấy chục phát rồi, cuối cùng điều chỉnh sai số xuống dưới 1 mét, Tần Tiêu đã rất hài lòng rồi, dù sao khoảng cách xa như vậy, sai số đã gần đủ rồi, nếu không lát nữa càng điều chỉnh càng lớn. Quả nhiên kỳ diệu, khoảng cách 10 dặm, vậy mà vẫn có thể gần đến vậy. Cát Tử cũng đã xem toàn bộ quá trình, không ngờ chỉ cần thêm một ống ngắm như vậy, khoảng cách 10 dặm, vậy mà vẫn có thể gây sát thương hiệu quả cho đối phương. Sau đó Tần Tiêu lại so sánh sự khác biệt giữa hai cây nỏ, bắt đầu tính toán ống ngắm đổi sang sẽ có bao nhiêu sai số, cần di chuyển bao nhiêu mới đạt được độ chính xác vừa rồi. Gãi đầu gãi thai tính toán hồi lâu, Tần Tiêu lúc này mới đại khái ước tính ra một con số gần đúng, dù sao khoảng cách xa như vậy, chỉ cần lệch một chút, chính là sai số cực lớn. Nhưng Tần Tiêu cũng không có cách nào. Cái giá của một phát thượng phẩm linh nỏ quá lớn, không dám dùng nó để điều chỉnh nỏ, chỉ có thể như vậy thôi. Mặc kệ đi, cứ vậy đi, tuy sai số không ít, nhưng chắc cũng trong phạm vi chấp nhận được. Tần Tiêu sau khi lắp ống ngắm vào thượng phẩm linh nỏ, sau một hồi điều chỉnh nỏ, cảm thấy chắc là được rồi, liền bắt đầu thử nỏ. Tuy không có vạch chia và tâm ngắm, nhưng Tần Tiêu biết nhìn vào điểm nào trên tâm kính làm tâm ngắm, dù sao cũng đã thử mấy chục lần rồi. Vẫn nhắm vào cái lỗ hổng ban đầu, Tần Tiêu trực tiếp bóc cỏ. Tuy nhiên, lực giật của thượng phẩm linh nỏ lại nhỏ hơn cả trung phẩm linh nỏ, điều này khiến Tần Tiêu có chút ngạc nhiên. Tần Tiêu vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào bức tường đá đó, sau đó bức tường đá đó trực tiếp biến mất trong ống ngắm của Tần Tiêu, cùng với ngọn núi ở đó cũng không còn, khoảng cách trực tiếp kéo dài rất xa, những ngọn núi ở những nơi nó đi qua đều biến mất. Thấy hiệu quả như vậy, Tần Tiêu trực tiếp đứng ngay tại chỗ. Uy lực này, đường kính vượt quá 30m, ta còn ở đây điều chỉnh độ chính xác, còn điều chỉnh sai số trong phạm vi 1m, ta thực sự muốn tự cho mình một cái tát. Cái này đâu còn là súng trường bắn tỉa, đây rõ ràng là pháo bắn tỉa, không đúng, là tên lửa bắn tỉa, ta cần cái quái gì độ chính xác nữa chứ? Tần Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được mà phun ra. Nhưng uy lực của phát nỏ này trực tiếp thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, dù sao vụ nổ này quá lớn, toàn bộ Thanh Châu thành đều cảm nhận được sự rung chuyển nhẹ. Tần Tiêu cũng phản ứng lại, kéo cắt từ đại sư rồi bỏ chạy. "Đại sư, chúng ta mau chạy thôi, động tĩnh lớn quá." Chương 243, chạy trốn khỏi hiện trường, Thanh Châu chấn động. Chương 243, chạy trốn khỏi hiện trường, Thanh Châu chấn động. Mặc dù nơi Tần Tiêu thử nỏ đã đủ xa, nhưng do động tĩnh quá lớn, lực xung kích như một vụ nổ hạt nhân nhỏ, khiến Thanh Châu thành cũng cảm nhận được sự rung chuyển nhẹ. Lúc đầu Tần Tiêu còn lo lắng uy lực không đủ, bây giờ vì uy lực quá mạnh, Tần Tiêu cũng có chút sợ hãi, nên mới kéo Cát Tử bỏ chạy. Cảm nhận được uy lực của thượng phẩm linh nỏ này, Cát Tử cũng có chút bất ngờ, hình như còn cao hơn nhiều so với giới hạn lý thuyết của hắn. Chạy như vậy không có ích lợi gì, lại đây, lão phu đưa ngươi về thất tinh lâu của ngươi. Cát Tử cũng biết, động tĩnh này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, túm lấy Tần Tiêu rồi sử dụng truyền tống cự ly ngắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Cát Tử và Tần Tiêu đã xuất hiện ngoài cửa thất tinh lâu. "Trời ơi, đại sư, cái thứ này có thể dạy ta không?" Tần Tiêu chỉ cảm thấy một trận choáng váng, mình đã trở về thất tinh lâu, thứ này thực sự quá tuyệt vời. "Không dạy được, trừ khi ngươi cũng có thiên phú trận pháp cực cao, bằng không ta dù có khắc trận pháp này lên người ngươi, ngươi cũng không dùng được, dù có dùng, cũng sẽ truyền tống ngẫu nhiên, nếu ngươi muốn truyền tống ngẫu nhiên, hoàn toàn có thể mua pháp bảo, không cần phiền phức như vậy." Cát Tử không phải không muốn dạy, mà là thứ này quá thử thách sự hiểu biết về trận pháp, đặc biệt là trận pháp mang tính chất truyền tống, càng phức tạp. "À, vậy thì thôi đi, ta là người đầu óc đơn giản, quá phức tạp không chơi được." Nghe nói rất phức tạp, Tần Tiêu trực tiếp không học nữa. "Đúng rồi, đại sư, cứ điểm của ta đã xây xong, không biết khi nào đại sư rảnh rỗi giúp ta bố trí một trận hộ lâu đại trận. Ta nghe nói ngươi có thể bố trí trận pháp ngăn cản cường giả độ kiếp kỳ, tiểu tử đây rất động tâm nha." Tần Tiêu tuy không học nữa, nhưng trận hộ lâu đại trận này vẫn phải nhắc đến. Thời gian ngắn e rằng không có rảnh rỗi đâu. "Ngươi cũng thấy rồi đấy, bí cảnh vực sâu xuất hiện biến cố, chuyện đại sự này chắc chắn phải ưu tiên xử lý. Đợi khi nơi đây bận rộn xong xuôi, ta sẽ giúp ngươi." Cát Tử ước lượng một chút, gần đây chắc chắn không có thời gian, dù sao chuyện đại sự của bí cảnh vực sâu này còn chưa biết giải quyết thế nào. "Đây là lẽ tự nhiên, tiểu tử có thể đợi, chỉ cần đại sư nguyện ý giúp đỡ là được." Tần Tiêu cũng biết, hiện tại tầm quan trọng của trận hộ tông lâu đại trận của hắn không thể so sánh với dị biến của bí cảnh vực sâu, nhưng đặt lịch trước cũng tốt. "Đúng rồi, đại sư, chuyện thử súng bắn tỉa hôm nay xin đừng nói ra ngoài nhé. Vật này uy lực quá lớn, ta sợ giữ không nổi đâu." Tần Tiêu nghĩ nghĩ rồi bổ sung. "Ngươi yên tâm, chuyện này lão phu cũng sẽ không nói ra đâu. Uy lực như vậy, lão phu cũng kinh hãi. Nếu bị người khác biết được, e rằng bọn họ sẽ quay giày lão phu giúp chế tạo. Cái này không chỉ vật liệu khó tìm, mà chế tạo cũng tốn thời gian công sức. Lão phu chế tạo một cây này đã tốn không ít thời gian, giữa chừng còn suýt chút nữa sẽ ra ngoài ý muốn, lão phu không muốn tiếp tục làm cái này nữa đâu." Cát Tử cũng biết chuyện trọng đại, nếu là linh tiễn trung phẩm, hàn ủy lĩnh to mặc kệ. Còn linh tiễn thượng phẩm thì, chưa kể vật liệu khó tìm, chế tạo cũng tốn công sức, lỡ đâu còn dễ xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn làm nữa. "Đúng rồi, cái linh tiễn trung phẩm này, tiên đạo thương hành cần một ít, không biết lão phu có thể làm chủ làm 10 cây cho thương hành không?" "Ngươi cũng biết, lão phu chế tạo những thứ này đã lấy không ít vật liệu của thương hành rồi, nếu không đồng ý cũng không hay, cho nên lão phu đến hỏi ngươi trước, dù sao ý tưởng và bản vẽ đều là do ngươi cung cấp, lão phu cũng không tiện tự ý quyết định." Cát Tử nói đến đây thì nhớ đến chủ đề Lăng Vô Song từng đề cập, liền hỏi Tần Tiêu. "Cái này đương nhiên không thành vấn đề, thương hành là bằng hữu của ta, bọn họ đã cần thì đương nhiên không có vấn đề gì. Hơn nữa, tiểu tử cũng chỉ cung cấp một ý tưởng và bản vẽ, chủ yếu vẫn là công lao của đại sư ngươi. Chuyện này hà tất còn phải hỏi ý kiến của tiểu tử làm gì?" Tần Tiêu không ngờ Cát Tử lại còn muốn hỏi ý kiến của mình, xem ra nhân phẩm của đại sư cũng rất đáng để kết giao nha. "Vậy thì tốt, tạm thời không có chuyện gì khác rồi, vậy thì ngươi tiểu tử thanh toán vật liệu đi. Cây linh tiễn thượng phẩm này, lão phu đã dùng không ít vật liệu quý hiếm, giá trị đại khái trên 100 ức, lão phu cũng không lấy tiền công nữa, ngươi cứ đưa 100 ức là được." Cát Tử thấy không còn chuyện gì khác, vậy thì nên nói chuyện phí vật liệu. Còn về phí thủ công thì hắn không quan trọng, dù sao hắn cũng học được rất nhiều, khiến công lực trận pháp của hắn cũng tăng lên không ít, cho nên mới ưu đãi cho Tần Tiêu. "Cái này sao được, tiền công vẫn phải trả chứ, đại sư, xin hãy nhận lấy, sau này còn nhiều chuyện phải làm phiền đại sư nữa." Tần Tiêu nói xong liền lấy ra một túi chữ vật đưa cho Cát Tử. Cát Tử thấy Tần Tiêu cứ muốn đưa, hắn cũng không làm bộ làm tịch, trực tiếp nhận lấy túi chứa vật, sau đó cáo tử, trực tiếp chuyển tống về nơi ở của mình. Cát Tử trở về nơi ở của mình mới mở túi chứa vật ra, phát hiện bên trong lại có 1.5 vạn mai linh thạch thượng phẩm, còn có 10 mai thánh nguyên linh quả. Không tính đến giá linh thạch vượt trội, cộng thêm thánh nguyên linh quả, đây chính là giá trị 250 ước lận nhà. Tiểu tử này giàu có như vậy, còn giả vờ nghèo trước mặt lão phu, tiểu tử này đúng là một người kỳ lạ nha, hạ hạ. Cát Tử nhìn đồ trong túi chứa vật, trực tiếp cười toe toét. Còn về tại sao tổng giá trị lại là 250, cái này Tần Tiêu thật sự không có ý gì khác. Nguyên liệu của người ta đã tốn gần trăm ức, tiền công ít nhất cũng phải bằng một nửa. Nếu không phải Cát Tử không thích tu luyện, Tần Tiêu còn định tặng một mai tiên mộ quả. Sau này cân nhắc đến thứ trận pháp này yêu cầu hồn lực rất cao, cho nên mới tặng 10 mai thánh nguyên linh quả có thể tăng hồn lực. Cũng không nghĩ đến lại tình cờ gom đủ 250, nhưng người ở thế giới này cũng không biết 250 là có ý gì, cũng không sao cả. Còn thung lũng nơi bọn họ thử súng bắn tỉa, lúc này đã có không ít người đến, đều đang xem xét sự phá hoại do Tần Tiêu gây ra. Nhưng bọn họ không biết điểm xuất phát của cuộc tấn công ở đâu, đều đang xem xét trong thung lũng. Đây cũng là kết quả sau khi các từ đại sư cải tiến, củng cố sự ổn định của linh khí, khiến linh khí bắn ra, chỉ khi chạm vào mục tiêu mới kích hoạt nổ, cho nên sự tiêu hao giữa chừng cực kỳ nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua. Vì không còn tiêu hao, nên uy lực cũng càng lớn hơn. Hơn nữa linh thạch thượng phẩm sau khi bị nén lại, uy lực bùng nổ không chỉ gấp trăm lần, vì độ tinh khiết khác nhau, sau khi nén tương tự, hiệu quả phản khí của linh thạch thượng phẩm là gấp nghìn lần linh thạch trung phẩm, huống chi còn tăng thêm 6 lần gia cường trận pháp, cho nên mới có sự biến chất từ đạn pháo thành tên lửa. Thấy uy lực như vậy, Tần Tiêu không chút nghi ngờ, phát bắn tỉa này có thể giết chết cường giả đại thừa kỳ, cho dù một phát không chết, vậy 10 phát thì sao? 100 phát thì sao? Phải biết linh tiễn thượng phẩm này có thể bắn liên tục trăm phát, Tần Tiêu có vật này, hiện tại hắn đều không sợ đại thừa kỳ rồi. Một phát bắn tỉa bất ngờ như vậy, đại thừa kỳ e rằng ngay cả phản ứng cũng không kịp. Trong mắt mọi người ở thung lũng, sự phá hoại như vậy, ngay cả đại thừa kỳ bình thường cũng không làm được, chỉ có từ đại thừa hậu kỳ trở lên mới có sức phá hoại như vậy. Một đòn này, trực tiếp xuyên qua hơn 10 ngọn núi cuối cùng tuy không bị xuyên thủng, nhưng cũng bị nổ mất một nửa. Sức phá hoại như vậy, hợp thể kỳ dính vào chắc chắn chết, đại thừa kỳ bình thường nếu phòng bị không kịp thời, e rằng cũng sẽ gặp phải kết cục thân tử đạo tiêu. Thế nhưng cả Thanh Châu, số lượng đại thừa kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, ai lại rảnh rỗi làm chuyện vô vị như vậy? Hơn nữa cũng không nghe nói vị đại lão nào xuất quan đến Thanh Châu thành cả. Chẳng lẽ là từ châu khác đến? Quá nhiều câu hỏi, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể báo cáo sự việc như thật, những chuyện này không phải là chuyện bọn họ có thể làm chủ. Người đầu tiên trở về đương nhiên là tăng thái của Tiên Đạo Thương Hành. Hội trưởng, theo dấu vết tại hiện trường phán đoán, ít nhất là một vị tiền bối đại thừa hậu kỳ ra tay, chỉ là số lượng đại thừa hậu kỳ của Thanh Châu ta đếm trên đầu ngón tay, đa số đều đang bế tử quan. Nếu không phải nguy cơ diệt ông, bọn họ sẽ không dễ dàng xuất quan, cũng chưa từng có tin tức vị đại năng nào xuất quan cả. Tăng Thái báo cáo kết quả như thật, tiện thể cũng nói lên suy đoán của mình. Ừm, ta biết rồi, ngươi lại đi điều tra xem, có phải có vị đại năng ẩn sĩ nào xuất hiện không, cũng điều tra xem gần đây có phải có đại thừa kỳ từ châu khác đến Thanh Châu không. Lăng Hồng Văn cũng tò mò, nhưng cũng chỉ là tò mò, dặn dò vài câu rồi không đào sâu nữa. Trong Tổng đốc phủ, cũng có một lão giả hợp thể kỳ đang báo cáo. Tổng đốc, động tĩnh lần này, tuyệt đối là do đại năng đại thừa hậu kỳ gây ra, ta đã đi điều tra rồi. Xem có phải từ ngoại châu đến không, hay là vị đại năng bế tử quan nào đó xuất thế, nhưng ta đoán liệu có liên quan đến dị biến của bí cảnh vực sâu không. Lão giả cũng nghi hoặc, dù sao những đại lão của Thanh Châu đều có số lượng nhất định, không có gì bất thường, cho dù là từ ngoại châu đến, cũng không dám ở ngoài Thanh Châu thành như vậy, đây là đang khiêu khích nhà, thế là hắn liên tưởng đến dị biến của bí cảnh vực sâu. Không sao, ngươi lại đi điều tra xem, bây giờ nói kết luận còn quá sớm. Tổng đốc Bạch Tuấn Hùng vẫy tay, bảo hắn lại đi điều tra. Thanh Châu Vương phủ cũng xảy ra chuyện tương tự, hơn nữa một số thế lực cấp 2 cũng nhao nhao báo cáo tin tức lên trên. Cả Thanh Châu đều chấn động vì động tĩnh lần này. Chương 244, 3 ngày sau, hai đặc sứ chương 244, 3 ngày sau, hai đặc sứ suốt 3 ngày không có chuyện gì, tuy các thế lực đều đang suy đoán động tĩnh đó rốt cuộc là do ai gây ra, nhưng đều không điều tra ra được gì. Mặc dù cũng có người nhìn thấy Tần Tiêu và Cát Tử hôm đó bay về hướng đó, nhưng tất cả mọi người đều không nghi ngờ Tần Tiêu, dù sao động tĩnh như vậy, ngay cả 100 Tần Tiêu cộng lại cũng không thể gây ra được. Còn về Cát Tử, mọi người tuy có chút nghi ngờ, nhưng sau này cũng phủ nhận, vì Cát Tử tuy trận pháp bị tiên, nhưng tu vi dù sao cũng chỉ hợp thể trung kỳ, hơn nữa Cát Tử cũng không nhiệt tình tu luyện, càng không thể gây ra động tĩnh như vậy. Đại năng ngoại châu cũng đều không có động tĩnh, đại năng Thanh Châu cũng đều không xuất quan, hiện tại chỉ có hai suy đoán, một là Thanh Châu có một đại năng ẩn sĩ đã bế quan mấy trăm năm thậm chí mấy nghìn năm, lần này xuất quan, nhưng vì một số lý do nào đó lại không muốn lộ diện. Khả năng thứ hai là người gây ra động tĩnh lần này có lẽ có liên quan đến dị biến của bí cảnh vực sâu, có lẽ là từ bí cảnh vực sâu đi ra. Và mọi người đều cho rằng khả năng thứ hai là lớn nhất, dù sao cái này cũng quá trùng hợp. Tuy nhiên bọn họ đều chỉ đoán đúng một nửa, quả thật có người từ bí cảnh vực sâu đi ra, nhưng Phạm Hồng Phi chỉ có hóa thần trung kỳ, còn không bằng Tần Tiêu đâu. Lúc đó khi Tần Tiêu và những người khác trở về từ bí cảnh vực sâu, cuối cùng theo sau còn lạc đường chính là lao giả Phạm Hồng Phi đó. Ba ngày nay, Tần Tiêu gấp rút quy hoạch Thất Tinh lâu, ở nửa đầu đã chia ra tổng cộng 8 khu vực, thuộc về 7 bộ và một sở, tuy hiện tại chỉ có 2 bộ, nhưng Tần Tiêu dự định làm 7 bộ, cái sở đó đương nhiên là sở nghiên cứu rồi, những người luyện khí và trận pháp sư cũng thuộc về sở nghiên cứu. Còn về nửa sau, Tần Tiêu định làm hậu hoa viên, bên trong tạm thời chỉ có một vườn yêu thú, chính là địa bàn của mẹ con điêu ma. Khoảng thời gian này Tần Tiêu lại chiêu mộ thêm không ít người luyện đan và luyện khí, mở rộng sở nghiên cứu của mình, vì hạ thấp một số yêu cầu, cho nên dưới đãi ngộ cao, cũng có không ít người đến. Vì những tên trận pháp sư đó đã cải tiến tụ linh trận, nên nhiệt độ lửa có thể đạt đến ngọn lửa màu xanh lam dưới sự gia trì của trận pháp đặc biệt. Cứ như vậy, Tần Tiêu lại giao cho mọi người nhiệm vụ mới, luyện khí thì đương nhiên là luyện chế vật liệu kiến trúc mạnh hơn, nếu không 10 tầng gọi gì là kiến trúc cao tầng, Tần Tiêu muốn cao tầng là từ 20 tầng trở lên, còn phải lắp đặt thang máy nữa. Sau đó vật liệu kiến trúc cũng chia thành 3 cấp, 7 tầng dưới cùng chú trọng độ cứng và độ bền, phải chịu được 14 tầng phía trên. 7 tầng giữa độ bền có thể yếu hơn một chút, nhưng độ dẻo dai phải tốt, làm vị trí giữa, có thể đỡ được phía dưới, cũng phải kéo được phía trên. 7 tầng trên cùng yêu cầu độ bền có thể yếu hơn một chút nữa, dù sao chỉ có 7 tầng áp lực, nhưng phải kiểm soát trọng lượng vật liệu, đảm bảo độ dẻo dai và nhẹ nhàng là được. Thiết kế như vậy sẽ không bị giới hạn trong một loại vật liệu ban đầu có thể dùng làm kiến trúc trung tầng, dù sao lầu chính của Tần Tiêu đã xây 10 tầng, làm trung tầng hoàn toàn đủ. Phong cách kiến trúc vẫn là sự kết hợp giữa khung thép và kính, vì như vậy là đơn giản nhất. Ngay khi Tần Tiêu vẫn đang nghiên cứu cách cải tạo thất tinh lâu của mình, người của Tổng đốc phủ đã đến. "Tần lâu chủ, Tổng đốc bảo ta đến mời ngươi đến Tổng đốc phủ một chuyến." Một đội trưởng cấm vệ hóa thần kỳ nói với Tần Tiêu. "À, mời ta? Có chuyện gì sao?" Tần Tiêu trong lòng giật mình, lẽ nào là đã điều tra ra chuyện hắn thử súng bắn tỉa ở đó? Chuyện cụ thể không biết, nhưng Trung Châu đã đến hai đặc sứ, lúc này đều ở Tổng đốc phủ, chắc là muốn hỏi Tần lâu chủ chuyện bí cảnh vực sâu. Đội trưởng cấm vệ cũng không chắc chắn, nhưng chắc chắn là chuyện này rồi. "Ồ, chuyện này à, được thôi, dù sao bây giờ ta cũng không có việc gì, vậy thì làm phiền đội trưởng dẫn đường." Tần Tiêu thấy không phải chuyện thử súng bắn tỉa bị phát hiện, liền yên tâm, người Trung Châu đến rồi, xem ra là muốn xử lý chuyện bí cảnh vực sâu rồi. Sau đó Tần Tiêu liền được vị đội trưởng đó dẫn đến Tổng đốc phủ. Tần Tiêu đây là lần đầu tiên đến, Tổng đốc phủ này quả thật xa hoa và khí thế, xa không thể so sánh với những phủ thành chủ kia, tựa như một thành trong thành vậy. Vì có người dẫn đường, cho nên không có gì tra hỏi, Tần Tiêu liền trực tiếp được dẫn đến phòng khách của Tổng đốc phủ. Tần lâu chủ mời vào. Đội trưởng cấm vệ đứng ngoài cửa, mời Tần Tiêu vào. Tần Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp đi vào. Vào đến phòng khách, Tần Tiêu mới nhìn rõ, ở đây đã có hơn 10 người ngồi. Không chỉ Tổng đốc ở đó, Lang hội trưởng, Thanh Châu Vương, ba vị trận pháp đại sư, thậm chí còn có một lão giả mặc quần áo thuần dương tông, xem ra những người có mặt mũi đều đã đến. Nhưng ba vị trận pháp đại sư đều không ngồi ở bàn chính, mà ngồi cùng một nhóm người ở hàng ghế phía sau. Lúc này, người ngồi ở vị trí chủ tọa không phải là Thanh Châu Tổng đốc, mà là một người đàn ông trông có vẻ trung niên, hẳn là một trong những đặc sứ đó. Người chính là Tần Tiêu. Cuối cùng có chỗ trống, ngươi tự tìm chỗ ngồi đi. Người đàn ông trung niên đó chỉ vào chỗ ngồi ở cuối bàn chính nói với Tần Tiêu. Mỗi người ở đây đều tạo cho Tần Tiêu một áp lực rất lớn, cho nên Tần Tiêu cũng không dám hành động tùy tiện, cẩn thận tìm một chỗ ngồi xuống. Ở đây không thấy đại diện của Huyền Âm Tông và Thiên Nguyên Tông, điều này cho thấy tông môn cấp 3 không đủ tư cách tham gia, nhưng mình lại được gọi đến, còn có một chỗ ở bàn chính, chắc là do mình hiểu rõ nhất về bí cảnh vực sâu. Được rồi, người đã đến đông đủ, chư vị có diệu kế gì không, đều có thể thoải mái phát biểu. Thấy Tần Tiêu cũng đã ngồi xuống, người đàn ông trung niên đó liền bắt đầu hỏi mọi người. Thập Tam đệ tử, bản vương lại cảm thấy nên để Tần Tiêu nói trước về những thay đổi bên trong bí cảnh, để có được thông tin chi tiết hơn, như vậy chúng ta mới có thể dựa vào tình hình mà nghĩ ra biện pháp. Thanh Châu Vương Tiêu Nguyên Đức nói với người đàn ông trung niên. Luca, đây không phải ở Đế Đô, không cần những lễ nghi đó, cứ gọi ta là Thập Tam đệ đi, hoặc gọi ta là Thần đệ cũng được. Tiêu Nguyên Thần thấy Tiêu Nguyên Đức gọi mình là Thập Tam đệ tử, vội vàng nói đây không phải ở Đế Đô, không cần khách khí. Cái này sao được, tuy ta là lão lục, nhưng ta đã bị giáng chức làm vương gia, những lễ nghi cần có vẫn phải có, đệ tử đừng nói những lời đó nữa. Tiêu Nguyên Đức kiên trì gọi là đệ tử. Trong hệ thống thiên triều tối thượng, cao nhất là thiên đế và đế hậu, dưới đó là đệ tử đệ nữ, sau đó mới là thân vương và vương gia, thân phận và cấp bậc không liên quan đến tuổi tác. Tần Tiêu nghe cuộc đối thoại của hai người này, lúc này mới biết, vị ngồi ở vị trí chủ tọa này lại là đệ tử, còn là thập tam đệ tử, đây chẳng phải là con trai thứ 13 của thiên đế sao? Đây là một đệ tử có thực quyền đó, lát nữa mình phải cẩn trọng lời nói hành động mới được. Nếu Lục Ca đã kiên trì, vậy ta cũng không nói nữa. Tần Tiêu, ngươi nói về những thay đổi bên dưới bí cảnh vực sâu đi, dù sao cũng chỉ có một mình ngươi từng xuống tầng thứ 6 trở xuống, tất cả lời nói đều là lời từ một phía của ngươi, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng đó, nếu nói dối thì hậu quả sẽ thế nào? Tiêu Nguyên Thần cũng không dây dưa nữa, mà nói với Tần Tiêu. Tuy chuyện này quả thật rất trọng đại, nhưng dù sao tất cả tin tức đều xuất phát từ một mình Tần Tiêu, thật giả không có bằng chứng, cho nên Tiêu Nguyên Thần cũng không thể không nói như vậy. Đây là lẽ tự nhiên, tiểu tử sao có thể dùng chuyện như vậy để đùa giỡn, lúc đó ở tầng 5 chúng ta tổng cộng có 10 người, hơn nữa đều đã trải qua bạo động yêu thú, còn về tầng 6 này, quả thật chỉ có một mình tiểu tử từng đến, nhưng quả thật là không có chút sinh cơ nào, sau này tiểu tử để làm rõ, mới mạo hiểm đi đến tầng thứ 7, phát hiện ra khối cầu màu đó, lúc này mới suy đoán là trận pháp tế máu, cuối cùng khó khăn lắm mới thoát được. Tần Tiêu đại khái kể lại diễn biến lúc đó. Vậy khối cầu máu mà ngươi nhìn thấy ở tầng 7 lớn đến mức nào? Lúc này lão giả ngồi ở vị trí phụ cũng lên tiếng hỏi. Đường kính khối cầu máu đó ước chừng vượt quá một trượng, vì nó quá đỗi quỷ dị, tiểu tử không dám đến gần, vì tiểu tử cảm thấy thứ gì đó trên người mình đang bị hút đi, liếc mắt một cái rồi liền chạy thoát. Tần Tiêu đều nói thật, tuy đã lược bỏ nhiều thứ, nhưng quả thật hắn đã thoát được. Đệ tử, theo tính toán của lão phu, nếu tất cả yêu thú, linh dược và linh khí ở tầng 7 đều bị rút cạn, thì huyết đan luyện chế ra quả thật có thể đạt đến một trượng, xem ra Tần Tiêu không nói dối, vì thứ này nếu hắn chưa từng thấy, không thể biểu ra được. Vị lão giả đó ước lượng một chút rồi báo kết quả cho Tiêu Nguyên Thần. Cổ Thanh đại sư đã tính toán giống nhau, vậy thì quả thật có thể khẳng định Tần Tiêu không nói bậy, chuyện này đại khái là thật. Chư vị, bây giờ đã xác minh rồi, không biết mọi người có đối sách nào không? Tiêu Nguyên Thần gật đầu, sau đó lại hỏi mọi người.